Chương 231, buổi tối mẹ gì cổ trấn chương 231, buổi tối mẹ gì cổ trấn vô tích, thành phố này lấy sự mạnh mẽ bao dung tính mà nghe tên, hấp dẫn đến từ thiên nam địa bắc đám người ở đây sinh hoạt. Vì thỏa mãn những này không giống địa vực quần thể khẩu vị nhu cầu, cổ trấn trong hội tụ các nơi mỹ thực, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Cổ trấn màn trời phố ẩm thực càng là mỹ thực thiên đường, nơi này hội tụ đủ loại khác nhau mỹ vị món ngon, bất kể là nóng hổi nồi lẩu, hay thơm ngon miệng xuyên xuyến, vẫn là thành tân sướng miệng trà sữa đồ uống, hương giòn ngon miệng hạnh phúc gà rán, cũng hoặc là truyền thống bánh ngọt cùng đề thần tình nao đúng ốc liêu châu, đều có thể ở đây tìm tới. Đương nhiên, ngoại trừ những này đến từ các nơi mỹ thực, cổ trấn cũng có một chút bản địa đặc sắc ăn vặt, như tiểu long bao, ba tiên mì vằn thắn, bánh hoa mai cùng mẹ dì thủy sinh diện các loại, chúng nó lấy đặc biệt phong vị hấp dẫn đông đảo thực khách. Lý Tinh Văn đối với những này mỹ thực đều tràn ngập tò mò, hắn quyết định không buông tha bất luận một loại nào mỹ vị. Liền, hắn một cửa tiệm địa dạo chơi, mua đến một cửa tiệm đều sẽ mua trên một ít ăn vặt, sau đó vừa đi vừa ăn. Có lúc, hắn thực sự ăn không vô, liền sẽ lựa chọn đóng gói mang đi, chờ thêm một lúc tiêu hóa lại tiếp tục thưởng thức. Ở đông đảo mỹ thực bên trong, có hai loại để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Một loại là vô tích tiểu long bao, nó ra mỏng nhân bánh nộn, nước ấm tươi ngon, cắn một cái, nồng nặc kia hương vị liền ở trong miệng tràn ngập ra, khiến người ta dư vị vô cùng. Một loại khác nhưng là một nhà đến từ tứ xuyên truyền thống ăn vặt tập cửa hàng, điểm binh điểm tướng. Tiệm này cung cấp nhiều loại tứ xuyên đặc sắc ăn vặt, như miếng cháy tiêu đủ, lớp mốc đậu hũ, vũ hầu thịt heo chiên giòn các loại, khiến người ta có thể ở đây một lần thường lần các loại không giống mỹ vị, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đang giải quyết đói bụng cái vấn đề sau, Lý Tinh Văn rốt cục có thể bình tĩnh lại tâm tình, hào hào thưởng thức một hồi tòa này cổ trấn mỹ cảnh. Hắn dạo chơi ở cổ trấn trên đường phố, cảm thụ nơi này đặc biệt bầu không khí. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Thái Bà Miếu, tòa này miếu thờ lại bị xưng là Chí Đức Tử, hoặc là Đệ Vương Miếu. Nó bắt đầu xây dựng với Đông Hán Vĩnh Hưng 2 năm, chính là kỷ niệm Thái Bá mà kiến tạo, đồng thời cũng là biểu diễn Trung Quốc Ngô văn hóa trọng yếu nơi. Thái Bá Miếu là cấp quốc gia trọng điểm văn vật bảo vệ đơn vị, bên trong bảo tồn rất nhiều cổ lão kiến trúc, như chiếu chỉ, hoa thơm tiểu, linh cổng sao, Chí Đức Điện vân vân. Những kiến trúc này đều có lâu đời lịch sử, trong đó lâu đời nhất bộ phận đã có hơn 500 năm lịch sử. Chúng nó kiến trúc phong cách cổ điển trang nhã, thể hiện rồi cổ đại kiến trúc nghệ thuật mỹ lực, có cực cao lịch sử cùng nghệ thuật giá trị. Lý Tinh Văn ở Thái Bá trong miếu chậm rãi du lãm, tỉ mỉ nhìn kỹ mỗi một nơi kiến trúc cùng chi tiết, phảng phất có thể xuyên việt thời không, cảm nhận được người cổ đại môn sinh hoạt cùng tín ngưỡng. Rời đi Thái Bá miếu sau, Lý Tinh Văn đi đến Mẹ Dì Di Chỉ viện bảo tàng. Tòa này viện bảo tàng biểu diễn Mẹ Dì Di Chỉ khảo cổ phát hiện, vì là Thái Bá buôn ngô chờ lịch sử ghi chép cung cấp trọng yếu manh mối. Viện bảo tàng tổng cộng có 2 tầng, một tầng là cơ bản trưng bày khu, biểu diễn Thái Bá buôn ngô lịch sử bối cảnh, nô quốc nguồn gốc cùng với di chỉ tình huống hiện trường các loại. Thông qua các loại văn vật cùng hình ảnh biểu diễn, khiến mọi người đối với đoạn lịch sử này có càng trực quan hiểu rõ. Mà lầu 2 thì lại thiết có cà phê thư đi, lâm thời xô run cùng bên ngoài sân thượng. Ở đây, mọi người có thể một bên thưởng thức cà phê, một bên xem tương quan thư tịch, tiến một bước thâm nhập hiểu rõ mẹ gì di chỉ văn hóa lịch sử. Đồng thời, lâm thời xô run còn có thể không định kỳ tổ chức các loại triển lãm, vì là du khách mang đến càng nhiều văn hóa trải nghiệm. Sau đó bước chân của hắn lại bước qua mang thai ngô kiểu, hoa mai ngai, bên trong một thành, văn hóa lịch sử quảng trường các loại. Hắn từ từ đi tới, thưởng thức chu vi phong cảnh, cảm thụ tòa này cổ trấn lịch sử và văn hóa gốc gác. Mang thai ngô kiểu ngang qua ở bá độc trên sông, thân cầu cổ điện trang nhã, tiểu lan trên điêu khắc tinh mỹ đồ án. Hoa mai ngai hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, có truyền thống thủ công mỹ nghệ điếm, đặc sắc quán ăn nhỏ, quán trà các loại. Bên trong một thành là một tòa giả cổ quần thể kiến trúc, bên trong biểu diễn mẹ dị cổ trấn lịch sử và văn hóa. Văn hóa lịch sử quảng trường thì lại bảo lưu rất nhiều cổ lão kiến trúc cùng đường phố, khiến người ta phảng phất xuyên việt trở về cổ đại. Bỏ ra một buổi trưa thời gian, hắn đem mẹ dị cổ trấn đại khái xem lướt qua một lần. Dạo chơi ở mẹ dị cổ trấn, hắn phảng phất bước vào một bức lưu động tranh thủy mặc, cổ kính kiến trúc, róc rách chảy xuôi suối nước, thản nhiên tự đắc bầu không khí, mỗi một nơi đều tỏa ra giang nam vùng sông nước đặc biệt ý nhị, khiến người ta say mê trong đó, lưu luyến quên bể. Sắp tới buổi tối, Lý Tinh Văn cưỡi du thuyền, dọc theo bá độc hà thưởng thức hai bờ sông ánh đèn cảnh đêm. Bá độc hai bờ sông ánh đèn thôi sáng lóa mắt, đem cổ trấn buổi tối trang điểm đến đặc biệt mỹ lệ. Ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, phảng phất đưa thân vào một cái mộng nguyên thế giới. Thuyền hành trong đó, hắn nhìn thấy hai bờ sông cổ kiến trúc ở ánh đèn làm nổi bật dưới có vẻ càng thêm trang trọng cùng thần bí. Có chút kiến trúc trên vách tường còn hình chiếu một ít lịch sử cố sự và văn hóa nguyên tố, khiến người ta đang thưởng thức mỹ cảnh đồng thời cũng có thể hiểu rõ đến cổ trấn lịch sử và văn hóa. Làm du thuyền đi ngang qua vòm cầu lúc, trên cầu còn có thể phun ra hơi nước, cùng ánh đèn kết hợp lại, tạo nên như mộng như ảo bầu không khí. Hơi nước ở ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra màu sắc sặc sỡ màu sắc, dường như tiên cảnh. Rơi xuống du thuyền sau khi, hắn nghe được đi ngang qua người đang thảo luận, buổi tối ở bên trong luật thành trên quảng trường có quang ảnh tú biểu diễn. Hắn quyết định đi xem cái này biểu diễn, liền hướng về bên trong luật thành quảng trường đi đến. Lý Tinh Văn mang theo lòng tràn đầy chờ mong, theo sát vào người, chậm rãi đi vào quảng trường. Lúc đó chỉ về 19:30 giờ, trên quảng trường mới đột nhiên lóng lánh lên một mảnh quang mang rực rỡ. Nguyên lai, nơi này chính đang thông qua tiên tiến 3 chiều hình chiếu kỹ thuật, đem nô văn hóa lịch sử cố sự, dân tục phong tình các nguyên tố xảo diệu địa dung nhập vào quang ảnh bên trong, vì là khán giả hiện ra một hồi chấn động lòng người thị giác cùng tính giác thị kiến. Mẹ dị cổ trấn thường có Trung Quốc đàn nhị quê hương mỹ dự, Lý Tinh Văn đang thưởng thức xong đặc sắc tuyệt luân quang ảnh tú sau, một cách tự nhiên mà bị một nhà đàn nhị cửa hàng phở lạt kịp hấp dẫn. Hắn đi dạo đi vào trong quán, lập tức bị cái kia du dương nguyện chuyển đàn nhị thanh vây quanh. Trong quán đàn nhị người trình diễn tài nghệ thành thạo, mỗi một cái âm phù đều phảng phất đang kể ra một đoạn cổ lão cố sự, khiến người ta say sưa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Dân gian truyền lưu một cái đàn nhị kéo một đời lời giải thích, đây cũng không phải là nói dối. Đàn nhị học tập không chỉ cần muốn nắm giữ cơ bản diễn tấu kỹ xảo, càng cần phải đối với âm nhạc có sâu sắc lý giải cùng cảm ngộ, cùng với đối với truyền thống văn hóa thâm nhập học tập. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính điều động cái môn này cổ lão nghệ thuật, đem tinh túy bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà cứ việc đàn nhị có thâm hậu như thế văn hóa gốc gác, nhưng nó ở hiện đại xã hội phát triển nhưng cũng không tận như nhân ý. Lý Tinh Văn không khỏi rơi vào trầm tư, làm sao mới có thể làm cho cái môn này truyền thống nghệ thuật ở hiện nay thời đại tỏa ra sức sống mới đây. Đột nhiên một ý nghĩ ở trong đầu của hắn lấp lóe, đem đàn nhị cùng âm nhạc hiện đại nguyên tố kết hợp lại, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới âm nhạc hình thức. Loại này đổi mới không chỉ có thể để đàn nhị nghệ thuật rất nhanh thức thời, hấp dẫn càng nhiều thế hệ tuổi trẻ quan tâm, còn có thể vì truyền thống nghệ thuật truyền vào tân sức sống, khiến cho ở hiện đại xã hội bên trong có thể truyền thừa cũng phát triển. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn phảng phất đã thấy đàn nhị trong tương lai trên sân khấu phóng ra càng thêm tia sáng chói mắt. Chương 232, Linh Sơn thắng cảnh. Chương 232, Linh Sơn thắng cảnh. Buổi tối mệ dị cổ trấn đèn rực rỡ mới lên, phi thường náo nhiệt, nhưng Lý Tinh Văn đã đem nơi này mỹ cảnh thu hết đáy mắt. Liền hắn hài lòng địa trở về khách sạn, chuẩn bị kỹ càng thật nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức nên tiếp ngày thứ hai lữ trình. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào trong phòng, Lý Tinh Văn chậm rãi xoay người, rời giường rửa mặt sau, lại thưởng thức một chút địa phương đặc sắc ăn vặt, bước lên đi đến chính mình định ra đệ nhị trạm, Linh Sơn thắng cảnh lộ đồ. Từ khách sạn xuất phát, Lý Tinh Văn kêu một chiếc xe đặc trùng, khoảng chừng chạy 15 km sau, xe rốt cục đến Linh Sơn thắng cảnh cửa trô bán vé. Lý Tinh Văn xuống xe, đi đến bán vé trước cửa sổ, cẩn thận nghiên cứu một hồi vé vào cửa tin tức. Hắn phát hiện Linh Sơn thắng cảnh có bao nhiêu loại bộ phiếu có thể cùng lựa chọn. Cuối cùng hắn quyết định mua bao hàm Linh Sơn Đại Phật cùng Linh Sơn chùa này hai nơi cảnh điểm bộ phiếu, như vậy vừa có thể thưởng thức được đồ sộ tượng Phật, có thể lãnh hội đến tinh mỹ kiến trúc nghệ thuật. Mua xong phiếu sau, Lý Tinh Văn đi vào Linh Sơn thắng cảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là tòa kia thông cao 88m Linh Sơn Đại Phật, nó đối diện mênh mông Thái Hồ, bên trái là bốn lượn Thanh Long Sơn, bên phải thì lại lần cận Bạch Hồ Sơn, sau lưng là hùng vĩ Linh Sơn. Tòa này đại Phật khí thế rộng rãi, làm người ta nhìn mà than thở. Nó chọn dùng tích đồng theo vật liệu chế thành, tổng dùng đồng lượng đạt hơn 700 tấn. Tượng Phật Phật thể lên đến 79m, mà cánh hoa sen lại có cao 9m. Lý Tinh Văn đứng ở dưới chân núi, xa xa mà liền có thể nhìn thấy vị này đứng vững ở trước mắt to lớn tượng Phật, phản phất nó chính quan sát thế gian vật vật. Đến gần một chút, Lý Tinh Văn có thể càng rõ ràng địa nhìn thấy đại Phật tay phải hiện thi không sợ ấn đại diện cho ngoại trừ thống khổ, tay trái nhưng là cùng nguyện ấn ngụ ý dành cho vui sướng. Này hai loại dấu tay đều là chúc phúc hình ảnh, khiến người ta cảm nhận được một loại yên tĩnh cùng an lành. Lý Tinh Văn đứng ở dưới chân núi, ngước nhìn trước mắt cái kia đi về Linh Sơn đại Phật dưới chân dài lâu cầu thang, trong lòng dâng lên một luồng kính nể tình. Đoạn này cầu thang được gọi là Đăng Vân Đạo, nó tổng cộng có 216 cấp, chia làm 7 cái nền tảng, mỗi cái nền tảng đều có đặc thù ngụ ý, cứu một sinh linh, thắng tạo 7 tầng phù đồ. Dọc theo Đăng Vân Đạo chậm rãi tiến lên, Lý Tinh Văn chú ý tới trung gian có 7 bức to lớn khắc đá, những hình khắc đá này sinh động địa miêu tả Linh Sơn lịch sử và văn hóa. Phật giáo cho rằng trong đời có 108 loại buồn phiền cùng nguyện vọng, mà leo xong này 216 cấp bậc thang thì lại mang ý nghĩa buồn phiền tiêu hết, tâm nguyện viên mãn. Ở leo trong quá trình, Lý Tinh Văn nhìn thấy rất nhiều dáng góc tiểu tụy tín ngưỡng giả, bọn họ lấy một loại đặc thù phương thức, ba bước túi đầu tại trên Đăng Vân Đạo khó khăn tiến lên. Những này làm lễ người hai tay vỗ tay, trong miệng đọc thầm Nam Mô Bản Sư Thích Già Mưu Ni Phật, mỗi niệm một câu liền bước ra một bước, làm niệm đến bước thứ ba lúc, bọn họ gặp hai chân khép lại, toàn thân phủ địa quỳ lạy, cái chán vuốt ve mặt đất, sau đó sẽ đứng dậy tiếp tục tiến lên. Lý Tinh Văn tuy rằng cũng không phải là Phật giáo tín đồ, nhưng hắn bị những này làm lễ người nghị lực cùng thành kính sâu sắc xúc động. Bọn họ từng bước địa quỳ lạy, phảng phất đang cùng nội tâm buồn phiền cùng nguyện vọng đối thoại, dùng tự thể nghiệm biểu đạt đối với Phật tổ kính ý cùng tín ngưỡng. Trong lúc vô tình, Lý Tinh Văn đã leo lên nấc thang cuối cùng, đi đến Linh Sơn Đại Phật hoa sen dưới trướng. Đứng ở chỗ này, hắn quan sát phía dưới mỹ cảnh, trong lòng không khỏi cảm thán tòa này đại Phật trang nghiêm cùng đồ sộ. Linh Sơn Đại Phật dưới chân hoa sen tòa khác nào một tòa tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, do 4 tầng cánh sen xảo diệu địa tổ hợp mà thành. Mỗi một tầng đều có 22 mảnh cánh hoa sen, chúng nó đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Những này cánh hoa sen không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa mỗi một mảnh đều trải qua tỉ mỉ điêu khắc, đường nét trôi chảy, trông rất sống động, phảng phất thật sự nở rộ ở Phật đủ bên dưới. Theo giới thiệu, mảnh này thần thánh hoa sen tòa tổng cộng có 88 mảnh cánh hoa sen, mà đến một lần tự ở Trung Quốc văn hóa bên trong cũng có đặc thù ý nghĩa, tượng trưng cắt tường cùng viên mãn. Càng đặc biệt chính là, phàm là quên tư mãn giờ mở bờ 100 vạn đồng người, cũng có thể ở trong đó một mảnh cánh hoa sen trên có khắc trên danh hiệu của chính mình, lấy biểu đạt đối với Phật kính ý cùng cảm ơn tình. Nghe tới những này giới thiệu lúc, Lý Tinh Văn không khỏi cảm khái nói, quả nhiên ta Phật chỉ phù hộ có tiền người a. Hắn nguyên bản cũng không tin tưởng sự an bài của vận mệnh, nhưng từ khi không hiểu ra sao địa đi đến nơi này cái thế giới, cũng nắm giữ một cái thần bí hệ thống sau, hắn bắt đầu đối với những này cái gọi là thần, Phật sản sinh một tia hoài nghi. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định quyên tặng một ít dầu đồng tiền, đem chính mình ba ba, mụ mụ, gia gia, mãi mãi, ông ngoại cùng với tên của chính mình khắc vào cánh hoa sen trên. Đây cũng không phải là vì khẩn cầu Phật che chở, mà chính là để cho mình nội tâm cảm thấy an bình. Hoàn thành chuỗi này cử động sau, Lý Tinh Văn cũng học những người dáng vóc tiểu tụy tín đồ như thế, quay về tượng Phật thật sâu xá một cái, sau đó xoay người rời đi đại Phật, tiếp tục đi đến chùa. Đang đi tới chùa trên đường, hắn nhìn thấy ven đường có một ít bán hàng rong lại bán thức ăn chay. Lý Tinh Văn nghĩ thầm, nếu đến nơi này, không ngại cũng trải nghiệm một hồi loại này thanh đạm ẩm thực, liền liền mua một ít thức ăn chay coi như bữa trưa. Hắn cảm thấy đến như vậy một món ăn, cũng coi như là một lần nho nhỏ tu hành. Linh Sơn chùa thành tựu thế giới Phật giáo diễn đàn vĩnh cửu gặp chỉ, khác nào một tòa thôi sáng lóa mắt nghệ thuật cung điện, làm người ta nhìn mà than thở. Nó không chỉ có được khen là phương Đông viện bảo tàng lũ dở, càng là Phật giáo văn hóa cùng hiện đại nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp điện phạm tác phẩm. Làm Lý Tinh Văn bước vào tòa này hoành vĩ chùa lúc, hắn lập tức bị bên trong bộ tinh mỹ trang sức hấp dẫn. Bốn phía trên vách tường, trên tường như một vài bức rực rỡ màu sắc bức tranh, nhắn nhủi bút pháp cùng phong phú sắc thái khiến người ta say sưa trong đó, phản phất đưa thân vào một cái mộng huyễn giống như thế giới. Chùa kết cấu bên trong cũng có một phong cách riêng, lượng lớn vận dụng cao to trụ hành lang, đại chiều ngang của nhà, cao vóc khung đỉnh cùng với cực lớn diện tích phòng lớn chờ thiết kế nguyên tố. Những kiến trúc này đặc sắc vừa biểu lộ ra Phật giáo bác đại tinh thâm cùng cao thượng trang nghiêm, lại xảo diệu mà đem truyền thống văn hóa nguyên tố cùng rõ ràng thời đại đặc thù hòa làm một thể, làm cho người ta một loại vừa cổ điển trang nhã lại hiện đại thời thượng cảm giác. Lý Tinh Văn dạo chơi ở chùa bên trong, không khỏi thở dài nói, đều nói hòa thượng là người xuất gia, có thể nhà này cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Hắn đối với tòa cung điện này xa hoa cùng tinh mỹ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng mà, chùa bên trong khiến người chú ý nhất thuộc về khung đỉnh tranh tường tiên tượng đồ. Này tấm tranh tường lấy hừng hực quan Phật, ủy tinh toàn đồ, thập nhị cung trở làm chủ yếu nguyên tố, tạo thành một bức khí thế rộng rãi vũ trụ tranh cảnh. Đứng ở khung đẩy xuống nước nhìn, cái kia thôi sáng tinh không cùng thần bí Phật giáo đồ án hòa lẫn, khiến người ta cảm nhận được vô tận vũ trụ huyền bí cùng Phật pháp trang nghiêm. Lý Tinh Văn chìm đắm tại đây kỳ diệu nghệ thuật trong không khí, bất chi bất giác thời gian đã đến lại buổi trưa. Nên Du Lãm đã toàn bộ du lãm xong xuôi, hắn lưu luyến không muốn mà quay đầu lại nhìn một chút Linh Sơn thắng cảnh, sau đó chậm rãi đi ra chùa, trở lại khách sạn. Chương 233, Du Lãm thành phố điện ảnh chương 233, Du Lãm thành phố điện ảnh Lý Tinh Văn kéo về bại thân thể trở lại khách sạn, vừa nhìn thời gian, đã là hơn 3 giờ sáng. Hắn đơn giản rửa mặt sau, liền nằm ở trên giường, chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi. Giữa lúc hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Tinh Văn cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy điện báo biểu hiện là Trương Linh Lung, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, thời gian này, nàng cứ gọi điện thoại tới làm gì? "Này, Linh Lung, ngươi gọi điện thoại lại đây có chuyện gì không?" Lý Tinh Văn miễn cưỡng lên tinh thần hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Linh Lung âm thanh lanh lảnh, "Tinh thần lão sư, ngày mai hy kịch diễn xuất được quên." Lý Tinh Văn lúc này mới nhớ tới ngày mai còn có chuyện diễn xuất, liền vội vàng nói, "Ta đương nhiên nhớ tới, ngươi yên tâm." "Đúng rồi, ta hiện tại đã đến vô tích, ngày hôm nay ở chỗ này chơi một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngày mai ta dự định đi Tô Châu nhìn." Trương Linh Lung vừa nghe, kinh ngạc nói rằng, "Tinh thần lão sư đến Giang Tô làm sao đều không nói với ta một tiếng? Ta cũng thật tận một hồi người chủ địa phương, làm sao có thể để Tinh thần lão sư một người ở Giang Tô du ngoạn?" Lý Tinh Văn cười cợt, giải thích, "Ta một người quen thuộc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, khá là tự do. Hơn nữa ta cũng không muốn phiền phức ngươi." Trương Linh Lung nhưng không tha thứ, kiên trì nói, "Vậy cũng không được, Tinh thần lão sư ngươi tới, ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tô Châu khoảng cách vô tích cũng không xa, ngươi phát cái vị trí cho ta, ta vậy thì lái xe đi, rất nhanh." Lý Tinh Văn nghe nàng nói như vậy, thực sự không tiện cự tuyệt, hơn nữa trước hắn từng làm hướng dẫn, biết vô tích cùng Tô Châu trong lúc đó khoảng cách xác thực rất gần. Liền, hắn ở trên điện thoại di động tra xét một hồi chính mình trước mặt vị trí, sau đó phân phát Trương Linh Lung. Một canh giờ thoáng qua liền qua, Lý Tinh Văn điện thoại di động đột nhiên băng lên, trên màn ảnh biểu hiện Trương Linh Lung ba chữ. Hắn vội vã nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Linh Lung âm thanh lanh lảnh, "Tinh thần lão sư, ta đã đi đến ngươi và ở khách sạn phòng khách." Lý Tinh Văn trong lòng vui vẻ, hắn cấp tốc thu thập xong chính mình, sau đó bước nhanh hướng đi thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, hắn đi vào, đè xuống lầu một nút bấm. Làm thang máy đến lầu một lúc, Lý Tinh Văn bước nhanh đi ra thang máy, liếc mắt liền thấy ngồi ở khách sạn phòng khách trên ghế sofa Trương Linh Lung. Nàng mang khẩu trang, lặng lặng mà ngồi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lý Tinh Văn mỉm cười hướng Trương Linh Lung đi đến, Trương Linh Lung nhìn thấy hắn sau, lập tức đứng dậy, tiến lên nên tiếp. "Tinh thần lão sư, hoan nghênh đi đến Giang Tô." Trương Linh Lung nhiệt tình chào hỏi đạo, "Ngươi khi nào tới được?" "Cũng không sớm nói một tiếng, ta thật đi phi trường đón ngươi." Lý Tinh Văn cười hồi đáp, "Ta ở công ty không chuyện gì, liền sớm lại đây. Ngày hôm qua ở vô tích xuống máy bay, bị nơi này mỹ cảnh hấp dẫn lấy, vì lẽ đó liền ở ngay đây lưu lại một hồi." Hai người ở trên ghế sofa sau khi ngồi xuống, Lý Tinh Văn tiếp tục nói, "Vô tích đúng là chỗ tốt, ta ngày hôm qua đi tới một ít điểm du lịch, cảm giác vô cùng tốt." Trương Linh Lung gật gật đầu, phụ họa nói, "Đúng đấy, vô tích quả thật có rất nhiều đáng giá vừa đi địa phương. Chỉ tiếc hiện tại cái này cái mùa không quá thích hợp, nếu như mùa hè hoặc là trời thu đến lời nói, cái khác một ít tự nhiên cảnh điểm gặp càng xinh đẹp." Lý Tinh Văn mặt mỉm cười mà nói rằng, "Đúng đấy, hai ngày nay ta bơi lãm mẹ gì cổ trấn cùng Linh Sơn thắng cảnh, cảm giác xác thực vô cùng tốt đây. Có điều, ta nghe nói vô tích còn có một cái thành phố điện ảnh, đáng tiếc ngày hôm nay thời gian không quá đủ, vì lẽ đó tạm thời còn chưa có đi thành." Trương Linh Lung nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, liền vội vàng nói, "Tinh thần lão sư nói cái kia thành phố điện ảnh ta biết, nó kỳ thực là do Tam Quốc thành cùng Thủy Hử thành tạo thành, là căn cứ Trung Quốc tứ đại danh tác bên trong một ít tình tiết cùng cảnh tượng kiến tạo mà thành. Ta trước đi qua một lần, nơi đó không chỉ có các loại giả cổ kiến trúc, còn có một chút đặc sắc biểu diễn, thật sự rất đáng giá vừa nhìn." Lý Tinh Văn nghe xong, lược làm suy nghĩ, sau đó nói, "Ngươi vừa nói như thế, cái này ngược lại cũng đúng rất có hứng thú. Nếu ngươi đi qua, hơn nữa còn muốn lại đi xem một lần, vậy ngày mai chúng ta liền cùng đi xem một chút đi, vừa vặn cũng có thể tiện đường du lãm một hồi. Trương Linh Lung vui vẻ gật gù, tiếp theo nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến cơm tối thời gian, liền đề nghị, Tinh Thần lão sư, thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, coi như là để cho ta tới chiêu đãi ngươi một hồi. Lý Tinh Văn cười đáp lại nói, ha ha, sắp thực đến nên lúc ăn cơm tối. Đã như vậy, vậy ta liền khách thì theo chủ, nhưng là không khách khí lạc. Sau đó Trương Linh Lung ở phụ cận tìm một nhà cổ hương cổ sắc phòng ăn, nhà này phòng ăn trang trí phong cách tràn ngập phục cổ ý nhị, khiến người ta phảng phất xuyên việt trở về cổ đại. Hai người đi vào phòng ăn sau, bị trong quán hoàn cảnh hấp dẫn, liền điểm một chút đặc sắc món ăn, chuẩn bị kỹ càng thật thưởng thức một hồi nơi này mỹ thực. Sau bữa ăn tối, hai người đồng thời trở lại khách sạn. Trương Linh Lung cân nhắc đến ngày thứ hai còn muốn đồng thời đi đến thành phố điện ảnh, để cho tiện để, nàng cũng ở Lý Tinh Văn và ở khách sạn đặt trước một gian phòng khách. Cứ như vậy, sáng ngày thứ hai bọn họ là có thể dễ dàng hội hợp, cùng đi. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, hai người đúng giờ ở khách sạn đại sảnh hội hợp. Bọn họ trước tiên ở khách sạn hưởng dụng một trận phong phú bữa sáng, sau đó cùng đi đến thành phố điện ảnh. Sáng sớm 9 giờ rưỡi, hai người rốt cục đến Tam Quốc thành. Vừa tiến vào cổng thành, bọn họ liền bị trong thành cổ kính kiến trúc cùng náo nhiệt bầu không khí hấp dẫn. Trương Linh Lung đã từng tới nơi này du ngoạn, đối với nơi này tương đối quen thuộc, nàng nói cho Lý Tinh Văn, 10 giờ thời điểm đang chạy trại nuôi ngựa gặp có một hồi đặc sắc tam anh chiến lữ bố diễn xuất hoạt động. Hai người nghe nói sau, tràn đầy phấn khởi địa sớm tìm cái vị trí thật tốt ngồi xuống, chờ mong diễn xuất bắt đầu. 10 giờ đúng, diễn xuất chính thức bắt đầu. Chỉ thấy 40 còn lại thất nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã chạy trồn mà ra, lập tức mài ngựa môn cầm trong tay đao thật súng thật, biểu diễn tinh xảo lập tức đặc kỹ. Bọn họ đang chạy trại nuôi ngựa trên bay nhanh, phản phất tái hiện năm đó hổ lao quan trước Lưu Quan Trương hợp lực đánh bại Lữ Bố kịch liệt cảnh tượng. Toàn bộ tình cảnh lớn lao đồ sộ, làm người chấn động không ngớt. Sau đó thời gian trong, hai người tiếp tục ở Tam Quốc trong thành dạo chơi, thưởng thức các loại tinh mỹ kiến trúc cùng phong cảnh. Bọn họ đầu tiên đi đến biểu diễn Lạc Thần Phú Đồ Sô Jun, bức tranh này lấy nó nhắn nhủi bút pháp cùng rực rỡ sắc thái thể hiện rồi cổ đại văn nhân dưới ngòi bút thần thoại thế giới, làm người say sưa trong đó. Tiếp đó, bọn họ lại quan sát một hồi tên là Lưu Bị Tế Thiên Cầu Phúc biểu diễn. Các diễn viên thân mang cổ trang, diễn dịch Lưu Bị khẩn cầu trời cao phù hộ quốc gia phồn vinh, nhân dân an khang cảnh tượng, tình cảnh lớn lao mà trang trọng, khiến mọi người phảng phất xuyên việt trở về cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Lúc xế chiều, hai người đi đến Thủy Hử Thành. Nơi này kiến trúc phong cách cùng Tam Quốc thành có chỗ bất đồng, càng có giang hồ khí tức. Bọn họ dọc theo đường phố chậm rãi tiến lên, thưởng thức trong thành đặc sắc cảnh điểm, như Võ Đại Lang tiệm bánh nướng, Tống Giang Trung nghĩa đường các loại. Ở du lãm trong quá trình, bọn họ còn quan sát nhiều chàng đặc sắc diễn xuất hoạt động. Trong đó, đấu giết Tây Môn Khánh biểu diễn bắt mắt nhất là các diễn viên thông qua tinh xảo võ thuật kỹ xảo cùng sinh động biểu diễn, đem Tây Môn Khánh làm ác cùng võ tổng anh dũng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngoài ra, còn có Kim Gia Siếc ảo thuật cùng Yến Thanh đánh lôi đài chờ tiết mục, cũng đều để khán giả hô to đã nghiền. Lý Tinh Văn chìm đắm tại đây chút kinh điển cảnh tượng cùng chấn động biểu diễn bên trong, cảm thụ xuyên việt lịch sử đặc biệt mị lực. Hắn không khỏi cảm thán cổ nhân trí tuệ cùng sức sáng tạo, cùng với những ngày văn hóa di sản ẩn chứa thâm hậu gốc gác. Trong lúc vô tình, thời gian đã đến lại buổi trưa 2 điểm. Hai người kết thúc thành phố điện ảnh du lãm, đi ra cổng lớn. Trương Linh Lung lái xe trực tiếp mang theo Lý Tinh Văn đi đến Tô Châu Côn Sơn, đi quan sát 6 giờ tối hí kịch diễn xuất. Chương 234, quan sát xích linh diễn xuất chương 234, quan sát xích linh diễn xuất từ Vô Tích đến Tô Châu Côn Sơn khoảng cách ước chừng là 50 km, đoạn đường này lái xe lời nói, không tới một canh giờ liền có thể ung dung đến. Dọc theo đường đi, Trương Linh Lung nhiệt tình xin mời Lý Tinh Văn đến nàng nhà bà nội bên trong đi trụ, nhưng Lý Tinh Văn cảm thấy đến như vậy không quá thích hợp, liền khéo lời từ chối. Hắn biểu thị chính mình vẫn là ở khách sạn càng thuận tiện một ít. Liền, Trương Linh Lung liền dẫn Lý Tinh Văn tìm một nhà khách sạn, cũng giúp hắn giải quyết thủ tục nhập cư. Lý Tinh Văn sau khi vào phòng, đơn giản rửa mặt một chút, để cho mình xem ra càng thêm tinh thần tỏa sáng. Mà Trương Linh Lung thì lại ở dưới lầu kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng chừng quá nửa giờ, Lý Tinh Văn thu thập thỏa đáng, thay đổi một bộ thư thích quần áo thể dục, sau đó xuống lầu cùng Trương Linh Lung hội hợp. Hai người lại lần nữa gặp nhau sau, liền cùng đi đến Tô Châu Côn Sơn giảng hát. Trải qua một phen trang trọng, thời gian đã tiếp cận 4 giờ chiều. Bọn họ rốt cục đi đến Tô Châu Côn Sơn giảng hát. Trương Linh Lung quen cửa quen mẻo địa dẫn Lý Tinh Văn xuyên qua giảng hát phòng khách, trực tiếp hướng đi hậu trường. Ở phía sau đài, Trương Linh Lung rất nhanh sẽ tìm tới chính đang bận rộn mãi mãi. Nàng hưng phấn đối với mãi mãi nói, mãi mãi, đây chính là ta cùng ngài nhắc qua Tinh Thần lão sư, ngài không phải vẫn muốn gặp gỡ hắn sao? Ngày hôm nay ta cố ý đem hắn mang đến. Mãi mãi nghe vậy, ngừng tay bên trong công tác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Tinh Văn. Khi nàng ánh mắt cùng Lý Tinh Văn tụ hợp trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nàng không khỏi thở dài nói, thật không nghĩ đến Tinh Thần lão sư trẻ tuổi như vậy, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Lý Tinh Văn nhìn trước mắt vị này hơn 70 tuổi lão nghệ thuật gia, trong lòng tràn ngập kính ý, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vã khách khí nói rằng, mãi mãi, ngài tuyệt đối đừng gọi ta như vậy, ta có thể không chịu nổi. Ngài gọi ta Tinh Văn là tốt rồi. Mãi mãi nghe, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nàng cười nói, Tinh Văn, người đứa nhỏ này thực sự là quá khiêm tốn, hơn nữa còn đặc biệt có lễ phép. Chỉ tiếc, cháu gái của ta lớn hơn ngươi quá nhiều rồi, nếu không thì à, ta khẳng định phải đem nàng giới thiệu cho ngươi. Một bên Trương Linh Lung nghe được mãi mãi nói như vậy, nhất thời đỏ bừng mặt, nàng oán trách mà nói rằng, mãi mãi, ngài đang nói gì đấy? Mãi mãi thấy thế, cười ha ha, vội vã giải thích, được rồi, mãi mãi chính là với các ngươi chỉ đùa một chút, đừng thật sự. Đón lấy, mãi mãi thu hồi nụ cười, một mặt thành khẩn nói với Lý Tinh Văn, Tinh Văn, ngươi viết những người ca khúc cùng cố sự thật sự đều rất tốt. Ta đại biểu những này hí khúc nhà môn cảm tạ ngươi. Có những này ưu tú tác phẩm, nhất định sẽ có nhiều người hơn đối với chúng ta hí khúc sản sinh hứng thú. Lý Tinh Văn nghe mãi mãi khích lệ, hơi ngượng ngùng mà liên tục xua tay, nói rằng, mãi mãi, ngài quá khen. Phát dương chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa, vốn là chúng ta mỗi người ưng tận trách nhiệm, này đều là ta phải làm. Mãi mãi nghe, gật đầu liên tục, tán dương, hảo, hảo, hảo. Ngươi nói tới quá tốt rồi. Tiếp theo mãi mãi mỉm cười nói, ta còn phải đi xem cuối cùng tập luyện tình huống, trước hết để Linh Lung mang ngươi chung quanh đi dạo, chờ buổi tối diễn xuất sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau nữa ăn một bữa cơm. Lý Tinh Văn không chút do dự mà hồi đáp, được rồi, mãi mãi, ngài trước tiên đi làm đi. Côn Sơn Giảm Hát thành tựu côn khúc khởi nguồn địa Côn Sơn chuyên nghiệp côn kịch biểu diễn đoàn thể, nó địa vị hết sức quan trọng, không chỉ có là toàn quốc 8 đại côn giảm hát đoàn một trong, càng là côn khúc nghệ thuật trọng yếu truyền thừa cùng biểu diễn nền tảng. Trương Linh Lung nhiệt tình dẫn dắt Lý Tinh Văn đầu tiên đi đến diễn xuất sảnh. Nơi này chia làm chủ kịch trường cùng phòng đa năng hai cái bộ phận. Chủ kịch trường rộng rãi sáng sủa, thiết có vượt qua 1400 cái chỗ ngồi, mà phòng đa năng thì lại đối lập khá nhỏ, nắm giữ 270 cái chỗ ngồi. Bởi vì bây giờ quan sát hí khúc nhân số từ từ giảm thiểu, vì càng dễ địa lợi công dụng địa tài nguyên, lần này diễn xuất cố ý sắp xếp ở phòng đa năng tiến hành. Lúc này, phòng đa năng bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, một ít công việc nhân viên chính một cách hết sức chăm chú mà bố trí diễn xuất cảnh tượng. Bọn họ không buông tha bất luận cái nào chi tiết, tỉ mỉ điêu khắc mỗi một nơi trang sức, phản phất những này cảnh tượng chính là trong lòng bọn họ nghệ thuật cung điện. Sau đó, hai người lại rời bước đến hậu trường phòng hóa trang. Vừa vào cửa, Lý Tinh Văn liền nhìn thấy mỗi cái các diễn viên chính ngồi ngay ngắn ở trước gương, tiến hành cuối cùng trang dung trang phục. Bọn họ biểu hiện chăm chú, gắng đạt tới đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra cho khán giả, không buông tha bất kỳ một tia tì vết cùng chỗ sơ suất. Mà thú vị nhất phải đếm những người đóng vai Nhật Bản quan binh các diễn viên, bọn họ mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó, tùy ý chuyên gia trang điểm ở tại bọn hắn trên mặt bôi lên, miêu tả, phảng phất hoàn toàn chìm đắm ở nhân vật bên trong. 6 giờ, diễn xuất chính thức bắt đầu, phòng đa năng trên màn ảnh lớn biểu hiện diễn xuất tiết mục tên, Sinh Linh. Ánh đèn dần tối, trên sân khấu màn che chậm rãi kéo dài, một cái thân mang trường sam người biểu diễn đi tới đài đến. Hắn đứng ở chính giữa sân khấu, hướng về khán giả cúc cung hỏi thăm, sau đó bắt đầu giới thiệu cái này tiết mục bối cảnh. Dân quốc 26 năm ngày mùng ngày 7 tháng 7, người Nhật Bản vây quanh chúng ta quận lỵ. Bọn họ yêu cầu chúng ta giảm hát vì bọn họ diễn xuất, bằng không liền muốn lửa đốt giảm hát cùng toàn bộ quận lỵ. Người biểu diễn âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị, phản phất đem khán giả mang về đến cái kia dung chuyển niên đại. Theo hắn giảng giải, một đội Nhật Bản quan binh vinh váo tự đắc địa leo lên sân khấu. Bọn họ mặc quân trang, cầm trong tay vũ khí, đầy mặt đều là hung hăng vẻ mặt. Những người xâm lược này đặt mông ngồi ở trên sân khấu, chờ đợi quan sát biểu diễn. Khán giả thấy cảnh này, nhất thời tức giận không thôi. Bọn họ phảng phất đem mình đưa vào cái kia phân tranh niên đại, thật không thể muốn xông lên sân khấu đi đánh đập những này đáng ghét Nhật Bản quan binh. Diễn xuất tiếp tục tiến hành, giám hát viện trưởng đối mặt mấy ngày nay bản quỷ, vì bảo vệ giám hát cùng quận lỵ an toàn, chỉ có thể đáp ứng người Nhật Bản yêu cầu tiến hành diễn xuất. Diễn xuất bắt đầu rồi, những người biểu diễn cố nén trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ, tiếp tục bọn họ biểu diễn. Làm hát lên vị ti vị cảm vong ưu quốc câu này ca từ lúc, người biểu diễn đột nhiên hét lớn một tiếng, châm lửa. Trong phút chốc, toàn bộ giám hát đều bị lửa lớn rừng rực thôn phệ. Ngọn lửa cấp tốc lan tràn, trên đài diễn xuất nhưng không có đình chỉ. Nhật Bản bọn quan binh ở đại hỏa bên trong thất kinh địa giấy rủa, mà những người biểu diễn thì lại ở trong ánh lửa tiếp tục hát, nhảy, phản phất hoàn toàn không để ý tới tự thân an nguy. Cuối cùng, giám hát tất cả nhân viên đều cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Khán giả mắt thấy tình cảnh này, bị những này giám hát nhân viên không biết sợ tinh thần sâu sắc cảm hóa. Có mấy người thậm chí chạy xuống cảm động nước mắt, mọi người dồn dập vỗ tay, hướng về những này anh dũng đám người trí lấy tối cao thượng kính ý. Chương 235, diễn xuất sau thảo luận. Chương 235, diễn xuất sau thảo luận. Diễn xuất sau khi kết thúc, khán giả chậm rãi đứng dậy, bắt đầu từ từ tản đi. Mọi người vừa đi ra giảm hát, một bên còn ở nhiệt liệt mà thảo luận mới vừa kết thúc đặc sắc diễn xuất. Vị ti vị cảm vong lưu quốc, dù chẳng ai biết đến ta. Câu này lời kịch ở khán giả bên tai vang vọng, khiến người ta không khỏi đối với con hát cái quần thể này lại có nhận thức mới. Lâu dài tới nay, chúng ta đối với con hát tồn tại hiểu lầm, đều là nói con hát nộ quốc, nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ kỳ thực cũng là thân bất do kỳ á ở cái kia dung chuyển niên đại, mỗi người đều đang vì nước nhà vận mệnh mà lo lắng, những này các diễn viên làm sao không phải là đây. Bọn họ dùng chính mình biểu diễn, thể hiện rồi thời đại kia con hát yêu nước tình cảm cùng kính dâng tinh thần. Sương trắng xám xanh đều là ta, loạn thế nổi trôi nhẫn nhịn nhìn khói lửa đốt núi sông. Câu này ca từ càng làm cho người cảm khái và ngàn. Ở cái kia chiến hỏa bay tán loạn, sơn hà phá nát thời đại, mỗi cái có chí hoa hạ nhi nữ đều không thể chịu đựng chính mình quốc gia gặp như vậy cực khổ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đem người xâm lược triệt để đuổi ra quê hương của chúng ta. Châm lửa. Tiếng này ho hét phảng phất còn ở bên tai vang vọng, khiến người ta cảm nhận được kịch bên trong nhân vật quyết tuyệt cùng dũng khí. Cho dù thân hãm biển lửa, thống khổ vạn phần, bọn họ cũng phải cùng kẻ địch đồng quy vu tận, tuyệt không lùi bước. Loại này tinh thần khiến người ta nổi lòng tôn kính. Ta nhất định phải hướng về bằng hữu bên cạnh để cử bộ phim này, ta còn muốn mang theo hải tử đến quan sát, để bọn họ ghi khắc lịch sử, để bọn nhỏ biết lập tức cuộc sống tốt đẹp đến không dễ. Một vị khán giả kích động nói rằng, câu nói này gây nên những người chung quanh cộng hưởng, mọi người dồn dập biểu thị tán thành. Nói chung, khán giả đối với bộ phim này kịch đánh giá đều phi thường cao, khen không dứt miệng. Mãi mãi cùng một đám các diễn viên đứng ở rạp hát cửa, nhìn khán giả nghị luận, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng cảm giác thành công. Bọn họ khổ cực tập luyện không có uổng phí, lần này diễn xuất đạt được viên mãn thành công. Nửa giờ sau, một nhà Tô Châu Côn Sơn đặc sắc nhà hàng bên trong, Lý Tinh Văn, Trương Linh Lung, mãi mãi cùng diễn xuất mấy cái diễn viên chính ngồi vây quanh ở một cái rộng rãi sáng sủa phòng khách bên trong. Trên bàn xếp đầy các loại tinh xảo tô thức thức ăn, mùi thơm nước mũi, làm người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, bởi vì bọn họ đều là hí khúc công nhân, mà tuổi tác đều không nhỏ, vì bảo vệ cổ họng, bọn họ cũng không có lựa chọn uống rượu, mà là điểm một chút mùi thơm ngát nước trà. Đại gia một bên thưởng thức mỹ thực, một bên vui vẻ địa trò chuyện. Mãi mãi trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn, nàng vui cười hớn hở mà nói rằng, lần này diễn xuất thực sự là quá thành công rồi. Này có thể đều là đại gia khổ cực nỗ lực kết quả. Tiếp đó, nàng quay đầu, đặc biệt nói với Lý Tinh Văn, còn muốn đặc biệt cảm tạ Tinh Văn, nếu không là ngươi cung cấp hí kịch quân, chúng ta lần này diễn xuất cũng sẽ không thuận lợi như thế. Lý Tinh Văn vội vã xua tay, khiêm tốn mà nói, mãi mãi, ngài quá khách khí. Ngài đều cảm ơn ta nhiều lần rồi. Lúc này, một ông già khác cũng giơ tay lên bên trong ly trà, quay về Lý Tinh Văn nói rằng, Tinh Văn tiểu hữu, ta mời ngươi một chén. Cảm tạ ngươi là nên. Bây giờ hí kịch ngành nghề ngày càng xuống dốc, tốt hí kịch thoại bản càng ngày càng ít, mà ngươi cung cấp cái này xích linh thực sự là cho chúng ta mang đến hy vọng mới. Có như vậy đặc sắc hí kịch, tin tưởng hí kịch nhất định sẽ bị càng nhiều người đã hiểu biết, cũng sẽ không để hí kịch nhanh như vậy liền biến mất khỏi thế gian. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận lão nhân ly trà, có chút kinh hoàng mà nói rằng, lao ra ngài mau mời ngồi, ta mà khi không nổi ngài này kính trà. Mãi mãi bén nhẹ nhận ra được Lý Tinh Văn không dễ chịu, vội vã cười điều đỉnh, đến, mọi người đều trước tiên đừng đứng, nhanh tất cả ngồi xuống đến, đừng làm cho không khí này trở nên như thế nghiêm nghị, chúng ta đây chính là cái nho nhỏ tiệc khánh công. Tinh Văn A, đến, mau tới đây, chúng ta đồng thời nâng chén, chúc mừng một hồi. Mãi mãi lời nói này như một trận gió xuân, thổi tan bên trong phòng khách bầu không khí căng thẳng, mọi người dồn dập hưởng ứng, dồn dập nâng chén, tiếng cười cùng tiếng chúc phúc đan xen vào nhau, làm cho cả phòng khách đều tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Ở mãi mãi kéo xuống, đại gia bắt đầu nhiệt liệt mà thảo luận lên vừa nãy diễn xuất. Có người nhắc tới một cái nào đó phân đoạn tiết tấu có thể lại chặt chẽ một ít, có người thì lại cho rằng một cái nào đó diễn viên biểu diễn còn có thể càng thêm nhắn nhủi, còn có người đối với sân khấu bố trí đưa ra một chút kiến nghị. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bầu không khí 10 điểm nhiệt liệt. Lý Tinh Văn lặng lặng mà nghe bọn họ thảo luận, trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn phát hiện những người này không gần như chỉ ở nghệ thuật trên có chắc việc tài hoa, càng hiếm có chính là bọn họ đối với mình yêu cầu cao như thế, không ngừng nghĩ lại cùng tiến bộ. Loại này đối với nghệ thuật chấp nhất cùng đối với tự mình yêu cầu nghiêm khắc, đúng là bọn họ được gọi là nghệ thuật gia nguyên nhân vị trí, cũng đáng mỗi người học tập tinh thần phẩm chất. Tinh Văn, ngươi là nghĩ như thế nào đến cố sự này? Nhanh cho chúng ta nói một chút. Một vị đức cao vọng trọng lão nghệ thuật gia đầy mặt chờ mong mà nhìn Lý Tinh Văn, trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Lý Tinh Văn thoáng trầm tư một chút, sau đó mỉm cười nói, kỳ thực ta bản thân là một tên âm nhạc công nhân, cho tới nay đều muốn sáng tác một bài có thể đem hiện đại âm nhạc cùng truyền thống nghệ thuật hoàn mỹ dung hợp ca khúc. Hắn dừng một chút, nói tiếp, khi ta rốt cuộc hoàn thành bài hát này sáng tác lúc, lại phát hiện nó có vẻ hơi đơn điệu, thiếu một loại kia có thể xúc động lòng người sâu sắc tình cảm biểu đạt. Liền, ta bắt đầu suy nghĩ, có được hay không lấy bài hát này làm bối cảnh, đi sáng tác một cái cùng với kêu gọi lẫn nhau cố sự đây. Mọi người dồn dập gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lý Tinh Văn tiếp tục nói, ta cảm thấy thôi, nếu như có một cái đặc sắc cố sự thành tựu chống đỡ, như vậy làm mọi người nghe được bài hát này lúc, liền sẽ sản sinh càng nhiều cộng hưởng cùng về tình cảm xúc động. Vì lẽ đó, ta quyết định thử một chút. Đại gia nghe Lý Tinh Văn tự thuật, không khỏi đối với hắn tài hoa cùng sáng tạo than thở không ngớt. Vẹn vẹn chính là càng tốt mà trình bày ca khúc biểu đạt tình cảm, hắn lại có thể sáng tác ra như vậy đặc sắc cố sự, chuyện này thực sự là khiến người khâm phục. Sau đó, đại gia lại nhằm vào Lý Tinh Văn sáng tác cố sự này một ít cụ thể ý nghĩa cùng chi tiết triển khai nhiệt liệt thảo luận. Thông qua giao lưu, những này các nghệ thuật gia đối với xích linh cố sự này có càng thâm nhập lý giải. Này không thể nghi ngờ đối với bọn họ tương lai diễn xuất sẽ đưa đến giúp đỡ rất lớn tác dụng. Thời gian ở vui vẻ giao lưu bên trong nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt nửa giờ quá khứ. Đại gia cơm nước non nê, hài lòng địa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trương Linh Lung lái xe, mang theo Lý Tinh Văn cùng mãi mãi cùng bước lên đường về nhà. Nguyên bản Lý Tinh Văn dự định để Trương Linh Lung trước tiên đưa mãi mãi về nhà, nhưng mãi mãi nhưng kiên trì không chịu, nàng cười nói, "Tinh Văn à, ngươi nhưng là khách mời, nào có để khách mời cuối cùng đi đạo lý. Vẫn là trước tiên đưa ngươi về khách sạn." Lý Tinh Văn không cưỡng được mãi mãi, không thể làm gì khác hơn là nghe theo nàng sắp xếp. Xe rất nhanh sẽ đến Lý Tinh Văn vào ở khách sạn, hắn xuống xe cùng mãi mãi cùng Trương Linh Lung phất tay nói lời từ biệt, nhìn xe cộ càng đi càng xa, biến mất ở trong màn đêm, Lý Tinh Văn lúc này mới đi vào khách sạn. Chương 236, Du Ngoạn Tuyết chính viên chương 236, Du Ngoạn Tuyết chính viên sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tinh Văn chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút tủ đầu giường trên đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Hắn chậm rãi xoay người, sau đó rời giường rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lý Tinh Văn đổi thật quần áo, đi ra khỏi phòng, đi đến khách sạn phòng khách. Vừa vào phòng khách, hắn liền nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế sofa Trương Linh Lung. Trương tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này a? Ngươi đến bao lâu? Lý Tinh Văn tò mò hỏi. Trương Linh Lung nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lý Tinh Văn, trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, hồi đáp, ta cũng vừa đến không bao lâu. Ta biết Tinh Văn lão sư không thích lúc nghỉ ngơi bị quấy rầy, vì lẽ đó ngay ở trong đại sảnh đợi một lúc. Lý Tinh Văn hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói rằng, vậy thì thật là quá thật không tiện. Nhường ngươi chờ lâu như vậy. Trương Linh Lung nở nụ cười một tiếng, vội vã xua tay nói rằng, không sao, Tinh Văn lão sư, ta cũng là vừa tới một lúc mà thôi. Tiếp đó, nàng đổi chủ đề, nói rằng, Tinh Văn lão sư, chán nhưng là khách mời, ngày hôm nay ta mang ngươi ở Tô Châu chơi thật vui một ngày. Lý Tinh Văn nghe, cao hứng nói rằng, cái kia quá tốt rồi. Có cái người quen thuộc mang theo, ta liền không cần lo lắng gặp chạy loạn. Trương Linh Lung hơi cười nói, vậy thì tốt, chúng ta trước tiên đi ăn chút sớm một chút. Hai người cùng đi ra khỏi khách sạn, ngồi lên rồi Trương Linh Lung xe. Xe mở ra khoảng chừng 5 phút đồng hồ, ở một nhà quán mì phụ cận dừng lại. Trương Linh Lung chỉ vào quán mì đối với Lý Tinh Văn giới thiệu, Tinh Văn lão sư, nhà này quán mì đầu mì nước nhưng là rất nổi danh, là chúng ta Tô Châu đặc sắc sớm một chút một trong. Sáng sớm đệ nhất oan nấu mì nước rõ nhất triệt, mì sợi sự dẻo dai 10 phần, sắc thuốc dùng cá chấm đen bởi cá, mang cá chờ nhiều lần ngao chế, tươi ngon thuần hậu. Thêm thức ăn có thể tuyển bị kho, bạo ngừ, nguồn thịt các loại, phối hợp một bát nước nóng diện, mở ra nguyên khí tràn đầy một ngày. Cũng không lâu lắm, lão bản liền bưng hai bát nóng hổi mì sợi đi tới. Mặt kia trong chén, mì sợi từng chiếc kình đạo, sắc thuốc trong suốt trong suốt. Lý Tinh Văn ăn được phi thường đã nghiền, mỗi một chiếc cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trương Linh Lung lo lắng hắn còn không ăn no, liền lại điểm 5 cái bánh bao chiên. Những này bánh bao chiên để sát hiện ra mê người màu vàng nóng, xốp giòn ngon miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, tươi ngon nước thịt lập tức ở trong miệng phân tán ra, lại nhúng lên một điểm giấm, mùi vị càng là tuyệt không thể tả, khiến người ta dư vị vô cùng. Nơi này bữa sáng tinh xảo mà nhắn nhủi, Lý Tinh Văn đang thưởng thức trong quá trình, phản phất cảm nhận được giang nam vùng sông nước đặc biệt khói lửa khí tức. Loại này nhắn nhủi mỹ thực văn hóa cùng hắn di vang ẩm thực quen thuộc rất khác nhau, mang đến cho hắn thể nghiệm hoàn toàn mới cùng cảm thụ. Ăn xong điểm tâm sau, Trương Linh Lung nói cho Lý Tinh Văn, trạm thứ nhất muốn dẫn hắn đi Tô Châu Chuyết Chính Vườn Sâm Quan. Từ bọn họ vị trí đến Chuyết Chính Viên khoảng chừng có 30 km khoảng cách, lái xe cần khoảng 40 phút. Đang đi tới Chuyết Chính Viên trên đường, Trương Linh Lung nhiệt tình hướng về Lý Tinh Văn giới thiệu Chuyết Chính Viên cảnh sát, mà Lý Tinh Văn cũng sớm ở trên mạng làm một ít bài tập, đối với tòa này Lâm Viên có bước đầu hiểu rõ. Tô Châu Chuyết Chính Viên không chỉ có là Trung Quốc tứ đại danh viên đứng đầu, càng là thế giới văn hóa di sản cùng quốc gia năm cấp A cảnh khu, được hưởng Trung Quốc Lâm Viên chi mẫu mỹ dự. Nghe Trương Linh Lung giới thiệu, nhìn trên mạng hình ảnh, Lý Tinh Văn đối với tòa này Lâm Viên tràn ngập chờ mong, không thể chờ đợi được nữa mà muốn tận mắt nhìn nó phong thái. Bốn sau 10 phút, bọn họ rốt cục đến Chuyết Chính Viên. Hai người mua phiếu vào viên sau, ở Trương Linh Lung theo đề nghị, quyết định từ Lâm Viên trung bộ bắt đầu du lãm. Vừa tiến vào Lâm Viên, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Lan Tuyết Đường. Tòa kiến trúc này hoàn toàn xây dựng ở dòng chảy bên trên, bốn phía bị hồ nước trong veo vần quanh, khác nào một tòa trên nước cung điện, làm cho người ta một loại thanh xỉn dạ trí cảm giác. Tiếp tục hướng phía trước đi, liền đi đến Sa Hương Đường. Hắn trước tiên bị Sa Hương Đường tấm biển hấp dẫn, Sa Hương hai chữ, bút lực chầm ngừng, tự có thể ngửi được hạ phong chưa đến lúc mát lạnh. Đường trước nước ao chưa tỉnh, tàn hà khô hành cắm nghiêng trong nước, xem bị thời gian lãng quên bút. Lý Tinh Văn nghỉ chân, chợt thấy một con cò trắng xẹt qua mặt nước, xí nhọn cắt ra sương mù, lưu lại một đạo thoáng qua liền qua sợi bạc. Hai người tiếp tục cất bước, chuyển qua hành lang ngôi quốc, tiểu phi hồng nằm ở trên nước, chu lan như cầu đồng, ánh tiên quang vân ảnh. Lý Tinh Văn cúi người, đầu ngón tay chạm được lạnh lẽo lan can đá, phản phất chạm được minh đại thợ thủ công vân tay. Dưới cầu cá chép coi tới lui tuần tra, vậy khúc xạ đầu xuân mỏng manh ánh mặt trời, xem giải rác mảnh vàng vụn. Hắn bỗng nhiên cười ra tiếng, cầu kia tên tiểu phi hồng cũng như một câu chưa viết xong thơ, chờ hậu nhân đến tụ. Hương Châu Lâm Thủy xây lên, thuyền hình hiên các tự muốn cơi gió bay đi. Lý Tinh Văn đẩy cửa mà vào, cửa sổ bằng gỗ che đậy, lậu tiến vào vài sợi phòng, khoé lên án trên giấy xuyến góc biển. Hắn tưởng tượng năm đó Văn Trưng Minh ở đây múa bút, mùi mực cùng hà hương đang dệt, mà giờ khắc này, hắn ngửi được chỉ có ẩm ướt một đầu vị, cùng một tia như có như không mai hương, nguyên lai góc tường một cây lão mai chính lặng lẽ thổ nhị, cánh hoa bạc như giấy xuyến, nhưng quật cường đẩy xuân hàn. Đang thấy sơn lâu lúc, sương mù đã tán. Lý Tinh bằng lan biến vọng, bác tự đỉnh tháp đâm thủng tầng mây, xem một nhánh lơ lửng bút. Dưới lầu rừng trúc vang xào xạc, hắn đông nhiên đã hiểu thấy sơn không phải sơn tiền ý, lâu này ở ngoài chi sơn, làm sao không phải là trong lòng người sơn. Hình chiếu lâu trước, đình đài lầu các đều điên đảo với trong nước, thư thực khó phân biệt. Lý Tinh Văn để sát vào xem, quay về Trương Linh Lung nói rằng, ngươi xem, này cũng ảnh so với cảnh thực cẩn thận. Trạm cuối cùng, hai người đi đến tạp 6 viên ương quán. Quán tên lấy tự 36 đôi viên ương. Lý Tinh Văn ngồi ở làn dưới, nghe phong xuyên qua trạm chỗ cửa sổ, phát sinh nhỏ bé nghẹn nào. Lúc rời đi, mặt trời đem hắn cái bóng dài ở đường đá phía trên. Lý Tinh Văn quay đầu lại vọng, Chuyết Chính Viên xem một bức chưa khô tranh sơn thủy, hơi nước mịt mở bên trong, Sa Hương Đường mái cong, tiểu phi hồng hình chiếu, Hương Châu mai ảnh, thấy sơn lâu đỉnh tháp, hình chiếu lâu hư thực, tạp 6 viên ương quán cô ảnh. Sở hữu đoạn ngắn ở trong đầu hắn liều thành một câu thơ, giang nam không chỗ nào có, tán gẫu tặng một chi xuân. Ở về khách sạn trên đường, Lý Tinh Văn cảm khái bằng ngàn, hắn đối với Trương Linh Lung nói, ngày hôm nay thực sự là thu hoạch khá dồi dào một ngày, Chuyết Chính Viên mỹ cảnh làm người lưu luyến quên bể. Trương Linh Lung cười đáp lại, đúng đấy, Tô Châu Lâm Viên lại như một bản dày nặng thư, mỗi một trang đều cất giấu cố sự. Chương 237, quan trước nhai đường dành riêng cho người đi bộ mỹ thực. Chương 237, quan trước nhai đường dành riêng cho người đi bộ mỹ thực. Sáng sớm hôm nay, làm Lý Tinh Văn từ trong giấc mộng xa xôi tỉnh lại lúc, hắn theo thói quen đưa tay sờ về phía bên gối điện thoại di động, muốn nhìn một hồi thời gian. Màn hình sáng lên, biểu hiện thời gian đã hơn 8 giờ. Hắn rủi rủi con mắt, mở khóa điện thoại di động, trên màn ảnh bắn ra một cái chưa đọc tin tức, phát hiện người là Trương Linh Lung. Lý Tinh Văn mở ra tin tức, phát hiện cái tin tức này là sáng sớm 7 giờ phát tới. Tinh Văn lão sư, ngày hôm nay là ta phát ca nhật, công ty an bài cho ta một loạt hoạt động, vì lẽ đó ta nhất định phải sáng sớm liền chạy về công ty. Rất xin lỗi không thể lại tiếp tục cùng ngươi ở Tô Châu du ngoạn, thật sự phi thường tiếc nuối. Lý Tinh Văn nhìn cái tin này, trong lòng tỏ ra là đã hiểu, công ty an bài hay là muốn tuân thủ. Hắn lại lần nữa kiểm tra một hồi ngày, lúc này mới ý thức được thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất chi bất giác đã đến tháng 3. Tháng này đối với Trương Linh Lung tới nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì nàng đem tuyên bố hai bài ca mới, Nữ Nhân Hoa cùng Xích Linh mà này hai bài ca đều là Lý Tinh Văn tác phẩm. Lý Tinh Văn đối với Trương Linh Lung tình huống cũng biết, đây là nàng gia nhập công ty sau lần thứ nhất phát ca, công ty nhất định sẽ đặc biệt coi trọng, vì nàng sắp xếp các loại tuyên truyền hoạt động. Hơn nữa, từ khi Trương Linh Lung từ thiên hậu ca sĩ vị trí rơi xuống, trở thành một tuyến ca sĩ sau, nghiệp giới đối với nàng đánh giá cũng không cao. Lần này phát ca, đối với nàng mà nói không chỉ có là một lần biểu diễn mình mới hoa cơ hội, càng là chứng minh thực lực mình, một lần nữa thắng được danh dự trọng yếu thời cơ. Linh Lung tỷ, ngươi trước về công ty bận bịu là tốt rồi, công tác làm trọng. Lý Tinh Văn trả lời, tận lực để cho mình ngữ khí có vẻ ung dung một ít. Ta một người cũng không có chuyện gì, ta tùy tiện đi một chút là tốt rồi. Chúc ngươi thành công. Lý Tinh Văn hồi phục tin tức. Lý Tinh Văn phát xong tin tức sau, quá một hồi lâu, điện thoại di động màn hình như cũng không có động tĩnh gì. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm nói thầm, có điều vừa nghĩ tới Trương Linh Lung giờ khắc này khả năng chính đang trên máy bay, không cách nào đúng lúc hồi phục. Rửa mặt xong xuôi, Lý Tinh Văn ngồi ở bên giường, bắt đầu suy nghĩ ngày hôm nay du lãm kế hoạch. Đầu tiên, hắn cảm thấy đến cái này khách sạn nhất định phải lùi đi, bởi vì nó khoảng cách Tô Châu nội thành thực sự có chút xa. Trước có Trương Linh Lung xe đưa đón, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì bất tiện, nhưng hiện tại Trương Linh Lung rời đi, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều vì qua lại đánh xe mà bực thiền, thực sự là quá phiền phức. Như vậy, đón lấy nên đi nơi nào chủ đây? Lý Tinh Văn cân nhắc, tốt nhất có thể ở cảnh điểm phụ cận tìm một nhà khách sạn, như vậy xuất hành gặp thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa, hắn càng nghiêng về loại kia giả cổ dân túc, như vậy có thể càng tốt mà cảm thụ Tô Châu cổ vận. Nghĩ kỹ sau khi, Lý Tinh Văn lập tức động thủ thu thập hành lý, sau đó vội vã giải quyết lùi túc thủ tục. Tất cả thỏa đáng sau, hắn kêu một chiếc xe đặc trùng, thẳng đến Tô Châu nội thành mà đi. Ở đi hướng về Tô Châu nội thành trên đường, Lý Tinh Văn cùng tài xế nói chuyện phiếm lên. Hắn hướng về tài xế sư phó kể ra chính mình nhu cầu, cũng dò hỏi có hay không có thích hợp khách sạn để cử. Tài xế sư phó nhiệt tình hướng về hắn giới thiệu một nhà tên là Chuyết Chính Nguyện dân túc địa phương. Lý Tinh Văn nghe xong, trong lòng hơi động, vội vã ở trên mạng tìm kiếm một hồi nhà này dân túc tin tức tương quan. Không cha không biết, một cha vẫn đúng là để hắn có chút kinh hỉ. Nguyên lai, nhà này dân túc từ lúc 2017 năm cũng đã khai trường, hơn nữa là thuần kiểu Trung Quốc lâm viên phong cách, không chỉ có cung cấp cao cấp hàng hiệu dưỡng phẩm cùng rửa mặt đồ dùng, gian phòng càng là rộng rãi thư thích, chính hợp tâm ý của hắn. Không chỉ có như vậy, khiến người ta cảm giác kinh hỉ chính là, Chuyết Chính Nguyện dân túc vị trí địa lý quả thực có thể gọi tuyệt hảo. Nó cùng Chuyết Chính Biên gần trong gang tấc, cách nhau chỉ ước 600m, cùng Sư Tử Lâm cũng có điều khoảng cách 300m, Tô Châu viện bảo tàng càng là gần ngay trước mắt, ước 550m liền có thể đến, mà Bình Giang đường lịch sử quảng trường cũng là ở cách đó không xa, ước 520m đi bộ lộ trình liền có thể ung dung đến. Như vậy vị trí, bất kể là muốn du lãm những này nổi danh cảnh điểm, vẫn là cảm thụ Tô Châu văn hóa lịch sử bầu không khí, đều cực kỳ tiện lợi. Hơn nữa, khoảng cách quan chức nhai đường dành riêng cho người đi bộ cũng không xa, khoảng chừng chỉ có 1 km, đi bộ quá khứ cũng có điều 10 phút mà thôi. Chuyện này ý nghĩa là ở nơi này, không chỉ có thể tận hưởng quanh thân cảnh địa mỹ lực, còn có thể thuận tiện địa đi đến phồn hoa phố kinh doanh, thỏa thích mua sắm cùng thưởng thức mỹ thực. Đang cùng tài xế vui vẻ trò chuyện bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến dân túc cửa. Dân lão già bản xa xa mà nhìn thấy có khách đến, lập tức nhiệt tình tiến ra đón, chủ động hỗ trợ nắm hành lý, cũng nhiệt tình bắt chuyện Lý Tinh Văn tiến vào trong quán. Tiến vào trong quán sau, giải quyết thủ tục nhập cư vô cùng đơn giản cấp tốc. Lý Tinh Văn chỉ cần đưa ra một hồi thẻ căn cước, lại giao nộp 1.000 đồng chi phí, đến tiếp sau căn cứ thực tế tiêu phí tình huống dư thối thiếu bù. Dân lão già bản liền tự mình dẫn dắt hắn đi đến gian phòng. Lý Tinh Văn lựa chọn chính là một gian rộng rãi giường lớn phòng. Có thể là bởi vì này nguyên bản chính là lão bản nhà ở của chính mình tiến hành cải tạo, vì lẽ đó gian phòng đặc biệt rộng rãi, có tới hơn 40 mét vuông. Bên trong gian phòng bộ đồ nội thất cùng phương tiện phần lớn áp dụng chất gỗ vật liệu, làm cho người ta một loại tự nhiên, chất phát cảm giác. Trang trí sắp thái thì lại thiên hướng màu trắng, toàn thể bầu không khí ấm áp hợp lòng người, khiến người ta vừa tiến vào gian phòng liền cảm thấy vô cùng thư thích cùng thả lỏng. Thu thập xong hành lý sau khi, thời gian đã lặng yên trôi qua đến hơn 10 giờ. Lý Tinh Văn lúc này mới ý thức được chính mình còn không ăn điểm tâm, trong bụng bắt đầu cục gọi dậy đến, phảng phất đang kháng nghị hắn sơ sẩy. Hắn quyết định đi ra ngoài trước tìm điểm ăn, lấp đầy bụng lại nói. Lý Tinh Văn đối với dùng cơm địa điểm có đặc biệt lại tốt. So với những người đúng quy đúng củ khách sạn lớn, hắn càng trung tình với những người ẩn giấu ở đầu đường cuối ngõ mỹ vị đặc sắc ăn vặt. Những này ăn vặt tuy rằng cửa hàng không lớn, trang trí cũng không hoa lệ, nhưng cũng có đặc biệt phong vị cùng mỹ lực, khiến người ta dư vị vô cùng. Hắn vô tình đi đến quan chức nhai đường dành riêng cho người đi bộ, nơi này là Tô Châu phồn hoa nhất phố kinh doanh một trong, hội tụ đủ loại khác nhau mỹ thực. Từ quan Đông Dấm Phường tiểu xuất phát, Lý Tinh Văn bắt đầu rồi hắn mỹ thực lữ trình. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy một nhà cửa hiệu lâu đời Cô Tô Lao Hoàng Tô thức trứng tiệm bánh. Cửa tiệm bảng hiệu mặc dù có chút cổ xưa, nhưng cũng để lộ ra một loại trải qua 5 tháng cảm giác tang thương. Lý Tinh Văn nghĩ thầm, tiệm này khẳng định nhiều năm rồi, nói không chắc mùi vị cũng rất chính tông đây. Đi vào trong cửa hàng, một luồng mùi thơm nước muối mà tới. Hiện lạc trứng bánh ở trong chảo xì xì vang vọng, màu vàng nóng vỏ ngoài khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trứng bánh có thể lựa chọn xoạt ngọt tương hoặc tương ớt, Lý Tinh Văn muốn một phần ngọt tương, một cái cắn xuống, trứng bánh nhuyễn nhận hương lưu, ngọt tương mùi vị vừa đúng, làm cho người ta một loại vô cùng tươi đẹp hưởng thụ. Ăn trứng bánh, Lý Tinh Văn tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy một nhà tên là Người Câm Chiên cửa hàng, cửa tiệm bài nổi lên hàng dài. Lý Tinh Văn tò mò áp sát tới, muốn nhìn một chút tiệm này đến cùng có đặc biệt gì địa phương. Xếp hàng thời điểm, hắn tiếp tục thưởng thức trong tay chừng bánh, vừa ăn một bên quan sát người xung quanh. Mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi, trên mặt để lộ ra đối với mỹ thực chờ mong. Rốt cục đến phiên Lý Tinh Văn, hắn mua 4 cái chiên, không thể chờ đợi được nữa mà cắn một cái. "Oa, này chiên thực sự là ăn quá ngon." Lý Tinh Văn không khỏi thở dài nói. Chiên da mỏng để giòn, nước thịt phong phú, cắn mở sau, tươi ngon nước gấm trong nháy mắt ở trong miệng tản ra, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lý Tinh Văn dựa theo lão bản giới thiệu, trước tiên hút một cái nước gấm, lại chậm rãi nhai, nghiền ngẫm thịt nhân bánh, cuối cùng nhúng lên một điểm giấm chua, mùi vị càng là tươi ngon vô cùng. Tiếp theo hướng phía dưới đi, Lý Tinh Văn thưởng thức tóc dài bánh trung thu, lục ổ rơm nước tương thịt, hái chi chai bánh đu đường, hoàng thiên nguyên, cao đoàn các loại. Chương 238, Tô Châu viện bảo tàng cùng sư Tử Lâm. Chương 238, Tô Châu viện bảo tàng cùng sư Tử Lâm. Quan chức ngai thành tiểu Tô Châu nổi danh thương mại đường dành riêng cho người đi bộ, không chỉ có rực rỡ muôn màu thương phẩm, càng có đông đảo làm người thèm nhỏ dãi mỹ thực. Lý Tinh Văn dạo chơi trong đó, bị các loại mùi hương vân tán ăn vặt hấp dẫn. Hắn tận tình thưởng thức một chút có bản địa đặc sắc ăn vặt, như cháo đường, bánh hoa mai, bánh bao chiên các loại, những này mỹ thực đặc biệt phong vị để hắn đại no có lực ăn. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Lý Tinh Văn bắt đầu suy nghĩ đón lấy hành trình. Ngày hôm qua hắn đã du lãm thuyết chính viên, lãnh hội Giang Nam Lâm Viên tinh xảo cùng trang nhã. Ngày hôm nay, hắn quyết định đi đến Tô Châu viện bảo tàng, đi thăm dò thành phố này văn hóa lịch sử. Mỗi cái thành thị viện bảo tàng đều là một tấm hiểu do nó quá khứ cửa sổ, hơn nữa thông thường đều là miễn phí hướng về công chúng mở ra. Tô Châu viện bảo tàng cũng không ngoại lệ, nó chứng kiến thành phố này lịch sử phát triển, thu gom phong phú văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Lý Tinh Văn đi bộ khoảng chừng sau 10 phút, đi đến Tô Châu viện bảo tàng cửa. Đứng ở đó phiến mang tính tiêu chí biểu trưng pha lê không đẩy xuống, hắn ngước đầu nhìn lên, bị bối họ Minh thiết kế bao nhiêu đường nét cùng đại ngói tường trắng đan dệt mà thành mỹ lệ cảnh tượng chấn động. Nay phảng phất là một bức lưu động giang nam tranh thủy mặc, đem truyền thống cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp. Nhưng mà, Lý Tinh Văn cũng không có nóng lòng tiến vào showroom, mà là trước tiên vòng tới viện bảo tàng phía đông trung vương phủ. Tòa này cổ kiến trúc chứng kiến Minh đại phiên vương hưng suy, loang lổ tường gạch để lộ ra dấu vết tháng năm. Ở trung vương phủ đình viện bên trong, một cây cổ lão quả chĩa buông xuống tỉ mỉ dây leo, gió nhẹ lướt qua lúc, phiến lá vang xào xạc, phảng phất đang thấp giọng kể ra cái kia đoạn cựu viễn lịch sử. Trung vương phủ, tòa này trải qua 5 tháng tang thương kiến trúc, đã từng là Thái Bình Thiên Quốc trung vương Lý Tú thành phủ đệ. Nó khác nào một tòa lịch sử kho báu, gánh chịu vô số cố sự cùng ký ức. Làm mọi người bước vào tòa phủ đệ này lúc, phảng phất có thể cảm nhận được lịch sử trung điểm, phảng phất có một cái bí ẩn manh mối, đem Lý Tú thành cùng tòa kiến trúc này chặt chẽ địa liên hệ cùng nhau. Đi vào thường trực showroom nô địa di chân mở nhạt ánh đèn chiếu vào tủ kiến trên, làm cho bên trong đồ đồng thau hiện ra u lục ánh sáng. Lý Tinh Văn bị một cái thời kỳ xuân thu đồng thau kiếm hấp dẫn, hắn chậm rãi cúi người, nhìn chăm chú cái này cổ lão kiếm. Thân kiếm che kín hình thoi ám văn, lưới dao như cũ sắc bén vô cùng, phản phất đang kể ra nó đã từng huy hoàng. Lý Tinh Văn tâm tư dần dần bay xa, hắn tưởng tượng 2000 năm trước, thanh kiếm này là làm sao trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang, thì lại làm sao bị chủ nhân của nó nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Ở cái kia tràn ngập chiến hỏa cùng khói thuốc súng thời đại, nô Việt hai nước tranh bá, thanh kiếm này hay là chứng kiến vô số sinh tử trong ngáy mắt. Lầu 2 rất triển Ngô Quốc Phương Bắc bằng hữu gây nên Lý Tinh Văn chú ý, hắn đi vào sổ dùng, chỉ thấy một tòa phục hồi như cũ xuân thu chiến xa lặng lặng mà đứng sững ở trung ương, bánh xe trên điêu khắc quyển vân vân cùng viện bảo tàng ngoài cửa sổ mái cong vẹn góc lẫn nhau hô ứng, phảng phất đang kể ra thời đại kia cố sự. Lý Tinh Văn đến gần chiến xa, tỉ mỉ nhìn kỹ nó mỗi một chi tiết nhỏ. Đang lúc này, hắn chú ý tới triển bản góc xó một hàng chữ nhỏ, nước Tấn cùng Ngô Quốc giao du, bắt nguồn từ một lần thất bại thông ra. Hàng chữ này dường như một chiếc chìa khóa, mở ra hắn đối với cái kia đoàn lịch sử lòng hiếu kỳ. Hắn đứng ở chiến xa trước, thật lâu chưa động, chìm đắm ở đối với cái kia đoàn lịch sử suy nghĩ bên trong. Sau đó, Lý Tinh Văn tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục ở Tô Châu trong viện bảo tàng tham quan. Hắn đầu tiên đi đến Ngô địa di trần, Tô Châu lịch sử văn vật showroom, nơi này biểu diễn rất nhiều quý giá lịch sử văn vật, để hắn đối với Tô Châu lịch sử có càng thâm nhập hiểu rõ. Tiếp đó, hắn đi đến Ngô tháp quốc bảo, Hổ Khưu tháp, dáng lành tháp đồ cổ đào được showroom, những người tinh mỹ văn vật để hắn thán phục không ngớt. Đặc biệt là Hổ Khưu tháp cùng dáng lành tháp khai quật văn vật, càng là thể hiện rồi cổ đại Tô Châu huy hoàng. Sau đó, hắn lại đi tới Ngô Trúng Gió Nhã, Tô Châu truyền thống nghệ thuật showroom, nơi này biểu diễn Tô Châu truyền thống nghệ thuật như thêu dệt, cắt giấy, côn khúc các loại. Những này nghệ thuật hình thức đều có lâu đời lịch sử cùng đặc biệt mỹ lực, để hắn cảm nhận được Tô Châu văn hóa gốc gác. Cuối cùng, hắn đi đến Ngô Môn thư họa, Minh Thanh thư họa tinh phẩm showroom, nơi này biểu diễn rất nhiều Minh Thanh thời kỳ thư họa tinh phẩm, như Đường Dần, Văn Trinh Minh chờ đại sư tác phẩm. Những này tác phẩm không chỉ có rất cao nghệ thuật giá trị, còn phản ứng thời đó xã hội diện mạo và văn hóa bầu không khí. 2 giờ chiều lúc, Lý Tinh Văn hài lòng địa đi ra viện bảo tàng. Hắn dọc theo đông bắc nhai hướng tây đi bộ 10 phút, liền tới đến Sư Tử Lâm. Mua Sư Tử Lâm ra trận vé vào cửa sau, hắn cẩn thận tỉ mỉ vé vào cửa trên núi Giả Vương Quốc bốn chữ này dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt bắt mắt. Tiến vào Sư Tử Lâm sau, hắn thẳng đến chín sư phong. Cái kia tổ thái hồ thạch trải qua 5 tháng điêu khắc, hình thành 9 con hình thái khác nhau sư tử, có nuốt, có nằm nghiêng, có ngẩng đầu đỡ ngực, có nhìn lại nhìn quanh, trông rất sống động, làm người lấy làm kỳ. Lý Tinh Văn ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn kỹ những này thạch đầu, nỗ lực từ thạch đầu trong khe hở nhận ra sư tử đường biển. Xuyên qua ấp phong chỉ bất hiên, hắn bước vào núi Giả Quần, phàm phất tiến vào một cái thạch đầu mê cung. Cửa động 10 điểm thấp bé, Lý Tinh Văn không thể không khom người xuống, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến vào trong động. Bên trong động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có từ trong khe hở sót lại vài sợi yếu ớt tia sáng, miễn cương vì hắn chỉ dẫn đi tới phương hướng. Lý Tinh Văn chỉ có thể tìm tòi đi về phía trước, ngón tay thỉnh thoảng chạm được cấm dê, cái kia cũ cảm giác mát mẻ theo đầu ngón tay cấp tốc lan tràn ra, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Đi tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái khéo léo linh lung đỉnh lạ. Đỉnh trước có một khối càn long ngự bút thân để thật hứng thú tấm biển, vì vậy cái này đỉnh được gọi là thật hứng thú đỉnh. Lúc này chính trực mùa xuân, đỉnh trước quả trịa lan trên, màu tím hoa bụng như là thác nước buông xuống, cùng mái cong lẫn nhau làm nổi bật, đẹp không sao tả xiết. Rời đi thật hứng thú đỉnh, Lý Tinh Văn tiếp tục dạo chơi ở lâm viên bên trong. Tiến dự đường thành tựu bên trong vườn phòng khách chính, tự nhiên cũng là không thể bỏ qua cảnh điểm một trong. Tòa này phòng lớn cổ điện trang nhã, đứng ở đường trước, có thể quan sát toàn bộ lâm viên mỹ cảnh. Cái này thời tiết, chính là hoa mai tỏa ra mùa. Lý Tinh Văn đi đến hỏi Mai Cát, chỉ thấy các trước rừng trúc cùng hoa mai buồn hoa đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức thiên nhiên cung tranh. Hắn phảng phất đi vào một bức bức họa xinh đẹp bên trong, bị này như thơ như họa cảnh sắc say xưa. Ngoài ra, sư tử lâm còn có một chút cái khác tiểu quan cảnh, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng tương tự cảnh sắc hợp lòng người, có một phong vị khác. Bất chi bất giác, thời gian đã đến lại buổi trưa 5 giờ. Lý Tinh Văn chưa hết thỏm thèm mà đi ra sư tử lâm, sau đó đi đến quan chức ngai, thưởng thức một ít buổi trưa chưa từng ăn địa phương ăn vặt. Chương 239, vậy bổ chương mới tiếng vọng chương 239. Vậy bổ trương mới tiếng vọng đầu mùa xuân ban ngày đều là có vẻ đặc biệt ngắn ngủi, mặt trời còn chưa hoàn toàn hạ xuống, bầu trời liền đã từ từ bị bóng tối bao trùm. Lý Tinh Văn đi đến ngày hôm nay du ngoạn trạm cuối cùng, cổ vận hà du thuyền, trong lòng dâng lên một luồng chờ mong. Hắn chậm rãi hướng đi thiết linh quan bến tàu, nơi đó ngừng một chiếc giả cổ được phảng. Thân thuyền chất gỗ trang trổ, tinh xảo mà trang nhã, đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao, cho toàn bộ buổi tối tăng thêm một vẻ vui mừng sắc thái. Lý Tinh Văn leo lên du thuyền, tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Theo du thuyền chậm rãi khởi động, tâm tình của hắn cũng càng sung sướng lên. Đột nhiên, một trận tiếng trung du dương truyền đến, lanh lảnh mà dễ nghe. Trên thuyền nguyên bản ầm ĩ tiếng nói chuyện dần dần biến mất, mọi người đều không hẹn mà cùng địa yên tĩnh lại, lắng nghe này tươi đẹp tiếng trung. Lý Tinh Văn tò mò hướng về nhạc sĩ dò hỏi, tiếng trung này đến tuột cùng đến từ nơi nào? Nhạc sĩ mỉm cười nói cho hắn, đây là Hàn Sơn tự tiếng trung. Hàn Sơn tự? Lý Tinh Văn trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia thủ nổi danh thơ cổ, Phong Điểu Dạ Bạc, Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Tiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên. Cô Tô Thành ở ngoài Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng trung đến khách thuyền. Không nghĩ đến, ở trên cái thế giới này Hàn Sơn tự như cũ tồn tại, hơn nữa tiếng trung này càng như vậy cảm động. Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, thế gian này vẻ đẹp đều là như vậy tương tự, rồi lại mỗi người đều mang đặc sắc. Hắn chìm đắm tại đây tươi đẹp tiếng trung cùng thơ cổ ý cảnh bên trong, trong lòng dâng lên một luồng sáng tác kích động. Liền, hắn cầm lấy điện thoại di động, mở ra Weibo, đem cái kia thủ phòng tiểu dạ bạc sao chép ở phía trên, cũng phối hợp vài tờ nơi này cảnh đêm bức ảnh. Theo Weibo tuyên bố, Lý Tinh Văn tâm tình cũng càng khoan khoái. Hắn biết, bài thơ này sẽ bị càng nhiều người nhìn thấy, mà này cổ vận hà mỹ cảnh cũng sẽ bị càng nhiều người đã hiểu biết. Du thuyền ở sóng xanh dập dờn trên mặt sông chậm rãi tiến lên, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Nhạc sĩ môn ngồi đàng hoàng ở đầu thuyền, cầm trong tay đàn tam huyền, tỉ bà chờ truyền thống nhạc khí, điều chỉnh thử thật chuẩn âm sau, liền bắt đầu rồi một hồi hoàn toàn mới Tô Châu bình đàn biểu diễn. Theo dây đàn kích thích, du dương nguyện chuyển làn điệu như róc rách lưu thủy chút xuống mà ra, ở trong không khí vang vọng. Đại gia ngồi vây quanh ở trong khoang thuyền, một bên thưởng thức trên thuyền miễn phí cung cấp trẻ thơm, một bên chìm đắm tại đây tươi đẹp âm nhạc bên trong, phản phất xuyên việt trở về cổ đại, trải qua đại lao ra giống như nhàn nhã thích thú sinh hoạt. Một khúc Tô Châu thật phong quang kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên hai, làm người dư vị vô cùng. Nhạc sĩ môn hơi làm nghỉ ngơi, liền cùng mọi người nói chuyện phiếm lên, tràn đầy phấn khởi địa giới thiệu Tô Châu cổ vận hà lâu đời lịch sử cùng phát triển biến thiên. Bọn họ cái kia rõ ràng, mềm nhẹ huyền chuyển ngôn nông mềm giọng, như âm thanh tự nhiên bình thường, để ở đây mỗi người cũng như si như say, sâu sắc say xưa trong đó. Có câu nói, tình nguyện cùng Tô Châu người cãi nhau, không muốn cùng 20 người bạch thoại. Câu nói này tuy rằng mang theo trêu chọc, nhưng cũng từ mặt bên độ cao tán dương Tô Châu người đặc biệt ngôn ngữ mị lực. Cái kia ngôn ngữ nhắn nhủi, nhu hòa, phản phất có thể đem người tâm linh đều hòa tan. Trên đường về, nhạc sĩ môn đương đại gia yêu cầu lại biểu diễn một khúc Thái Hồ Mỹ. Này khúc tử đạn đến như khóc như kể, đem Thái Hồ Mỹ cảnh cùng phong tình bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ việc mọi người đều còn chưa đã ngứa, nhưng bất đắc dĩ lần này hành trình đã tiếp cận kết thúc, Lý Tinh Văn cũng chỉ đành lưu luyến không muốn mà rời thuyền, trở về khách sạn. Vương Thục Nghi chính một cách hết sức chăm chú mà ở trong phòng làm việc bận rộn, đột nhiên một trận lanh lảnh điện thoại di động tiếng nhắc nhở đánh gãy nàng tâm tư. Nàng hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn đặt lên bàn tư nhân điện thoại di động, nghĩ thầm vào lúc này sẽ là ai phát tới tin tức đây. Bởi vì bộ này điện thoại di động chỉ có người thân cận mới biết dãy số, vì lẽ đó Vương Thục Nghi trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, có thể là một cái nào đó người trọng yếu có chuyện gì muốn tìm nàng. Nàng để công việc trong tay xuống, cầm lấy điện thoại di động mở khóa màn hình. Khi nàng nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện thông báo lúc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hóa ra là nàng vẫn quan tâm nhi tử Lý Tinh Văn lấy bổ có tân chương mới. Vương Thục Nghi không chút do dự mà mở ra cái kia bài bổ, muốn nhìn một chút nhi tử gần nhất động thái. Vậy bố nội dung làm cho nàng cảm thấy 10 điểm kinh hỉ. Nguyên lai Lý Tinh Văn mới vừa tuyên bố chính mình du lịch bức ảnh cùng một bài thơ, từ trong hình có thể thấy được hắn chính đang trên du thuyền thưởng thức Tô Châu mỹ cảnh. Vương Thục Nghi cẩn thận xem cái kia bài thơ, trong lòng đối với nhi tử tài hoa cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng lập tức bấm Lý Tinh Văn điện thoại, đầu bên kia điện thoại rất nhanh sẽ truyền đến nhi tử thanh âm quen thuộc, "Này, mụ mụ, Tinh Văn, ta thấy ngươi ở trên du thuyền bức ảnh rồi, Tô Châu cảnh sát thế nào?" Vương Tục Nghi thân thiết hỏi. Lý Tinh Văn cười hồi đáp, "Mụ mụ, ta đều đã kết thúc du lãm trở lại khách sạn. Tô Châu phong cảnh thật sự rất đẹp, ta còn vô thật nhiều bức ảnh." "Vậy thì tốt, ở bên ngoài nhất định phải chú ý giữ ấm, đừng cảm lạnh. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, chơi mệt rồi chứ?" Vương Tục Nghi dặn dò. "Được rồi, mụ mụ, ta biết rồi. Cảm tạ ngươi quan tâm, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình." Lý Tinh Văn nói rằng. "Vậy được, mụ mụ liền không quấy rầy ngươi, nhớ tới nghỉ sớm một chút." Vương Thục Nghi nói xong liền cúp điện thoại. Lý Tinh Văn thả xuống điện thoại di động sau, phát hiện trong điện thoại di động còn có cái khác chưa đọc tin tức. Hắn mở ra vừa nhìn, hóa ra là bằng hữu của hắn cùng các đồng nghiệp phát tới. Tần Thi Thi phát tới một cái tin tức, "Học đệ, ngươi phong cảnh nơi đó thật là đẹp, ta thật nhớ đi, nhưng là công ty sắp xếp hoạt động quá nhiều rồi, căn bản rút không ra thời gian." Triệu Văn Quyên cũng phát tới tin tức, "Chơi đến tận hướng sao? Lúc nào về công ty?" Còn có Gia Gia Lý Diệu Tiên phát một cái tin tức, "Ngoan tôn tử, ngươi viết thơ thật không tệ, Gia Gia rất yêu thích." Lý Tinh Văn nhìn trên màn ảnh không ngừng bắn ra tin tức, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không nghĩ đến chính mình một cái ấy bộ dĩ nhiên có thể gây nên nhiều như vậy người quan tâm cùng đáp lại, điều này làm cho hắn chân thiết cảm nhận được mình đã từ từ hòa vào thế giới này, cùng rất nhiều người xây dựng lên các loại liên hệ cùng ràng buộc. Hắn mỉm cười, kiên nhẫn hồi phục mỗi một cái tin tức, cùng đại gia ung dung vui vẻ địa trò chuyện. Hắn ấy bộ ở trên mạng gợi ra một trận nho nhỏ phong ba. Dù sao, hắn thành tựu gần nhất bạo hỏa vương bài nhạc sĩ, tuy rằng vẫn ẩn cư hậu trường, nhưng như cũng nắm giữ 2 triệu trung thực fan. Khi hắn lại lần nữa phát biểu một bài thơ sau, các cư dân mạng thảo luận càng là nhiệt liệt lên. "Ta chỉ biết bài thơ này viết chính là Tô Châu, cụ thể viết cái gì vậy thì không rõ ràng." "Wow, Tinh Thần lão sư lại có đại tác ra đời rồi, mau tới cái hiểu việc giải thích một hồi. Các ngươi đều chỉ quan tâm câu thơ bản thân, không thấy Tinh Thần lão sư đập bức ảnh sao? Nguyên lai Tô Châu cảnh đêm như thế đẹp, ta đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn chạy tới. Trên lầu cũng quá tùy hứng đi, nói đi là đi, thật là khiến người ta ước ao ghen tị." Càng có một vị tự xưng là Đế Đô Đại học Văn học hệ giáo sư phát sinh chính mình đối với bài thơ này lý giải, "Nguyệt lạc ô để sương mãn thiên mặt chữ, mặt trăng lặn về tây, quả đen để gọi, sương lạnh che kín bầu trời đêm." Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên mặt chữ, "Bờ sông cây phong cùng tàu đánh cá đen đuốc, cùng lữ nhân vẻ u sầu đối lập." Cô Tô Thành ở ngoài Hàn Sơn tự mặt chữ, "Tô Châu ngoài thành Hàn Sơn tự." Nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền mặt chữ, nửa đêm tiếng chuông chuyển đến bỏ neo khách trên thuyền. Lý Tinh Văn sau khi ăn xong cơm tối, nhìn trên mạng đến đặc sắc bình luận, bất chi bất giác ngủ. Chương 240, nữ nhân hoa cùng Xích Linh. Chương 240, nữ nhân hoa cùng Xích Linh. Ở Lý Tinh Văn thỏa thích du ngoạn thời điểm, thời gian lặng yên đi đến tháng 3. Mà tháng này ca khúc mới bảng, không có chút hồi hộp nào địa bị Trương Linh Lung chiếm lấy. Nàng hai bài ca khúc nữ nhân hoa cùng Xích Linh như hai viên thôi sán minh châu, lấy kinh người ưu thế giao giao lĩnh tiên với cái khác ca khúc, hình thành một loại vách đá thức dẫn trước cục diện. Nay vừa thành, một thành tích không chỉ có khiến mọi người đối với Trương Linh Lung âm nhạc tài hoa than thở không ngớt, đồng thời cũng lại lần nữa chứng minh Lý Tinh Văn sáng tác thực lực, tinh thần xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Nhưng mà, bởi vì tháng 2 Lý Tinh Văn vẫn chưa có tác phẩm mới ra đời, một ít tin tức ngầm bắt đầu lan truyền nhanh chóng, thậm chí tin đồn tinh thần đã hết thời. Đối mặt mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Lý Tinh Văn vẫn chưa quá nhiều đáp lại, mà là lựa chọn dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Quả nhiên, tại đây tháng, hắn lại lần nữa thể hiện ra uy danh của hắn, dùng hai thủ ưu tú ca khúc ngăn chặn lời ra tiếng vào của thiên hạ. Kỳ thực, đối với rất nhiều nhạc sĩ tới nói, mấy tháng không có tác phẩm mới đẩy ra là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng đối với Lý Tinh Văn như vậy cao sản người sáng tác mà nói, một tháng đều không có một ca khúc tuyên bố, quả thật làm cho người có chút không quá thích ứng. Dù sao, từ khi hắn xuất đạo tới nay, mỗi tháng đều sẽ đẩy ra mấy ca khúc, loại này kéo dài không ngừng sáng tác tiết tấu đã trở thành hắn tiêu chí một trong. Vì lẽ đó, khi hắn đột nhiên ở một cái nào đó giữa tháng không có động tĩnh gì lúc, tự nhiên sẽ gây nên đại gia rộng rãi quan tâm cùng nghị luận. Đáng nhắc tới chính là, ca khúc mới tuyên bố ngày thứ nhất, ở Sang Vũ giải trí tỉ mỉ tuyên truyền cùng dưới sự dẫn đường, trên internet đối với Trương Linh Lung này hai bài ca khúc ca ngợi tiếng liên tiếp, không dứt bên hai. Đương nhiên, này hai bài ca bản thân chất lượng sắc thực phi thường xuất sắc, vì lẽ đó cho dù không có quá nhiều tuyên truyền, cũng như cũng có thể gây nên các thính giả cộng hưởng cùng yêu thích. Mà những người tuyên truyền thủ đoạn, càng nhiều chỉ là đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng, cũng không dám trực tiếp ở trên mạng soạt bình luận, để tránh khỏi gây nên không cần thiết tranh luận. Nữ nhân hoa một khi lời ra, liền ở trên internet gợi ra sóng lớn mênh mông, không chỉ có hấp dẫn đông đảo nam tính quan tâm, càng ở nữ giới quần thể bên trong gây nên mãnh liệt cộng hưởng cùng bàn tán sôi nổi. Không nghi ngờ chút nào, bài hát này xúc động nữ giới sâu trong nội tâm mềm mại nhất dây đàn, hát ra các nàng nhân sinh bất thái. "Ta có hoa một đóa, loại ở trong lòng ta" câu này ca từ như thần lai chi bút, để vô số người nghe vì đó khuynh đảo. Một vị người nghe không khỏi thở dài nói, câu này ca từ viết đến thực sự là quá tốt rồi. Nó lấy một loại hàm xúc mà sâu sắc phương thức, tượng trưng nữ giới sâu trong nội tâm cái kia cỗ sức sống mãnh liệt cùng tự mình giá trị. Đóa hoa này, tuy rằng sinh trưởng ở bên trong tâm nơi sâu xa, nhưng cũng tỏa ra vô tận mỹ lệ cùng ánh sáng, đại diện cho nữ giới đối với cuộc sống yêu quý cùng đối với tự mình kiên trì. Mà Trương Linh Lung cái kia tràn ngập cảm giác tang thương giọng nói, thì lại vì là bài hát này tăng thêm một vẻ khác sắc thái. Nàng dùng đặc biệt diễn dịch phương thức, đem ca khúc bên trong ẩn chứa tình cảm bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là câu kia phong sương mãn đầu cảnh cây càng là đem nữ giới ở trong cuộc sống trải qua những mưa gió khắc họa đến lập luận sắc sảo. Nhưng mà, dù vậy, nữ giới như cũ có thể thủ vững tự mình, không dễ dàng nhau tản, loại này kiên cường tinh thần ở ca khúc bên trong được hoàn mỹ giải thích. Loại này đối với nữ giới hình tượng một lần nữa lắp nặng, không thể nghi ngờ đánh vỡ truyền thống quan niệm bên trong đối với nữ giới nhu nhược cứng nhắc ấn tượng. Nó giao cho nữ giới càng lập thể cảm giác mạnh mẽ, khiến mọi người nhìn thấy nữ giới đang đối mặt sinh hoạt khiêu chiến lúc kiên cường cùng bất khuất. Chính như một vị nam sĩ cảm khái mà nói rằng, ta một đại nam nhân lại gặp như vậy yêu thích bài hát này. Kỳ thực, nữ nhân thật sự rất không dễ dàng a. Các nàng cả đời đều đang vì trợ phu, vì hài tử, vì lão nhân yên lặng trả giá thực sự quá nhiều rồi. Một vị ở trong cuộc sống trải qua mưa gió nhưng thủy chung kiên cường nữ giới, dùng nàng cái kia tràn ngập cảm khái lời nói bình luận nói, nữ nhân như hoa hoa tự mộng a. Xác thực, nữ nhân lại như đóa hoa bình thường, hiểu diễm bất đát, làm người chịu mến. Nhưng mà, hoa nở hoa tàn, năm tháng lưu chuyển, dung nhan bình dị trôi qua, vĩnh chú cũng không phải là bề ngoài mỹ lệ, mà là nội tâm phần kia đặc biệt ý nhị. Hoa có bách mỹ thiên hồng, mỗi một loại đều tỏa ra thuộc về mình mùi thơm ngát cùng mỹ lực, nữ nhân cũng có phong tình bản loại, hoa ôn nhu huyền ước, hoa phóng khoáng mạnh mẽ, hoặc thông tuệ nhạy bén, hoặc đoan trang hào phóng. Nữ nhân hoa, cho dù hoa nở lúc không hẳn có thể nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhất định tỏa ra e rằng sánh bằng lệ, làm người say sưa. Sinh hoạt nhân nữ giới mà trở nên đặc biệt ngọt ngào, các nàng dùng nhắn nhủi tình cảm cùng ôn nhu quan tâm, vì là gia đình chuyển vào vô tận ấm áp cùng yêu thương. Gia đình cũng nhân nữ giới mà càng thêm hài hòa mỹ mãn, các nàng lấy khoan dung cùng lý giải, hóa giải trong cuộc sống các loại mâu thuẫn cùng phân tranh. Thế giới càng là bởi vì nữ giới mà tăng thêm một vẻ rực rỡ sắc thái, các nàng tồn tại để phong cảnh trở nên đặc biệt mỹ lệ. Đời sau ta còn làm nữ nhân, giúp chồng dạy con, trên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp, chồng hát vợ theo, cử án tề mi. Một vị hài tử mẫu thân đầy cõi lòng ước mơ mà nói rằng, này không chỉ có là nàng đối với mình nữ giới thân phận tán đồng cùng yêu quý, càng là đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp mong đợi cùng ngóng trông. Mà đối với xích linh bài hát này, đại gia vừa bắt đầu đều bị trong đó đặc biệt hí khang sâu sắc hấp dẫn, loại kia chuyển du dương, ý nhị mười phần biểu diễn phương thức khiến người ta sáng mắt lên, phảng phất mở ra một cái hoàn toàn mới âm nhạc thế giới. Mọi người dồn dập cảm thán bài hát này từ khúc mới mẹ độc đáo rất khác biệt, giai điệu êm tai, sau khi bị hỏi đến cụ thể êm tai tới chỗ nào lúc, rồi lại nhất thời khó có thể nói nên lời. Mọi người ở đây đối với bài hát này tươi đẹp địa phương cảm thấy nghi hoặc thời khắc, một vị đức cao vọng trọng hí khúc đại sư đứng ra giải thích nói, nơi này vận dụng quân khúc, nó nhưng là hí khúc bên trong một loại, hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng quốc tùy a. Đây chính là chúng ta lão tổ tông truyền thừa xuống quý giá nghệ thuật của cải. Hắn tiếp theo giải thích cả cái nói, vị ti vị cảm vong ưu quốc câu này ca tử, càng là xảo diệu mà đem thời loạn lạc bên trong con hát nước nhà tình cảm cùng côn khúc cái tia duy mỹ ý cảnh đàn xen vào nhau, hình thành một loại đặc biệt nghệ thuật mỹ lực. Sau đó, vị này hí khúc đại sư lại tiến một bước trình bày cái gì là hí khúc. Hắn nói, hí khúc không chỉ là một loại nghệ thuật biểu diễn, càng là một loại kiên trì. Tại sao nói như vậy chứ? Có người không hiểu hỏi. Hí khúc đại sư khẽ mỉm cười, giải thích, bởi vì hí một khi đã mở miệng, nhất định phải muốn hát xong, đây là lao tổ tông lưu lại quy củ, tuyệt đối không thể vi phạm. Hắn cảm khái điệu nói, hát hí khúc người liền dường như người điên bình thường, quá chú tâm vùi đầu vào nhân vật bên trong, mà xem cuộc vui người thì lại xem kẻ ngu si như thế, hoàn toàn chìm đắm ở nội dung vở kịch bên trong. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, chính là trên đài một tiếng để, dưới đài ngàn người lệ, trên đài một tiếng cười, dưới đài vạn người hoan. Mà đối với hát hí khúc người tới nói, nghệ không rời tay, khúc không rời miệng mới là bọn họ hàng ngày. Nhìn thấy vị đại sư này đánh giá, một vị cư dân mạng cảm khái vạn ngàn địa giảng giải chuyện xưa của chính mình, đó là một cái khó quên buổi tối, mụ mụ mang ta đi xem một tuần kịch diễn xuất. Đó là một cái phi thường đơn sơ sân khấu, không có hoa lệ ánh đèn cùng bối cảnh, chỉ có đơn giản đạo cụ cùng một mạc diễn viên. Dưới đài ngồi hơn 10 vị khán giả, bọn họ lặng lặng mà quan sát trên đài người biểu diễn. Đột nhiên, giữa bầu trời dưới nổi lên mưa rào tầm tã, nước mưa xem như chút nước như thế chút xuống. Cái khác khán giả dồn dập đứng dậy, vội vàng mà rời đi chỗ ngồi, tìm kiếm chỗ tránh mưa. Nhưng mà, ta nhưng nghi hoặc mà hỏi mụ mụ, mụ mụ, tại sao chúng ta không đồng thời đi trốn mưa đây? Mụ mụ mỉm cười nhìn ta, ôn nhu nói, bà bối, ngươi xem những người các diễn viên, bọn họ vừa bắt đầu biểu diễn, liền không thể dừng lại. Cho dù dưới đài đã không có một bóng người, bọn họ cũng phải đem trình diễn xong. Đây là bọn hắn đối với nghệ thuật chấp nhất cùng tôn trọng. Mà chúng ta, thành tựu khán giả, cũng phải thủ vững ở đây, trở thành bọn họ trận này diễn xuất cuối cùng một nhóm khán giả. Một khắc đó, ta bị mụ mụ lời nói sâu sắc đánh động. Nguyên lai, mụ mụ cũng là một tên hí khúc người đam mê, nàng đối với hoa hạ truyền thống văn hóa yêu quý cùng thủ vững, để ta cảm nhận được phần này nghệ thuật mị lực cùng giá trị. Ở cái kia đêm mưa, ta cùng mụ mụ đồng thời lặng lặng mà ngồi đang chỗ ngồi trên, thưởng thức trên đài các diễn viên đặc sắc biểu diễn. Cứ việc nước mưa ướt đẫm chúng ta quần áo, nhưng chúng ta tâm lại bị trận này diễn xuất sưởi ấm. Chương 241, hí khúc truyền bá phát triển chương 241, hí khúc truyền bá phát triển theo đối với xích linh bài hát này quan tâm độ không ngừng kéo lên, một cái tin tức kinh người đột nhiên ở trên internet truyền bá ra. Có người mở tổ kịch gọi Tô Châu Hí Khúc Hiệp Hội chính thức trên trang web tuyên bố cùng bài hát này tương quan hí khúc. Cái này thiếp mời xuất hiện như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, gây nên quảng đại cư dân mạng bàn tán sôi nổi cùng quan tâm. Khởi đầu, đại gia đối với tin tức này đều ôm ấp thái độ hoài nghi, dù sao chuyện như vậy tựa hồ có hơi ngoài dự đoán mọi người. Nhưng mà xuất phát từ hiếu kỳ, rất nhiều người vẫn là quyết định tự mình đi tìm kiếm một hồi Tô Châu Hí Khúc mạng để nghiệm chứng tin tức này chân thực tính. Quả nhiên, khi bọn họ mở ra Tô Châu Hí Khúc mạng lúc, kinh ngạc phát hiện Hí Khúc Hiệp Hội thật sự tải lên một đoạn diễn tấu hí khúc. Hơn nữa chính là cùng xích linh có quan hệ khúc mục. Sự phát hiện này khiến mọi người hưng phấn không thôi, dồn dập ở trên mạng chia sẻ cái tin tức tốt này. Theo tin tức cấp tốc truyền bá, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm bài này hí khúc, mà trong đó một câu ca từ vị ti vị cảm vòng ưu quốc càng là trở thành trên internet hot search dòng, gợi ra vô số người cộng hưởng cùng thảo luận. Không chỉ có như vậy, mọi người còn ở hí khúc trang web nhìn lên đến tương lai một tuần diễn xuất kế hoạch, nguyên lai Tô Châu Côn Sơn Giáp Hát sẽ mỗi ngày trình diễn một hồi xích linh hí khúc biểu diễn. Tin tức này để đông đảo hí mê môn kích động không thôi, bọn họ không chút do dự mà dồn dập tranh mua nổi lên ngày mùng ngày 3 tháng 3 sau khi vé vào cửa. Bởi vì mua phiếu nhân số đông đảo, vé vào cửa trong nháy mắt bị cướp mua hết sạch. Các công tác nhân viên đối mặt như vậy nhiệt liệt tiếng vọng, có chút không ứng phó kịp, vội vàng hướng hội trưởng báo cáo tình huống này. Hội trưởng, chúng ta hí khúc xích linh diễn xuất vé vào cửa toàn bộ bị cướp sạch, các cư dân mạng dồn dập yêu cầu chúng ta tăng cường buổi diễn. Tô Châu Hí Khúc Hiệp Hội hội trưởng Trương Chiêu cùng nghe nói việc này sau, không khỏi nhíu mày, hắn hỏi, có điều tra ra được là cái gì nguyên nhân dẫn đến tình huống như thế phát sinh sao? Công nhân viên vội vã mà chạy đến hội trưởng trước mặt, ngữ khí có chút lo lắng nói, hội trưởng, ngài biết không? Trương Linh Lung Trương Thiên Hậu ca khúc xích linh gần nhất siêu cấp hỏa, thật là nhiều người bởi vì bài hát này quan tâm chúng ta trang web, sau đó liền đều biết có trận này diễn xuất. Hiện tại các cư dân mạng đều ở chúng ta trên diễn đàn nhắn lại, mãnh liệt yêu cầu chúng ta tăng cường diễn xuất buổi diễn. Hội trưởng, ngài nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Hội trưởng nghe công nhân viên lời nói, thoáng suy tư một chút, sau đó quả đoán mà nói rằng, ta có chủ ý đầu tiên, chúng ta đem xích linh phòng diễn bá từ phòng đa năng chuyển đến phòng khách chính dung lượng khá lớn, có thể chứa được 1.400 người. Sau đó ngươi đi sắp xếp một hồi sân bãi bố trí, sau đó đem phiếu thả ra ngoài. Hội trưởng hơi hơi dừng lại một chút, nói tiếp, còn có, ngươi đi tập hợp cái khác hí khúc diễn viên, để bọn họ đồng thời tập luyện xích linh này ra hí. Như vậy chúng ta liền có thể tăng cường càng nhiều diễn xuất buổi diễn. Mặt khác, muốn phối hợp thật sở hữu tài nguyên, hết thảy đều nên vì lần này diễn xuất nội bộ. Nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề, lập tức hướng về ta đảm bảo. Lần này nhưng là chúng ta hí khúc quật khởi cơ hội tốt, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào hoặc sự đến cản trở. Công nhân viên gật đầu liên tục, đáp, được rồi, hội trưởng, ta vậy thì đi sắp xếp. Theo Tô Châu Hí Khúc Hiệp Hội chuỗi này động tác, tuy rằng không thể hoàn toàn thỏa mãn toàn bộ cư dân mạng yêu cầu, nhưng ít ra các cư dân mạng nhu cầu được trình độ nhất định giảm bớt, mọi người dồn dập vì là Tô Châu Hí Khúc Hiệp Hội lai. Tô Châu phụ cận các cư dân mạng được tọa nguyện địa thưởng thức được xích linh diễn xuất, bọn họ chìm đắm ở đặc sắc biểu diễn bên trong, đối với bộ tác phẩm này khen không dứt miệng. Nhưng mà, những thành phố khác các cư dân mạng lại bắt đầu cảm thấy bất mãn, bọn họ dồn dập dâng tới chính mình thành thị hí khúc hiệp hội trang web, lưu lại liên tiếp cấp thiết nhắn lại. Chúng ta muốn xem xích linh diễn xuất. Xích linh đến cùng ở nơi nào a? Lúc nào mới có thể có diễn xuất đây? Các ngươi hiệp hội đến cùng có được hay không a? Nhìn người ta Tô Châu hiệp hội đều có thể đẩy ra như thế được hoan nghênh tiết mục. Những này nhắn lại như thủy triều vào tới, để các thành thị hí khúc hiệp hội công nhân viên đáp ứng không xuể. Ở đế đô hí khúc hiệp hội trong phòng họp, hội trưởng chính chủ cầm một hồi hội nghị trọng yếu. Khi hắn nhìn thấy những này nhắn lại lúc, không khỏi nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi, xích linh là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy người thỉnh cầu xem cái này diễn xuất? Trong phòng họp tham dự nhân viên hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Lúc này, một người trong đó tham dự nhân viên giơ tay lên, giải thích, hội trưởng, theo ta được biết, xích linh là Tô Châu Hí Khúc Hiệp Hội đẩy ra một cái tân hí khúc tiết mục, nó cùng gần nhất ở trên mạng bạo hỏa ca khúc xích linh cùng tên, cho nên mới gợi ra các cư dân mạng mãnh liệt như thế thỉnh cầu. Hội trưởng nghe xong, đăm chiêu địa điểm gật đầu, lập tức phân phó nói, nhạc đại chúng. Dĩ nhiên gặp gợi ra đối hí khúc quan tâm, này ngược lại là rất thú vị. Tiểu Lý, ngươi đi tìm một hồi bài hát này, truyền phát tin một hồi, để mọi người đồng thời nghe một chút. Cùng lúc đó, những thành phố khác hí khúc hiệp hội cũng đều ở khua chuông gõ mõ địa thảo luận cùng xích linh tương quan sự tình. Có hiệp hội đang nghiên cứu làm sao tiến cử cái này tiết mục, có thì lại đang suy nghĩ có hay không muốn đẩy ra tương tự tác phẩm lấy hấp dẫn khán giả quan tâm. Tô Châu Hí Khúc Hiệp Hội hội trưởng Trương Chiêu cùng chuông điện thoại di động liên tiếp, hắn hầu như không có thời gian ngừng lại, vẫn đang bận bịu địa tiếp nghe điện thoại. Những này điện thoại đều không ngoại lệ đều là liên quan với xích linh cái này tiết mục, có chính là thỉnh cầu tiến cử cái này tiết mục, có nhưng là hy vọng có thể học tập cái này tiết mục. Trương Chiêu cùng trong lòng phi thường rõ ràng, xích linh cái này tiết mục sở dĩ như vậy được hoan nghênh, không chỉ là bởi vì bản thân nó đặc sắc, càng là bởi vì tinh thần đồng ý đem truyền bá ra. Tinh thần loại này mở ra cùng chia sẻ tinh thần để Trương Chiêu cùng 10 điểm kính phục, hắn cũng hy vọng hí khúc có thể ở toàn quốc trong phạm vi được càng rộng lớn truyền bá, để càng nhiều người hiểu rõ cùng yêu thích hí khúc. Đi ngang qua rất gấp gáp mà lại kịch liệt hiệp thương sau khi, Trương Chiêu cùng rốt cục cùng khắp nơi đặt thành rồi nhận thức chung. Bọn họ quyết định ở ngày 7 tháng 3 một ngày này, ở Tô Châu Côn Sơn Giáp Hát tổ chức một hồi long trọng hí khúc giao lưu hội. Đến lúc đó, đến từ toàn quốc các nơi hí khúc các đại sư sẽ tụ hội một đường, cộng đồng giao lưu cùng học tập. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên hí khúc giới rộng rãi quan tâm cùng nhiệt liệt tiếng vọng. Rất nhiều người đều đối với tuần vui này khúc giao lưu hội tràn ngập chờ mong, tin tưởng này chính là một lần hiếm thấy học tập cùng giao lưu cơ hội, cũng sẽ vì Trung Quốc hí khúc phát triển truyền vào sức sống mới cùng động lực. Chương 242, sinh bệnh tinh thần lão sư chương 242, sinh bệnh tinh thần lão sư hí khúc giới gần nhất phát sinh một chút biến hóa, nhưng Lý Tinh Văn đối với này không biết gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sáng sớm sau khi rời giường liền phát hiện mình thân thể có gì đó không đúng. Hắn cảm thấy đầu tráng váng nặng nề, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, thân thể cũng có chút phát lạnh, lại như bị sốt như thế. Loại này cảm giác để hắn 10 điểm khó chịu, hoàn toàn không hề có một chút tinh thần. Lý Tinh Văn sau khi tỉnh lại, thử nghiệm uống một điểm nước nóng, hy vọng có thể hóa giải một chút không khỏe, nhưng hiệu quả rất ít. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem điều hòa nhiệt độ nâng cao một ít, sau đó một lần nữa nằm lại trên giường, dự định ở trong khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã là hơn 10 giờ. Không chỉ có thân thể không khỏe không giảm bất chút nào, trái lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Giờ khắc này, cổ họng của hắn cũng bắt đầu đau đớn lên, nuốt nước miếng đều có chút khó khăn. Lý Tinh Văn trong lòng rất rõ ràng, mình không thể còn như vậy cứng rắn chống đỡ xuống. Hắn cố nén thân thể không khỏe, khó khăn từ trên giường bỏ lên, đơn giản rửa mặt một chút, liền chuẩn bị đi đến bệnh viện xem bệnh. Đến bệnh viện sau, Lý Tinh Văn dựa theo quy trình hoàn thành rồi đăng ký, nộp phí chờ thủ tục, sau đó trở về bác sĩ phòng liền chẩn. Trải qua một loạt kiểm tra cùng chất lượng nhiệt độ, kết quả biểu hiện hắn xác thực bị sốt, hơn nữa nhiệt độ đã lên đến 38.5. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm suy đoán, khả năng là tối hôm qua du thuyền thời điểm bị gió thổi đến, cho nên mới phải đột nhiên sinh bệnh. Bác sĩ căn cứ hắn bệnh trạng, mở cho hắn một chút dược, cũng kiến nghị hắn đi truyền dịch khu quản nước, đồng thời còn cặn kẽ căn dặn hắn một ít chú ý sự hạng. Lý Tinh Văn chính đang truyền dịch lúc, đột nhiên một trận chói tai chuông điện thoại di động vang lên, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn điện thoại di động trên màn ảnh lấp lóe tên, quản lý Triệu Văn Quyên, do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nghe điện thoại. "Này, Triệu tỷ." Tiếng nói của hắn nghe tới bề ngoài, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế. Đầu bên kia điện thoại Triệu Văn Quyên bén nhạy nhận ra được Lý Tinh Văn dị thường, thân thiết hỏi: "Tinh Văn, ngươi làm sao? Làm sao nghe ngươi nói chuyện âm thanh đều thay đổi?" Lý Tinh Văn miễn cưỡng lên tinh thần, giải thích: "Triệu tỷ, ta có chút bị sốt, tiết hầu cũng không quá thoải mái." Triệu Văn Quyên vừa nghe hắn sinh bệnh, trong lòng nhất thời có chút lo lắng, liền vội vàng nói: "Đi bệnh viện hay chưa? Nhất định phải mau mau đi bệnh viện trị liệu." Lý Tinh Văn an ủi: "Triệu tỷ, ta đã ở bệnh viện, chính đang quải nước đây. Bác sĩ nói không có gì lớn vấn đề, chính là phổ thông cảm mạo nóng sốt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Nhưng mà, Triệu Văn Quyên đối với Lý Tinh Văn tình hình như cũng không yên lòng, tiếp tục hỏi: "Ngươi ở đâu cái bệnh viện à? Ta sắp xếp cá nhân quá khứ chăm sóc ngươi một hồi." Lý Tinh Văn vội vã xua tay, cự tuyệt nói: "Không cần, Triệu tỷ, chúng ta có thể, thật sự không cần làm phiền người khác." Triệu Văn Quyên hiển nhiên không dự định liền như vậy bỏ qua, nàng dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng: "Ngươi mau nói cho ta biết ngươi ở đâu cái bệnh viện, ngươi nếu như không nói lời nói, ta nhưng là tự mình quá khứ Tô Châu tìm ngươi." Lý Tinh Văn đối mặt Triệu Văn Quyên quan tâm, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Hắn nói cho chính Triệu Văn Quyên hiện nay ở Tô Châu bệnh viện nhân dân đang tiếp thụ chuyển dịch trị liệu. Triệu Văn Quyên nghe xong, ngữ khí có vẻ hơi lo lắng: "Được rồi, ngươi trước tiên an tâm chuyển dịch, chờ một chút sẽ có người đi liên hệ ngươi." Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Triệu Văn Quyên cúp điện thoại sau, không chút do dự nào, lập tức bấm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, nàng cấp tốc nói rõ với Trương Hiểu Hiểu Lý Tinh Văn tình huống, cũng cường điệu sự tình khẩn cấp tính. Trương Hiểu Hiểu tự nhiên biết Lý Tinh Văn đối với công ty tầm quan trọng, nàng không chút do dự mà đáp ứng gặp mau chóng xử lý việc này. Cúp điện thoại sau, Trương Hiểu Hiểu lập tức bắt đầu tra tìm gần nhất có ai ở Tô Châu có hoạt động. Trải qua một phen tìm kiếm, nàng phát hiện có môi giới Chu Lâm cùng hắn nghệ nhân Cung Phạm vừa lúc ở Tô Châu. Đối với Chu Lâm người này, Trương Hiểu Hiểu vẫn có hiểu biết. Chu Lâm là một cái vào chức 3 năm có môi giới, công tác biểu hiện vẫn luôn cũng không tệ lắm, bình thường cũng khá là chân thật chịu làm. Mà hắn phụ trách nghệ nhân Cung Phạm, nhưng là một cái tam tuyến ca sĩ, tuy rằng nổi tiếng không cao lắm, nhưng cũng có nhất định fan cơ sở. Trương Hiểu Hiểu không có lại suy nghĩ nhiều, trực tiếp bấm Chu Lâm điện thoại: "Chu Lâm, các ngươi hiện tại còn ở Tô Châu sao?" Chu Lâm hiển nhiên không ngờ rằng chính mình gặp nhận được quản lý điện thoại, hắn hơi kinh ngạc địa hồi đáp: "Đúng, Trương quản lý, ta cùng Cung Phạm mới vừa tham gia xong việc động, đang chuẩn bị buổi chiều trở về công ty." Trương quản lý một mặt ngưng trọng nói rằng: "Ở Tô Châu là tốt rồi, sau khi hành trình thủ tiêu, ngươi hiện tại lập tức không ngừng không nghỉ địa chạy đi Tô Châu bệnh viện nhân dân. Tinh thần lão sư ngươi biết không? Hắn sinh bệnh, hiện tại đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu đây. Đón lấy nhiệm vụ của ngươi chính là toàn tâm toàn ý địa chăm sóc tốt hắn, những chuyện khác đều trước tiên thả một nơi, này so với cái gì đều trọng yếu." Đối với tinh thần danh tự này, Chu Lâm tự nhiên là như sấm bên tai. Tác phẩm của hắn mỗi một bài đều có thể gọi kinh điển, bất kể là giai điệu vẫn là ca từ, đều có thể sâu sắc đánh động lòng người. Đã từng, Chu Lâm cũng vô số lần ảo tưởng quá, nếu như mình thủ hạ nghệ nhân có thể biểu diễn tác phẩm của hắn, cái kia nhất định sẽ gây nên náo động. Nhưng mà, tinh thần lao sư nhưng vẫn là một cái thần bí tồn tại, đại gia đối với hắn hiểu rõ đều phi thường có hạn, cho dù là những người biết hắn người, cũng đều đối với hắn thân phận miệng kín như bưng. Vì lẽ đó, lần này có thể có cơ hội tiếp xúc gần gũi tinh thần lao sư, đối với Chu Lâm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nàng không chút do dự mà hồi đáp: "Thu được, Trương quản lý, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tinh thần lao sư, xin ngươi yên tâm." Trương Hiểu Hiểu không có quá nhiều phí lời, trực tiếp nói: "Vậy ngươi mau chóng tới, thời gian cấp bách. Tinh thần lao sư phương thức liên lạc chúng ta một chút gặp phát đến ngươi trên điện thoại di động, đến bệnh viện trực tiếp với hắn liên hệ là được. Còn có, liên quan với tinh thần thân phận lao sư, ngươi nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài." Chu Lâm liền vội vàng gật đầu đáp: "Phải, ta rõ ràng, Trương quản lý." Cúp điện thoại sau, Chu Lâm không có một chút nào trì hoãn, nàng cấp tốc thu thập xong đồ vật, sau đó kéo chính mình nghệ nhân Cung Phạm, hai người đồng thời vội vã mà ra ngoài, thẳng đến Tô Châu bệnh viện nhân dân mà đi. Chương 243, Lý Tinh Văn xem bệnh trải qua. Chương 243, Lý Tinh Văn xem bệnh trải qua. Đi bệnh viện trên đường, Cung Phạm trong lòng tràn ngập tò mò, hắn không kiềm chế nổi hỏi: "Lâm tỷ, như thế sốt ruột chúng ta đi làm gì nhỉ?" Chu Lâm khỏe miệng gánh nết, lộ ra một vệt nụ cười, trêu nói: "Ngươi cũng không biết đi làm gì, còn theo ta đồng thời." Cung Phạm cười hì hì, gãi gãi đầu, nói rằng: "Ta tin tưởng Lâm tỷ, mặc kệ đi chỗ nào, khẳng định đều có đạo lý của ngươi." Chu Lâm nhìn Cung Phạm, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, sau đó vừa lái xe một bên giải thích, đây chính là cái cơ hội hiếm có, Tinh Thần lão sư ngươi biết chưa? Hắn hiện tại người ở Tô Châu, có điều hắn sinh bệnh, mới vừa trương quản lý gọi điện thoại lại đây, để chúng ta quá khứ chăm sóc một chút hắn. Tinh Thần lão sư. Cung Phàm nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn nói rằng, chúng ta chờ chút muốn đi gặp Tinh Thần lão sư, đây cũng quá được rồi. Chu Lâm gật gật đầu, trịnh trọng nói, đúng, hắn nhưng là cái rất thần bí người, chờ chút nhìn thấy hắn, ngươi có thể nhất định phải duy trì tôn kính. Cung Phàm liền vội vàng gật đầu đáp, được rồi, Lâm tỷ, ta hiểu rồi. Xe cộ vững vàng địa hành sự, khoảng chừng quá 30 phút, hai người rốt cục đến Tô Châu bệnh viện. Chu Lâm dựa theo chức trương quản lý nói cho tin tức của nàng, thuận lợi tìm tới tòa nhiệt phòng khám bệnh. Nàng đứng ở phòng khám bệnh phòng khách, bấm Lý Tinh Văn điện thoại. "Này, chào ngài, xin hỏi là Tinh Thần lão sư sao?" Chu Lâm ngữ khí 10 điểm cung kính, "Ta là Chu Lâm, trương quản lý cùng Triệu quản lý nhờ ta sang đây xem bọn ngài, xin hỏi ngài hiện tại ở nơi nào đây?" Lý Tinh Văn vừa nghe hóa ra là trong công ty hai vị quản lý sắp xếp người, trong lòng an tâm một chút, liền nói rằng, "Ta ở truyền dịch khu E105 chỗ ngồi, các ngươi trực tiếp đến là tốt rồi." Chu Lâm nghe được Lý Tinh Văn lời nói sau, đội vàng trả lời, "Được rồi, Tinh Thần lão sư, chúng ta lập tức liền đến." Cúp điện thoại sau, Chu Lâm cùng Cung Phạm hai người nhìn nhau, sau đó cùng hướng đi bệnh viện trước sân khấu. "Chào ngài, xin hỏi truyền dịch khu đi như thế nào?" Chu Lâm lễ phép hướng về y tá dò hỏi. Y tá mỉm cười hồi đáp, "Dọc theo này điều hành lang đi thẳng, phần cuối rẽ trái chính là truyền dịch khu." Chu Lâm cùng Cung Phạm nói cảm ơn sau, liền bước nhanh hướng về truyền dịch khu đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi đến truyền dịch khu, liếc mắt liền thấy E105 châu ngồi Lý Tinh Văn. Chu Lâm nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Người trẻ tuổi này xem ra cũng là chừng 20 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt tuấn tú, vóc người có chút đơn bạc, cùng nàng tưởng tượng Tinh Thần lão sư có chút không giống. Có điều, Chu Lâm vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần đến, nàng mỉm cười đi lên phía trước, khách khí hỏi, "Xin chào, xin hỏi ngươi là Tinh Thần lão sư sao?" Lý Tinh Văn nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn một chút Chu Lâm cùng Cung Phạm, sau đó gật gật đầu, nói rằng, "Ta là Tinh Thần, nói vậy ngươi chính là Chu Lâm, phiền phức ngươi." Chu Lâm liền vội vàng nói, "Tinh Thần lão sư, ngài quá khách khí, không phiền phức, không phiền phức. Có thể chăm sóc ngài là ta vinh hạnh." "Đúng rồi, cho ngài giới thiệu một chút, đây là thủ hạ ta nghệ nhân Cung Phạm, vừa vặn chúng ta ở Tô Châu tham gia hoạt động." Lý Tinh Văn lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai bọn họ ở Tô Châu có hoạt động, cho nên mới phải bị Lâm Thời kéo qua đảm nhiệm bà mẫu. Hắn cười cợt, nói rằng, "Hóa ra là như vậy, vậy thì thật là khổ cực các ngươi. Không có làm lỡ các ngươi công tác chứ?" Chu Lâm đội vàng khoát tay nói rằng, "Không có, không có. Công việc của chúng ta cũng sớm đã kết thúc." Tiếp đó, Chu Lâm ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn mang theo bình nước trên, phát hiện còn có một bình nhiều nước thuốc mới thất bại xong. Nàng lại nhìn một chút thời gian, bất chi bất giác đã đến buổi trưa, trong lòng không khỏi cân nhắc, Tinh Thần lão sư nên còn chưa có ăn cơm. Nghĩ đến bên trong, Chu Lâm liền vội vàng nói, "Tinh Thần lão sư, cũng đã buổi trưa, ta đi chuẩn bị một ít ăn đồ vật, ngài chờ một chút." Lý Tinh Văn mỉm cười đáp lại nói, "Được rồi, vậy làm phiền ngươi." Chu Lâm mười điểm khách khí nói, "Này đều là chuyện nhỏ một việc. Cung Phàm, ngươi liền ở lại chỗ này chăm nom một hồi, chờ chai nước này nhanh thua cho tới khi nào xong, nhớ tới gọi y tá để đổi một hồi." Cung Phàm nhẹ giọng hồi đáp, "Được rồi, Lâm tỷ, ta nhớ kỹ." Chu Lâm đem sự tình đều sắp xếp thỏa đáng sau khi, liền xoay người rời đi phòng bệnh, đi vì mọi người chuẩn bị bữa trưa. Lý Tinh Văn tầm mắt tùy theo rơi vào đứng ở một bên Cung Phàm trên người, hắn chú ý tới Cung Phàm có vẻ hơi câu nệ. Liền, Lý Tinh Văn hòa ái địa nói với hắn, "Ngươi gọi Cung Phàm đúng không? Đừng sốt sắng như vậy, thả lỏng một điểm. Đừng đứng, nhanh đến bên cạnh ngồi xuống." Cung Phàm nghe được Lý Tinh Văn lời nói, có chút tay chân luống cuống, nhưng vẫn là thuận theo địa dựa theo chỉ thị của hắn ngồi xuống, cũng cảm kích nói rằng, "Cảm tạ Tinh Thần lão sư." Lý Tinh Văn khẽ miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng, "Hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng, các ngươi cố ý lại đây chăm sóc ta, thực sự là quá phiền phức các ngươi." Ánh mắt của hắn rơi vào Cung Phàm trên người, chú ý tới Cung Phàm tựa hồ có hơi ngại ngùng, không quá thích nói chuyện. Lý Tinh Văn thấy thế, liền cũng không còn tiếp tục đùa hắn, để tránh khỏi để hắn cảm thấy lúng túng hoặc không dễ chịu. Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, xem Cung Phàm như vậy trung thực người, đến tột cùng là làm sao ở giới giải trí cái này tràn ngập náo động cùng cạnh tranh trong hoàn cảnh sinh tồn cũng phát triển đây. Thời gian lặng yên trôi qua, khoảng chừng sau 30 phút, Chu Lâm nhấc theo đóng gói tốt cơm nước trở lại phòng bệnh. Lúc này, Lý Tinh Văn cuối cùng một bình đã bắt đầu thua cuối cùng một bình dịch. Chu Lâm bước nhanh đi tới Lý Tinh Văn bên người, ôn nhu nói rằng, "Tinh Thần lão sư, ngài có thể một bên truyền dịch vừa ăn ít đồ." Nói, nàng tay chân lanh lẹ địa giúp Lý Tinh Văn mở ra truyền dịch chỗ ngồi bàn nhỏ, cũng tỉ mỉ mà đem ống truyền dịch vòng tới mặt sau bàn, để tránh khỏi ảnh hưởng Lý Tinh Văn dùng cơm. Sau đó, nàng sẽ vì Lý Tinh Văn mua cơm nước từng cái đặt tại trên bàn nhỏ. Chu Lâm không thẹn là kinh nghiệm phong phú có môi giới, nàng đối với bệnh nhân ẩm thực nhu cầu rõ như lòng bàn tay, vì là Lý Tinh Văn chọn đều là một ít thanh đạm thay đổi tiêu hóa, thích hợp bệnh nhân ăn được đồ ăn. Có nóng hổi cháo gạo trắng, non mềm trứng hấp, tươi mới thịt nạc đậu hũ, còn có dinh dưỡng phong phú canh cá. Lý Tinh Văn mỉm cười hướng về Chu Lâm ngỏ ý cảm ơn, sau đó cầm lấy bữa, chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng bữa này đơn giản mà ấm áp cơm nước. Hắn lễ phép đối với Chu Lâm cùng Cung Phàm nói, "Làm phiền các ngươi, vậy ta trước hết khởi động. Các ngươi cũng đi ăn cơm đi." Xem Lý Tinh Văn bắt đầu ăn cơm, Chu Lâm thuận tay cầm lên để ở một bên một phần khác đóng gói tốt cơm nước, sau đó cùng Cung Phàm đồng thời ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống đến, bắt đầu hưởng dụng bữa này đơn giản cơm trưa. Lúc ăn cơm, ba người đều rất yên tĩnh, không có quá nhiều giao lưu, chỉ là yên lặng mà ăn cơm của mình món ăn. dù sao mọi người đều biết Lý Tinh Văn thân thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi nhiều, vì lẽ đó đều tận lực giữ yên lặng, không quấy rầy hắn. Khoảng chừng quá khoảng 15 phút, mấy người đều ăn cơm xong. Chu Lâm nhanh chóng thu thập xong mặt bàn, đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, sau đó lại vội vội vàng vàng địa đi cho Lý Tinh Văn rót một chén nước gừng. Lý Tinh Văn tiếp nhận nước gừng, không nói hai lời, sùng sục địa một hơi liền uống hơn nửa ly. Có thể là nước gừng tác dụng, có thể là bởi vì ăn cơm no để thân thể có càng nhiều năng lượng, nói chung, Lý Tinh Văn cảm giác mình trạng thái tinh thần hơi hơi khá hơn một chút, đau đầu bệnh trạng cũng được trình độ nhất định giảm bớt. Lại quá đại khái 30 phút, truyền dịch cuối cùng kết thúc. Chu Lâm mau mau cầm nộp phí đơn đi nhà thuốc lấy thuốc, đồng thời còn hướng về bác sĩ dò hỏi một hồi Lý Tinh Văn bệnh tình. Bác sĩ nói cho nàng, ngày hôm nay trị liệu đã hoàn thành, Lý Tinh Văn có thể đi về nghỉ trước, ngày mai buổi sáng trở lại bệnh viện kiểm tra lại một lần là có thể. Chu Lâm nghe lời của thầy thuốc, trong lòng hơi hơi chân thật một chút. Nàng lấy xong dược sau, trở lại phòng bệnh, đánh thức chính đang ngủ gà ngủ gật Lý Tinh Văn, sau đó ba người cùng đi ra khỏi bệnh viện. Chu Lâm lái xe, mang theo Lý Tinh Văn trở lại bọn họ trước trụ quán trọ. Để cho tiện chăm sóc Lý Tinh Văn, Chu Lâm cố ý một lần nữa mở ra một gian ba phòng ngủ căn phòng, như vậy nàng cùng Cung Phạm cũng có thể ở đi vào, bất cứ lúc nào chăm sóc Lý Tinh Văn. An bài xong sau khi, Lý Tinh Văn lại như quả cầu da xì hơi như thế, mềm nhũn địa nằm ở trên giường, cũng không lâu lắm liền nặng nề địa ngủ. Chu Lâm nhìn Lý Tinh Văn yên tĩnh ngủ nhàn, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới trong phòng khách, lúc này mới có thời gian cho trường quản lý trả lời điện thoại, hướng về hắn hồi báo một chút Lý Tinh Văn tình huống. Chương 244, cho Cung Phạm biết ca. Chương 244, cho Cung Phạm biết ca. Trường quản lý, tinh thần lão sư có chút cảm mạo nóng sốt, chúng ta mới vừa từ bệnh viện chuyển dịch trở về. Tinh thần của hắn đã tốt lắm rồi, hiện tại cũng đã ngủ. Chu Lâm trực tiếp sáng tỏ địa hướng về Trương Hiểu Hiểu báo cáo. Trương Hiểu Hiểu nghe được tin tức này sau, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, hắn thở phào nhẹ nhõm nói rằng, được, hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn hiện tại nhưng là chúng ta âm nhạc bộ trụ cột, ngàn bạn không thể ra vấn đề. Lần này các ngươi cực khổ rồi, chờ các ngươi về công ty sau, ta nhất định sẽ dành cho các ngươi khen thưởng. Mặt khác, nhất định phải kéo dài quan tâm tinh thần lão sư thân thể trạng thái, có bất kỳ tình huống gì đúng lúc hướng về ta báo cáo. Chu Lâm nghe được Trương Hiểu Hiểu lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, liền vội vàng nói, vâng, Trương quản lý. Chu Lâm thả tay xuống bên trong điện thoại, tâm tình sung sướng địa nhìn về phía Lý Tinh Văn gian phòng, trong lòng mừng thầm. Mặc kệ sau đó có thể hay không được tinh thần lão sư ca khúc, nhưng ít ra Trương Hiểu Hiểu cho một phần hứa hẹn, điều này làm cho nàng cảm thấy 10 điểm thỏa mãn. Cúp điện thoại sau, Trương Hiểu Hiểu lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Triệu Văn Uyên, làm cho nàng cũng có thể yên tâm lại. Mà lúc này, chính đang trong phòng nghỉ ngơi Lý Tinh Văn, này ngủ một giấc cũng không có ngủ quá lâu. Đến lại buổi trưa 4 giờ đúng, hắn liền xa xôi tỉnh lại lại đây. Trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi, hắn cảm giác mình thân thể tình hình đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là đầu cùng yết hầu, đã không có trước loại kia đau đớn cảm giác. Lý Tinh Văn từ trên giường ngồi dậy đến, hoạt động một chút thân thể, cảm giác được trên người bắp thịt còn có chút đau nhức, đây là bị sốt sau di chứng về sau. Hắn nhớ lại tối hôm qua trải qua, chính mình phát ra sốt cao, cả người vô lực, ra rất nhiều mồ hôi, trên người bây giờ đều có chút mùi vị. Hắn quyết định đi tắm nước nóng, để cho mình buông lỏng một chút. Liền, hắn mặc vào dép, chậm rãi hướng đi phòng tắm. Vừa mở cửa ra, một luồng thanh tân khí tức phả vào mặt, phòng tắm bên trong phi thường sạch sẽ, bể cũng có vẻ đặc biệt sáng sủa. Lão bản trước đã nói, mỗi ngày đều gặp đối với bể tiến hành thanh khiết, quả nhiên nói không uổng. Lý Tinh Văn đi vào bể, mở ra nước nóng long đầu, ấm áp dòng nước chút xuống, rất mau đem toàn bộ bể lấp kín. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà bước vào bể, cảm thụ nước nóng bao khỏa, toàn thân hể bại tựa hồ cũng bị đổi tàn ra. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng mà hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh cùng thư thích. Khoảng chừng 4 sau 10 phút, Lý Tinh Văn từ trong bồn tắm đi ra, dùng khăn tắm lau khô thân thể, đổi sạch sẽ quần áo. Hắn cảm giác mình tinh thần thoải mái, phản phất giành lấy cuộc sống mới bình thường. Hắn đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách, nhìn thấy Chu Lâm cùng Cung Phạm đang ngồi ở trên ghế sofa tán gẫu. Hắn mỉm cười hướng về bọn họ hỏi thăm một chút, "Lâm tỷ, Cung Phạm, các ngươi khỏe?" "Tinh thần lão sư, chào ngươi." Cung Phạm dùng hắn cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính âm thanh đáp lại nói, "Tinh thần lão sư, người rốt cục tỉnh rồi. Hiện tại cảm giác thế nào?" Chu Lâm đầy mặt mừng rỡ hỏi. Lý Tinh Văn đi tới sofa bên ngồi xuống, mỉm cười trả lời, "Ta đã không có gì đáng ngại, hiện tại thân thể đều khôi phục, vốn là cũng chính là một ít thói xấu vặt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Chu Lâm tỉ mỉ nhìn kỹ Lý Tinh Văn, nhìn thấy tinh thần hắn tỏa sáng, sắc mặt hường hào, xác thực không giống sinh bệnh dáng vẻ, lúc này mới yên tâm lại. Ba người ngồi vây quanh ở trên ghế sofa, dễ dàng nói chuyện phiếm. Nhưng mà, trên thực tế phần lớn thời gian đều là Lý Tinh Văn cùng Chu Lâm ở trò chuyện, mà Cung Phạm thì lại đối lập trầm mặc ít lời. Lý Tinh Văn đối với Cung Phạm tính cách sản sinh hứng thú nồng hậu, tò mò hỏi, "Lâm tỷ, Cung Phạm tính cách vẫn luôn là như vậy phải không?" Cảm giác hắn thật là thành thật. Chu Lâm mỉm cười trả lời, "Đúng, từ khi ta dẫn hắn bắt đầu, hắn chính là bộ dáng này. Có điều, chờ các ngươi quen thuộc sau khi thức dậy, hắn có thể sẽ hơi hoạt bát một ít." Lý Tinh Văn cười nói, "Loại tính cách này tại bên trong giới giải trí có chút không tốt lắm hỗn. Có lúc quá mức đơn thuần cũng không nhất định là việc tốt." Chu Lâm gật đầu biểu thị tán đồng, xác thực như vậy, giới giải trí bên trong hoàn cảnh khá là phức tạp, thế nhưng bản tính của con người rất khó sửa đổi. Nghe được Chu Lâm nói như vậy, Lý Tinh Văn đối với Cung Phạm trái lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Tại đây cái tràn ngập mê hoặc cùng biến số giới giải trí bên trong, có thể duy trì bản tâm người đúng là hiếm thấy. liền Lý Tinh Văn quyết định từ trên mạng tìm đến Cung Phàm ca khúc nghe một chút xem, thuận tiện tìm hiểu một chút hắn biểu diễn kỹ thuật đến tột cùng làm sao. Làm âm nhạc vang lên, Cung Phàm cái kia đặc biệt giọng nói lập tức hấp dẫn Lý Tinh Văn chú ý. Hắn giọng nói thiên nhiên khá thấp chìm, giọng thấp khu biểu hiện càng là làm người kinh diễm, hiện ra một loại chất phát cảm xúc, phản phất có thể cùng chất gỗ nhạc khí sản sinh cộng hưởng. Lý Tinh Văn liên tiếp nghe mấy thủ Cung Phàm tuyên bố ca khúc, phát hiện hắn biểu diễn lại như là đang dùng ca khúc giảng giải từng cái cố sự, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong đó. Loại này cảm giác phi thường kỳ lạ, phản phất xuyên biệt thời không bình thường, để hắn không tự chủ được mà nhớ tới kiếp trước Ma Bất Dịch vị này tài hoa hơn người ca sĩ. Càng xảo chính là, trong túi đeo lưng của hắn vừa vặn có một bài Tiêu Sầu mà này chính là kiếp trước Ma Bất Dịch kinh điển tác phẩm tiêu biểu một trong. Lý Tinh Văn không khỏi bắt đầu mơ màng, không biết Cung Phàm có hay không có thể diễn dịch ra loại kia đặc biệt tình cảm cùng ý nhị. Vừa nghĩ tới nơi này, nội tâm của hắn lại như bị nhen lửa một đám lửa, tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Liền, hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử một chút, nhìn Cung Phàm có thể không đem bài hát này giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cấp tốc tìm đến giấy bút, như đồng hành Vân Lưu Thủy, đem Tiêu Sầu ca từ cùng khúc phổ từng cái ghi chép xuống. Giữa lúc Lý Tinh Văn một cách hết sức chăm chú mà sáng tác lúc, Chu Lâm chú ý tới hắn cử động, vội vã tò mò hỏi: "Tinh thần lão sư, ngài đây là đang bận cái gì?" Lý Tinh Văn khó nén hưng phấn tình trạng, kích động ngồi đáp: "Vừa nãy ta nghe Cung Phàm một ít ca khúc, đột nhiên linh cảm hiện lên, nghĩ đến một ca khúc, đợi một chút để hắn thử một chút xem." Chu Lâm vừa nghe, không khỏi trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nói rằng: "Tinh thần lão sư, ngài đây cũng quá ngoài dự đoán mọi người chứ. Ngài thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, viết ca chuyện như vậy có thể chờ sau đó lại từ từ đi." Nhưng mà, Lý Tinh Văn nhưng không để ý lắm địa khoát tay áo một cái, cười nói: "Không sao, ta thân thể đã gần như khỏi hẳn, hơn nữa ta viết ca tốc độ rất nhanh, lập tức liền có thể hoàn thành." Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẹn vẹn quá 10 phút, Lý Tinh Văn liền thuận lợi địa hoàn thành rồi sáng tác. Hắn mặt mỉm cười, đem mới vừa viết tốt bản thảo nhẹ nhàng đưa cho Cung Phàm, cũng nói rằng: "Đến, nhìn như thế nào?" Cung Phàm có chút kích động tiếp nhận ca cảo, tay khẽ run, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngay ở này có chút lúng túng thời khắc, Chu Lâm hiểu ý địa mở miệng nói rằng: "Cảm tạ Tinh thần lão sư cho Cung Phàm lần này cơ hội hiếm có." Lý Tinh Văn vội vã khoát tay áo một cái, cười đáp lại nói: "Không cần khách khí như thế, các ngươi không cũng vẫn rất chăm sóc ta. Hơn nữa ta cảm thấy đến bài hát này thật sự rất thích hợp Cung Phàm đến biểu diễn." Cung Phàm nắm thật chặt ca cảo, ánh mắt kiên định địa nhìn về phía Lý Tinh Văn, trịnh trọng nói một tiếng: "Cảm tạ." Sau đó, Lý Tinh Văn cùng Chu Lâm tiếp tục yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, mà Cung Phàm thì lại ở một bên một cách hết sức chăm chú mà xem ca cảo. Chu Lâm ánh mắt trước sau rơi vào Cung Phàm trên người, tựa hồ đang quan sát hắn đối với bài hát này phản ứng, mà Lý Tinh Văn thì lại thản nhiên tự đắc địa uống nước trà, có vẻ mười điểm bình tĩnh. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, rốt cục Cung Phàm đem ca cảo từ đầu tới đuôi nhìn kỹ xong xuôi. Lý Tinh Văn thấy thế, mỉm cười đề nghị: "Nơi này có hay không đàn guitar? Có thể thử đàn hát một hồi, cảm thụ một chút bài hát này giai điệu cùng tình cảm." Chu Lâm lập tức trả lời: "Trên xe có một cái, ta đi lấy lại đây." Nói, nàng đứng dậy, bước nhanh hướng đi cửa. Chương 245, trong đời 8 chén rượu chương 245, trong đời 8 chén rượu Chu Lâm nhanh chóng trở về, trong tay nắm chặt một cái đàn guitar. Cung Phàm mặt mỉm cười, đưa tay tiếp nhận đàn guitar, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa nó đặt ở trên đầu gối, phảng phất đây là một cái vô cùng bảo vật quý giá. Hắn nhẹ nhàng kích thích dây đàn, cẩn thận lắng nghe mỗi một cái huyền phát sinh âm thanh, sau đó điều chỉnh nhỏ một hồi chuẩn âm, bảo đảm đàn guitar âm sắc đạt đến trạng thái tốt nhất. Làm xong những này chuẩn bị công tác sau, Cung Phàm hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình tĩnh lại. Ngón tay của hắn chậm rãi ở dây đàn di động lên động, phát sinh lanh lảnh mà thành âm ôn hòa. Nương theo này tươi đẹp tiếng đàn guitar, hắn từ từ há mồm ra, hát ra Tiêu Sầu đoạn thứ nhất ca tử. Khi người bước vào cuộc vui này, gồm gánh những mộng tưởng trên vai, mang mặt nạ rồi lại trang điểm, chẳng còn ai nhớ đến bộ dạng của ngươi. Cung Phàm giọng nói trầm thấp mà chất phát, như một luồng ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua mọi người bên hai. Hắn tiếng ca tràn ngập tình cảm, đem ca từ bên trong ưu sầu cùng hào hiệp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khiến người ta không khỏi trở nên động dung. Lý Tinh Văn cùng Chu Lâm lặng lặng mà ngồi ở một bên, một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe Cung Phàm biểu diễn. Trên mặt của bọn họ từ từ hiện ra thần sắc mừng rỡ, phản phất bị Cung Phàm tiếng ca đưa vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Làm một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ, Cung Phàm có chút sốt sáng mà nhìn về phía Lý Tinh Văn, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng bất an. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Tinh thần lão sư, ta sướng đến thế nào?" Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, sau đó nói: "Đi tới nói một chút ngươi ưu điểm đi. Lần thứ nhất biểu diễn liền có thể đạt đến như vậy trình độ, giải thích bài hát này phi thường thích hợp ngươi. Ngươi giọng nói trầm thấp chất phác, lại như là đang giảng giải một cái cố sự, khiến người ta rất dễ dàng chìm đắm trong đó." Cung Phàm nghe được khen sau, nguyên bản căng thẳng thần kinh thoáng đã thả lỏng một chút, trên mặt căng thẳng biểu hiện cũng dần dần ung dung ra. Nhưng mà, Lý Tinh Văn cũng không có đình chỉ đối với hắn đánh giá, ngay lập tức nói rằng: "Nhưng mà, ngươi khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Liên nắm bài hát này tới nói, ngươi đang biểu diễn trong quá trình hoàn toàn không có đem bên trong tình cảm đầy đủ biểu đạt ra đến. Phải biết, lý giải một ca khúc mong muốn truyền đạt tình cảm là phi thường then chốt, chỉ có như vậy mới có thể chân chính địa giải thích thật một ca khúc. Mà ngươi hiện tại biểu diễn vẹn vẹn chỉ là có ca khúc ngoại tại hình thức, nhưng thiếu hụt ở bên trong linh hồn." Cung Phàm bị Lý Tinh Văn lời nói này cả kinh có chút không biết làm sao, hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên làm gì đáp lại. Dù sao, chính hắn cũng ý thức được đối với bài hát này tình cảm lý giải xác thực tồn tại không đủ. Lý Tinh Văn tựa hồ nhìn ra Cung Phàm quẫn cảnh, tiếp tục giải thích: "Bài hát này nhìn như đơn giản dễ hát, nhưng nếu muốn chân chính hát tốt nhưng không phải chuyện dễ. Nó thông qua ca từ cùng giai điệu xảo diệu địa lan truyền ra nhiều loại phức tạp mà lại sâu sắc tình cảm, điều này cần người biểu diễn để tâm đi cảm thụ cùng lĩnh hội. Chúng ta trước tiên nói đoạn thứ nhất, khi người bước vào cuộc vui này, gồng gánh những mộng tưởng trên vai. Người có thể tưởng tượng một chút một người ở phồn hoa náo nhiệt trường hợp bên trong, nhưng cảm thấy cô độc cũng không bị lý giải sự bất đắc dĩ. Cứ việc đám người xung quanh rộn rộn ràng ràng, nhưng mình nội tâm thế giới nhưng không người chạm đến, loại này so sánh đột nhiên hiện ra nội tâm chua xót cùng đối với hiện thực bất đắc dĩ cảm khái. Ca khúc lấy một loại nhàn nhạt yêu thương cùng bất đắc dĩ ngữ khí, biểu đạt đối với cuộc sống bên trong các loại không bằng ý cảm khái, cùng với ở hiện thực trước mặt cảm thấy vô lực cùng mê man tâm tình. Nghe xong Lý Tinh Văn đối với đoạn thứ nhất ca khúc tình cảm giảng giải, cùng Phạm rơi vào trầm tư. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực đem chính mình đưa thân vào tinh thần lao sư miêu tả tình cảm thế giới bên trong. Lý Tinh Văn chú ý tới Cung Phàm phản ứng, biết hắn chính đang chăm chú suy nghĩ, liền không có đi quấy rối hắn, mà là lặng lặng mà chờ đợi. Dù sao, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân chỉ có chính Cung Phàm chân chính lý giải cùng lĩnh ngộ, mới có thể đem loại tình cảm này dung nhập vào biểu diễn bên trong, đây mới thực sự là thu hoạch. Cung Phàm ngồi ở trên ghế sofa, trong miệng không ngừng ngâm nga ca tử, phản phất bị một loại ma lực hấp dẫn. Tiếng nói của hắn khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, tựa hồ đang cùng ca khúc bên trong tình cảm tiến hành đối thoại. Chu Lâm nhìn thấy Cung Phàm như vậy tập trung vào, có chút bận tâm, muốn đi la lên hắn, nhưng bị Lý Tinh Văn đúng lúc đánh gãy. "Lâm tỷ, yên tâm, hắn không có chuyện gì, hắn là cái có thiên phú nhạc sĩ, để hắn suy nghĩ thật kỹ là tốt rồi." Lý Tinh Văn an ủi. Chu Lâm mặc dù có chút không yên lòng, nhưng vẫn là nghe theo Lý Tinh Văn kiến nghị, chỉ là thân thiết mà nhìn Cung Phàm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng quá 20 phút, Cung Phàm đột nhiên như là khai khiếu bình thường, mở mắt ra, nói với Lý Tinh Văn: "Tinh thần lão sư, ta nghĩ trở lại một lần đoạn thứ nhất." Lý Tinh Văn mỉm cười gật gù, đưa tay ra hiệu Cung Phàm có thể bắt đầu rồi. Cung Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó cầm lấy đàn guitar, bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Khi ta đi vào này sung sướng tràng, Cung Phàm tiếng ca dường như một dòng suối trong, chảy xuôi ở trong không khí, mang theo nhàn nhạt yêu thương cùng bất đắc dĩ. Đoạn thứ nhất biểu diễn xong xuôi, Lý Tinh Văn không khỏi vỗ tay, đối với Cung Phàm biểu hiện biểu thị khen ngợi. Nay một lần tuy rằng còn chưa là hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng tình cảm đã biểu đạt đúng chỗ, mặt sau lại quen thuộc kỹ càng là tốt rồi. Tiếp theo Lý Tinh Văn bắt đầu giảng giải mặt sau tình cảm biểu đạt. Lý Tinh Văn háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói rằng, mặt sau tiết tấu quay trùng quanh nhân sinh tám chén rượu mà đến, mỗi một loại đều biểu đạt ra một loại đặc biệt tình cảm, nhưng cũng hai hai hô ứng, lẫn nhau làm nổi bật. Hắn hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, một ly kính ánh dương, một ly kính ánh trăng, dẫn lối ta trở về, sưởi ấm cung cửa hữu hát. Nơi này chiều dương cùng ánh trăng không chỉ là hiện tượng tự nhiên, càng tượng trưng hy vọng cùng giấc mơ. Đương chiều dương bay lên, ánh mặt trời vẩy lên người, phản phất làm cho người ta mang đến sức sống vô tận cùng dũng khí, mà ánh trăng thì lại dường như một luồng ôn nhu sức mạnh, an ủi mọi người tâm linh, khiến người ta ở bể bại lúc cảm nhận được một tia yên tĩnh cùng an ủi. Tỉnh lại ta ngóng trông câu này ca tử, biểu đạt đối với tương lai ước mơ cùng theo đuổi, cho dù ở trong cơn cảnh, cũng như cũ giấu trong lòng đối với cuộc sống tốt đẹp ngóng trông cùng đối với giấc mơ chấp nhất theo đuổi. Lý Tinh Văn âm thanh tràn ngập tình cảm, phản phất chính hắn chính là cái kia dưới ánh chiều dương truy đuổi giấc mơ người, ca khúc bên trong để lộ ra đối với giấc mơ khát vọng cùng đối với tương lai hy vọng, cổ vũ mọi người ở nghịch cảnh bên trong không buông tha, dũng cảm theo đuổi giấc mộng của chính mình. Loại này tích cực hướng lên trên tình cảm làm cho người ta cảm thấy sức mạnh cùng cổ vũ, khiến người ta tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu của chính mình. Hắn tiếp theo giảng giải cái khác mấy chén rượu đại biểu tình cảm, mỗi một loại đều bị hắn giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn, để Cung Phàm đối với bài hát này có càng khắc sâu lý giải. Cuối cùng, Lý Tinh Văn tổng kết nói, đến đây, bài hát này tình cảm xem như là bị hoàn mỹ giải thích. Chương 246, bên trong quán rượu tìm cảm giác. Chương 246, bên trong quán rượu tìm cảm giác. Cung Phàm một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe, bị Lý Tinh Văn giảng giải hấp dẫn, trong ánh mắt của hắn lập lòe sáng sủa ánh sáng, tựa hồ hoàn toàn chìm đắm ở trong đó. Làm giảng giải kết thúc lúc, hắn không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng nói rằng, tinh thần lão sư, ta nghĩ hoàn chỉnh địa sướng một lần. Tiếng nói của hắn tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, biểu thị cổ vũ. Chu Lâm cũng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Cung Phàm, trong mắt lộ ra sự tin tưởng hắn cùng chống đỡ. Cung Phàm hít sâu một hơi, một lần nữa cầm lấy đàn guitar, điều chỉnh tốt tư thế. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tươi đẹp âm phủ như là nước chảy chuốt xuống mà ra. Hắn tiếng ca trong suốt mà êm tai. Nhưng mà, làm một khúc kết thúc, Cung Phàm lại cúi đầu, có vẻ hơi thất lạc. Hắn nhẹ giọng nói rằng, ta không có biểu diễn được, để cho các ngươi thất vọng rồi. Nhưng là, mới vừa tinh thần lão sư nói ta đều nghe rõ ràng, cũng lý giải, nhưng chính là tình cảm tập trung vào không đi vào. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng u rũ. Lý Tinh Văn nhìn Cung Phàm, nghĩ đến hắn đơn thuần cùng thành thật, có thể là bởi vì hắn không có trải qua những người tình cảm khúc chiết, vì lẽ đó cho dù lý giải ca khúc nội hàm, cũng khó có thể đem chân thực tình cảm hòa vào trong đó. Như vậy cũng tốt so với một cái cao thủ võ lâm, tuy rằng học được các loại chiêu thức, nhưng cũng không biết làm sao phát lực, cuối cùng chỉ có thể luyện thành một cái trò mèo. Lý Tinh Văn không khỏi nghĩ lên kiếp trước một câu trả lời hợp lý, không đem chính mình qua chén, căn bản sướng không ra ca khúc biểu đạt tình cảm. Hay là, cái phương pháp này có thể để cho Cung Phàm đi thử một chút. Cung Phàm lúc này một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú Lý Tinh Văn, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, khát vọng vị này tinh thần lão sư có thể dành cho hắn một ít quý giá kiến nghị cùng chỉ đạo. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có nhận ra được, Lý Tinh Văn trong lòng chính tính toán một cái âm mưu nho nhỏ. Ngay ở Cung Phàm trầm tư thời khắc, Lý Tinh Văn đột nhiên mở miệng hỏi, "Cung Phàm à, tiểu lượng của ngươi thế nào?" Cung Phàm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn tâm tư còn dừng lại ở làm sao hoàn mỹ diễn dịch bài hát này trên. Đối với Lý Tinh Văn đột nhiên xuất hiện này vấn đề, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thành thực địa hồi đáp, "Ừm, ta đại khái có thể uống 3 lạng khoảng chừng, trái phải." Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Cung Phàm trả lời sớm có dự liệu, giải thích khác nói, "Ngươi xem một chút, bài hát này chủ đề cùng rượu cùng một nhịp tở, nếu như không uống chút rượu, e sợ rất khó đem bên trong tình cảm giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn." Cung Phàm nghe xong, đăm chiêu địa điểm gật đầu, biểu thị đối với Lý Tinh Văn quan điểm biểu thị tán đồng. Lúc này, một bên Chu Lâm xen vào nói, "Tinh Thần lão sư, làm như vậy thật sự hành đến thông sao?" Lý Tinh Văn lộ ra nụ cười tự tin, trả lời nói, "Không thử xem làm sao biết." Chu Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Lý Tinh Văn phán đoán, nàng nói, "Tốt lắm, ta đi ra ngoài mua chút rượu trở về thử xem." Nhưng mà, Lý Tinh Văn vội vã xua tay ngăn cả nói, "Ở trong phòng uống rượu cũng không có loại kia bầu không khí. Đợi một chút chúng ta cùng đi tìm cái quán bar, để Cung Phàm ở loại kia trong hoàn cảnh thử một chút, nói không chắc gặp có ý định không nghĩ tới hiệu quả." Chu Lâm tuy rằng trong lòng nhưng có một tia nghi ngờ, nhưng vì có thể để Cung Phàm càng tốt mà diễn dịch bài hát này, nàng đồng ý thử một chút loại này phương pháp mới. Chu Lâm nhìn đồng hồ, sau đó nói, "Tinh Thần lão sư, hiện tại đều sắp 6 giờ, nếu không chúng ta trước tiên đi ăn một bữa cơm, tối nay lại đi quán bar thế nào?" Lý Tinh Văn nghe Chu Lâm lời nói, cảm giác mình tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa buổi trưa ăn chút đồ vật kia cũng sớm đã bị tiêu hóa đến sạch sành sanh. Hiện tại bị Chu Lâm như thế nhắc lên, hắn đột nhiên cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Liền, ba người hơi làm thu thập liền cùng ra ngoài. Ra ngoài trước, Lý Tinh Văn còn cố ý đem rượu căn trước, để tránh khỏi chờ một lúc quên. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi đến một nhà Tô Châu đặc sắc nhà hàng. Nhà hàng này trang trí rất có giang nam vùng sông nước phong cách, khiến người ta cảm giác 10 điểm thư thích. Vừa vào cửa, người phục vụ liền nhiệt tình tiến lên đón, hỏi thăm bọn họ mấy vị dùng cơm. Chu Lâm mỉm cười hồi đáp, "Ba vị." Sau đó liền bắt đầu gọi món ăn. Bởi vì Chu Lâm cùng Cung Phàm ở Tô Châu tham gia hoạt động đã có chừng mấy ngày, nhà tổ chức cũng chiêu đãi quá bọn họ, cho nên đối với cái nào món ăn ăn ngon, bọn họ tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Chu Lâm thuần thục điểm mấy cái Tô Châu đặc sắc món ăn, có sóc cá quế, thượng du thiện hổ, xào chay tôm bóc vỏ vân vân. Điểm xong món ăn sau, người phục vụ rất nhanh sẽ đem món ăn đã bưng lên. Lý Tinh Văn nhìn trên bàn sắc hương vị đều tốt thức ăn, không khỏi muốn ăn đại động. Hắn cắp lên một khối sóc cá quế để vào trong miệng, chỉ cảm thấy vỏ ngoài súc giòn, nội bộ tươi mới, chua ngọt mùi vị vừa đúng, khiến người ta dư vị vô cùng. Bữa cơm này, mấy người ăn được phi thường hài lòng, đặc biệt là Lý Tinh Văn, đối với sóc cá quế ấn tượng sâu sắc nhất. Chờ bọn hắn ăn xong cơm tối, thời gian đã đi đến 8 giờ. Chu Lâm ở trên mạng tìm kiếm một nhà đánh giá hơi cao âm nhạc quán bar, sau đó ba người đồng thời lái xe đi đến. Chu Lâm lựa chọn chính là một nhà gọi âm sắc âm, là Tô Châu bản địa một cái làm nguyên sang âm nhạc lao bản mở, có biểu diễn cùng chú sướng, lầu 2 có gôn phòng, hơn 100 khoản cocktail, mỗi một khoản rượu đều có lai lịch của nó. Ba người tiến vào quán bar sau, ở chính giữa vị trí tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, vị trí này tầm nhìn trống trải, có thể rõ ràng địa quan sát được bên trong quầy rượu những khách nhân khác các loại tình cảm biểu hiện. Lý Tinh Văn bởi vì bị bệnh chưa hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó hắn quyết định không uống rượu. Trải qua ba người một phen thương nghị, quyết định do Lý Tinh Văn phụ trách lái xe về nhà, như vậy Chu Lâm cùng Cung Phạm liền cũng có thể yên lòng uống rượu. Nhà này quán ba có hai chủng loại tương đương phong phú, ba người không chút do dự mà điểm một cái lồng món ăn. Phần món ăn bên trong bao hàm 6 loại không giống khẩu vị cocktail, 4 phần mỹ vị ăn vặt, cùng với một cái tinh xảo đĩa trái cây. Ngoài ra, cân nhắc đến Lý Tinh Văn không thể uống rượu, bọn họ còn đặc biệt vì hắn điểm một bình mùi thơm ngát trà. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, ba người quán ba lữ trình chính thức bắt đầu. Lúc này, trong quán rượu khách mời cũng không nhiều, vào chỗ suất thậm chí còn không tới 1/4. Chú sướng ca sĩ cũng chưa lên đài biểu diễn, trong quán rượu âm hưởng chính truyền phát tin một ít nhạc đại chúng, tạo nên một loại ung dung sung sướng bầu không khí. Lý Tinh Văn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, sau đó đưa mắt tìm đến phía đám người chung quanh. Cung Phàm cùng Chu Lâm thì lại ngồi đối diện nhau, bắt đầu thưởng thức lên từng người trong tay cocktail. Quan sát một lúc, Lý Tinh Văn đột nhiên nói với Cung Phàm, "Cung Phàm, ngươi không ngại tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi trong quán rượu khách mời, xem bọn họ tâm tình có biến hóa gì đó. Sau đó, căn cứ những tâm tình này biến hóa, phát huy một hồi trí tưởng tượng của ngươi, đoán xem bọn họ vì sao lại tới nơi này uống rượu đây." "Cung Phàm, ngươi xem cái kia một bàn chỉ có một khách hàng, hắn tuyển vẫn là độ cao rượu. Cái kia nói vậy là sinh hoạt hoặc công tác không bằng ý tới nơi này mượn rượu tiêu sầu." Lý Tinh Văn chỉ vào cách đó không xa một cái bàn nói rằng, "Ngươi nhìn hắn một người yên lặng mà ngồi ở chỗ đó, ly rượu bên trong rượu đã sắp thấy đáy, nhưng vẫn là không ngừng mà hướng về trong miệng quán, tựa hồ muốn dùng cồn đến gây tê chính mình." Tiếp đó, Lý Tinh Văn lại sẽ ánh mắt tìm đến phía một bàn khác, lại nhìn bên kia cái kia một bàn, có hai người, một nam một nữ, điểm chính là tốc độ cốc hai, hẳn là tình nhân hẹn hò đi. "Ngươi nhìn bọn họ hai vừa nói vừa cười, xem ra rất vui vẻ dáng vẻ, khả năng là mới vừa cùng nhau không lâu, đang đứng ở nhiệt luyến kỳ đây." Sau đó, Lý Tinh Văn vừa nhìn về phía mặt khác một bàn, lại nhìn bàn kia bốn cái nam sĩ, bọn họ điểm đều là bia, hơn nữa mỗi người trước mặt đều thả vài bình, xem ra hẳn là bạn tốt tụ tập cùng một chỗ uống rượu tán gẫu, vui lòng một chút. Lý Tinh Văn nêu ví dụ giải thích mấy bàn khách mời khả năng tình huống, còn lại liền giao cho Cung Phàm đi quan sát cùng cảm ngộ. Ba người tiếp tục trò chuyện, đề tài cũng không giới hạn nữa với bài hát này, mà là mở rộng đến cái khác âm nhạc phương diện tri thức. Lý Tinh Văn học thức bên bác, để Cung Phàm được ích lợi không nhỏ, hắn cảm giác mình ở âm nhạc phương diện nhận thức lại tăng lên một cấp độ. Một canh giờ trôi qua, Lý Tinh Văn này bàn rượu đã uống một nửa, trong quán rượu khách mời cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Chú sướng ca sĩ môn cũng bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn, tuy rằng bọn họ biểu diễn trình độ không thể cùng chuyên nghiệp ca sĩ lẫn nhau so sánh, nhưng bọn họ đối với âm nhạc nhiệt tình cùng chấp nhất nhưng cảm hóa ở đây mỗi người. Cung Phàm lặng lặng mà cảm thụ bầu không khí như thế này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống đối với Lý Tinh Văn trước chỉ đạo có càng sâu lý giải. Những người từng để cho hắn nghi hoặc vấn đề, hiện tại tựa hồ cũng có đáp án. Hắn phảng phất khai ngộ bình thường, đối với âm nhạc lý giải lại càng tiến lên một bước. Chương 247, biểu diễn tiêu sầu. Chương 247, biểu diễn tiêu sầu. Lý Tinh Văn nhìn Cung Phàm vẻ mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn hắn dáng dấp kia, nói vậy là đã có cảm ngộ. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhạt, trong lòng âm thầm cân nhắc, này Cung Phàm trong ngày thường đều là có chút câu nệ, hôm nay uống chút rượu, chẳng bằng để hắn triệt để mà thả bay một hồi tự mình, nói không chắc còn có thể có cái gì bất ngờ kinh hỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng lại quá một canh giờ, chú sướng các khách quý dồn dập rời sân, trong quán rượu ánh đèn cũng thuận theo tối lại. Đang lúc này, quán ba người dẫn chương trình đi tới sân khấu, mặt mỉm cười địa quay về dưới đài các khách nhân nói rằng, các vị thân ái các bằng hữu, hiện tại có hay không vị nào khách mời muốn lên đài dương ra giọng hát? Mọi người đều có thể lên đài. Người dẫn chương trình tiếng nói vừa ra, quả nhiên thì có mấy vị khách mời nóng lòng muốn thử địa đi tới sân khấu, bọn họ hoặc là nhẹ giọng ngâm nga, hoặc là tận tình hát vang, tận tình biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm. Lý Tinh Văn thấy thế, quay đầu nhìn về phía Cung Phàm, mỉm cười hỏi, Cung Phàm, ngươi xem trường hợp này ngươi nên không trải qua chứ? Có muốn hay không lên đài đi hát một bài thử xem? Cung Phàm nghe được Lý Tinh Văn lời nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn bởi vì cồn kích thích mà hơi nổi lên đỏ ửng. Hay là cồn tác dụng, làm cho hắn nguyên bản ngại ngùng dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có tự tin. Chỉ thấy hắn nhìn thẳng Lý Tinh Văn con mắt, nói rằng, Tinh Thần lão sư, ngươi có phải hay không muốn cho ta lên đài đi biểu diễn cái kia thủ tiêu sầu? Lý Tinh Văn nghe vậy, không khỏi bật cười, hắn liền vội vàng gật đầu đáp, ha ha, không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Ngươi xem ngươi muốn hay không lên đài đi thử xem đây. Nhưng mà, đang lúc này, một bên Chu Lâm đột nhiên xen vào nói, Tinh Thần lão sư, ta cảm thấy đến như vậy không quá thích hợp chứ. Dù sao Cung Phàm là công ty chúng ta nghệ nhân, để hắn tại đây loại trường hợp lên đài hát, có phải là có chút không quá phù hợp công ty quy định. Lý Tinh Văn tự tin tràn đầy mà nói rằng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc. Đây chỉ là vì cho ca sĩ tìm kiếm linh cảm mà thôi, nghệ thuật vốn là không nên hạn chế với ta loại hình thức, hơn nữa trong này vừa không có cái gì lợi ích liên lụy. Nếu như các ngươi trương quản lý trách tội xuống, ngươi liền nói là ta chấp thuận, tất cả trách nhiệm do ta đến gánh chịu. Chu Lâm nghe Lý Tinh Văn lời nói này, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Nàng đêm nay sắp thử uống nhiều rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo lắm, nếu như là ở bình thường lý trí trạng thái, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý để Cung Phàm lên đài biểu diễn. Nhìn thấy chính mình có môi giới không nhắc lại nữa ra ý kiến phản đối, Cung Phàm cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý lên đài biểu diễn. Đang lúc này, một vị khách mời mới vừa từ trên sân khấu đi xuống, Cung Phàm liền không chút do dự mà leo lên sân khấu. Đứng ở chính giữa sân khấu Cung Phàm, mặt mỉm cười địa đối với người dẫn chương trình nói rằng, người dẫn chương trình, có thể hay không phiền phức ngươi cho ta nắm một cái đàn guitar, ta nghĩ chính mình một bên đạn một bên sướng. Dù sao nơi này là âm nhạc quán ba, đàn guitar loại này thông thường nhạc khí tự nhiên là có. Cũng không lâu lắm, công nhân viên liền nhanh chóng đem ra một cái đàn guitar, đưa cho Cung Phàm. Cung Phàm tiếp nhận đàn guitar sau, trước tiên đơn giản điều chỉnh thử một hồi chuẩn âm, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp kích thích lên dây đàn, nương theo lanh lảnh tiếng đàn guitar, hắn cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nói cũng ở trong quán rượu thản nhiên vang lên. Khi người bước vào cuộc vui này, gồng gánh những ngộng tưởng trên vai, mang mặt nạ rồi lại trang điểm, chẳng còn ai nhớ đến bộ dạng của ngươi. Cung Phàm tiếng ca phảng phất là một cái êm thai nói cố sự, như khóc như kể, ở quán ba mỗi một cái góc xó chậm rãi chạy xuôi, hấp dẫn ở đây mỗi người. Trong quán rượu nguyên bản huyên náo thanh âm huyên náo đột nhiên như là bị đè xuống phím tạm dừng bình thường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng điệu tập trung đến trên sân khấu chính đang biểu diễn Cung Phàm trên người, hắn tiếng ca dường như nam châm bình thường, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều bước vàng mà hấp dẫn lấy. Cung Phàm cũng không có bởi vì khán giả phản ứng mà chịu ảnh hưởng, hắn như cũng chìm đắm ở chính mình trong tiếng ca, tiếp tục thâm tình sướng, một ly kính anh dương, một ly kính anh trăng. Khi hắn hát lên câu này lúc, khán giả tâm tình tựa hồ bị trong nháy mắt thiêu đốt, rất nhiều người cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, phản phất bài hát này xúc động bọn họ nội tâm nơi sâu xa mềm mại nhất cái kia huyền. Mà lúc này Cung Phàm cũng hoàn toàn chìm đắm ở ca sĩ nhân vật bên trong, dựa vào men rượu, đem trong lòng ngột ngạt đã lâu tình cảm thông qua tiếng ca không hề bảo lưu điệu thả ra ngoài. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa. Cung Phàm tiếng ca như khóc như kể, phản phất đang giảng giải một cái liên quan với rời xa nơi chôn rau cắt rốn cố sự. Mỗi một chữ đều bao hàm hắn đối với cố hương nhớ nhung cùng đối với phương xa ngóng trông, để các thính giả cảm động lây. Theo tiếng ca đẩy mạnh, Cung Phàm một ly tiếp một ly địa chúc rượu, mỗi một ly đều đại diện cho hắn đối với cuộc sống một loại cảm nộ cùng thái độ. Trong lúc vô tình, hắn đã kính đến thứ tư chén rượu. Một ly kính tương lai, một ly kính quá khứ. Khi này một câu vang lên lúc, trong quán rượu khách mời rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm kích động, bắt đầu cao giọng la lên lên, này sướng đến thực sự là quá tốt rồi, quả thực hát lên trong lòng ta đi tới. Đúng đấy, quá cảm động, đáng giá cạn một chén. Trong lúc nhất thời, trong quán rượu bầu không khí trở nên dị thường nhiệt liệt, các khách nhân dồn dập giơ lên ly rượu, mặc kệ lẫn nhau có hay không quen biết, đều lẫn nhau nâng chén ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, Cung Phàm lấy một câu một ly kính tự do, một ly kính tử vong, tha thứ cho sự tầm thường của ta, xua tan mọi hoang mang, được thôi, sau khi trời sáng ai cũng đội vã rời của vui, kẻ thanh tỉnh nhất là kẻ hoang đường nhất, kẻ thanh tỉnh nhất là kẻ hoang đường nhất kết thúc hắn biểu diễn. Tiếng ca chậm rãi hạ xuống, Trong quán rượu nhưng như cũ vang vọng cái kia rất cảm động giai điệu, thật lâu không tiêu tan. Tám chén rượu, ta đến một hồi, dĩ nhiên có dòng dã tám chén rượu. Một người trong đó khách mời đầy mặt kinh ngạc thất thanh hô. Nương theo cái cuối cùng âm phù hạ xuống, tiếng ca im bặt đi, nhưng mà dư âm lại tựa hồ như còn đang trong không khí vang vọng. Ngay lập tức, một trận như lôi giống như tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, đinh hai nhức óc, dường như muốn đem nóc nhà lật tung. Tại đây tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, càng có một ít tâm tình kích động khách mời hoàn toàn mất đi khống chế, bọn họ xem hài tử lớn bằng thanh gầm rú, âm thanh ở trong quán rượu thật lâu vang vọng. Nhưng mà, khi bọn họ tiếng kêu dần dần ngừng lại lúc, chính bọn hắn đều không có nhận ra được, khóe mắt từ lâu lặng yên lướt xuống vài giọt thanh lệ. Ở ánh mắt của mọi người tập trung dưới, Cung Phàm chậm rãi đi trở về chính mình chỗ ngồi, trên mặt của hắn tràn trề hưng phấn cùng thỏa mãn. Vừa ngồi xuống, hắn liền không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng hỏi, "Tinh thần lão sư, ngài cảm thấy cho ta lần này biểu diễn làm sao?" Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, hắn ôn hòa địa hồi đáp, "Lần này biểu diễn hay là cũng không phải là ngươi nhất là hoàn mỹ một lần, nhưng cũng là đánh giỏi nhất động lòng người một lần." Chu Lâm ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới khách hàng chúng quanh môn đều dồn dập đưa mắt tìm đến phía bọn họ, hiển nhiên đến của bọn họ đã gây nên không nhỏ náo động. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, lần này tới quán ba mục đích dĩ nhiên là đến, liền quay đầu nói với Lý Tinh Văn, "Tinh thần lão sư, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước đi." Lý Tinh Văn gật gù, "Đắc, được, vậy chúng ta đi." Dứt lời, ba người cùng đứng dậy, ở mọi người nhìn kỹ, chậm rãi đi ra quán ba. Chương 248, vậy thì lên hot xe ở chương 248, vậy thì lên hot xe ở về khách sạn trên đường, xe cộ vững vàng địa hành xử, Lý Tinh Văn chuyên chú cầm tay lái, mà ngồi ở xếp sau Cung Phàm thì lại chìm đắm ở vừa nãy ở quán ba biểu diễn trong hưng phấn. Nàng cùng có môi giới nhiệt liệt mà thảo luận đối với ca khúc cảm ngộ, phản phất còn có thể cảm nhận được trên sân khấu ánh đèn cùng khán giả nhiệt tình. Xe cộ một đường thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ bất ngờ, rốt cục đến khách sạn. Đại gia sau khi xuống xe, từng người kéo về vải thân thể trở về phòng, rửa mặt một phen sau liền lên giường nghỉ ngơi, kết thúc một ngày này hoạt động. Cùng lúc đó, ở âm nhạc trong quán rượu, Lý Tinh Văn đoàn người sau khi rời đi, hiện trường bầu không khí như cũ nhiệt liệt. Mọi người tiếp tục uống rượu tâm tình, thưởng thụ buổi tối sung sướng thời gian. Mà Cung Phàm vừa nãy đặc sắc biểu diễn càng là trở thành đại gia đề tài tiêu điểm, mấy người còn đưa nàng biểu diễn đập thành video, tuyên bố đến trên mạng, cùng càng nhiều cư dân mạng chia sẻ này một đặc sắc trong mấy mắt. Tuy rằng video quay chụp cùng hiệu ứng âm thanh đều không đúng chuyên nghiệp cấp bậc, nhưng các cư dân mạng đang quan sát sau, vẫn cứ bị Cung Phàm tiếng ca chấn động. Bọn họ dồn dập ở video phía dưới nhắn lại, đối với bài hát này biểu thị thán phục và hiếu kỳ. Bài hát này tên gọi là gì a? Ta ở trên mạng làm sao tìm không tới? Cung hỏi. Bài hát này thật sự quá êm hay, ta thật nhớ biết tên của nó. Đại gia có hay không bị ca khúc bên trong tám chén rượu hấp dẫn a? Đến cái hiểu việc người cho giải đáp một hồi. Ta cũng muốn biết. Này tám chén rượu đến cùng có đặc biệt gì hàng nghĩa? Các cư dân mạng nhắn lại như thủy triều hiện lên, mọi người đều đối với bài này thần bí ca khúc tràn ngập hứng thú, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan với tin tức của nó. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận sau khi, một vị tên là Tiểu Nhạc nói âm nhạc đánh giá người rốt cục không kiềm chế nổi, đứng ra chia sẻ hắn đối với bài hát này đặc biệt kiến giải. Hắn khiêm tốn mà tỏ vẻ, đây chỉ là hắn cá nhân một ít thiệt kiến, nếu như có chỗ không đúng, mong rằng đại gia thông cảm nhiều hơn. Tiểu Nhạc nói âm nhạc nói rằng, ta cảm thấy đến bài hát này ca từ phi thường có thâm ý, nó tựa hồ miêu tả nhân sinh không cùng giai đoạn và cùng với đối ứng tâm cảnh. Hắn tiếp theo giải thích, một ly kính ánh dương, một ly kính ánh trăng, điều này làm cho ta liên tưởng đến thời niên thiếu không buồn không lo, đối với thế giới tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa, khả năng này đại diện cho thanh niên thời kỳ chí khí hào hùng, vừa hoài niệm cố hương ấm áp, lại khát vọng phương xa rộng lớn tiên điệm. Một ly kính tương lai, một ly kính quá khứ, điều này cũng có thể là trung niên thời kỳ cảm khái, đối với tương lai tràn ngập hy vọng đồng thời, cũng đúng quá khứ trải qua có suy nghĩ cùng dư vị. Cuối cùng, một ly kính tự do, một ly kính tử vong, khả năng này là lão niên thời kỳ tâm cảnh, trải qua nhân sinh những mưa gió, cuối cùng lĩnh ngộ được tự do quý giá, cùng với đối với sinh mạng chung kết thản nhiên đối mặt. Tiểu Nhạc lần này ngắn gọn giải thích, như một chiếc chìa khóa, mở ra rất nhiều người đối với bài hát này lý giải cánh cổng. Mọi người dồn dập biểu thị, kinh hắn như thế một giải thích, mới chính thức nghe ra bài hát này ẩn chứa nhân sinh cảm ngộ, cũng bởi vậy càng thêm yêu thích bài hát này. Tiểu Nhạc giải thích được quá tốt rồi, đây quả thật là nhân sinh mỗi cái giai đoạn chân thực khắc họa. Bài hát này tên gọi là gì vậy? Có ai biết đến, phiền phức nói cho ta một hồi. Trên lầu đừng hỏi, ta mới vừa nhìn cái kia video, bài hát này thật giống không có tên, trực tiếp liền mở hát. Có điều, ta cũng đang cầu bài hát này ghi âm bản. Theo các cư dân mạng lẫn nhau truyền bá, bài hát này ở trên internet cấp tốc gặp may, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm nó, khắp nơi đều có người đang dò hỏi ca tên cùng chính thức thu lại phiên bản. Bài hát này liền như vậy trong lúc vô tình leo lên danh sách tìm kiếm nhiều, trở thành đại gia bàn tán sôi nổi đề tài. Vừa lúc đó, Lý Tinh Văn cùng Cung Phàm còn chìm đắm đang ngủ, đối với Vu Cương mới vừa chuyện đã xảy ra không biết gì cả. Khi bọn họ xa xôi tỉnh lại, ba người sau khi rời giường, sau đó lại một lần đi đến bệnh viện. Trải qua một loạt tỉ mỉ sau khi kiểm tra, bác sĩ rốt cục đưa ra làm người vui mừng kết luận, Lý Tinh Văn bệnh tình đã hoàn toàn khôi phục, chỉ cần lại trở về dùng một ngày thuốc, liền có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh. Nghe được tin tức này, Chu Lâm trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Nàng cảm thấy như chút được gánh nặng, bởi vì nàng thành công hoàn thành rồi trường quản lý giao cho nhiệm vụ của nàng. Chu Lâm quay đầu, bị cười nói với Lý Tinh Văn, "Tinh thần lão sư, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thân thể đã hoàn toàn khôi phục chứ?" Lý Tinh Văn gật gật đầu, hồi đáp, "Ừm, ta cảm giác tốt lắm rồi, cảm tạ các ngươi quan tâm. Chu Lâm hỏi tiếp, cái kia tinh thần lão sư, ngươi đón lấy có tính toán gì? Lý Tinh Văn hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói, vốn còn muốn ở đây nhiều chơi mấy ngày, thế nhưng cái này bệnh nhỏ để ta lập tức không còn tâm tình. Vì lẽ đó ta nghĩ ngày hôm nay nghỉ ngơi nữa một ngày, ngày mai sẽ về đế đô. Chu Lâm liền vội vàng nói, cái kia quá tốt rồi, chúng ta vừa vặn có thể đồng thời đồng hành. Tinh thần lão sư, ngươi có thể đem ngươi tin tức cá nhân phân phát ta, ta đến giúp ngươi đính vé máy bay. Lý Tinh Văn hân nhiên đáp ứng, đem chính mình tin tức cá nhân gửi đi cho Chu Lâm. Sau đó, mấy người cùng trở lại khách sạn. Sau khi trở lại phòng, bọn họ cũng không có lại đi nữa đi dạo, mà là từng người bắt đầu rồi chuyện của chính mình. Cung Phàm hồi tưởng lại ngày hôm qua biểu diễn lúc loại kia tươi đẹp cảm giác, tâm tình đặc biệt kích động, liền hắn quyết định tiếp tục luyện tập bài hát kia khúc, hy vọng có thể ở lần sau biểu diễn bên trong phát huy đến càng tốt hơn. Mà Chu Lâm thì lại ở một bên yên lặng mà phụ trách hậu cần công tác, vì là Cung Phàm cung cấp cần phải ủng hộ và trợ giúp. Cho tới Lý Tinh Văn, hắn thì lại nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, soát điện thoại di động, thỉnh thoảng sẽ cho Cung Phàm một ít chỉ đạo cùng kiến nghị. Trong cả căn phòng tràn ngập một loại ung dung mà lại hài hòa bầu không khí. Lý Tinh Văn xem thường ngày, nhàm chán soát điện thoại di động, đột nhiên một cái video gây nên sự chú ý của hắn. Hắn định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Cung Phàm biểu diễn video. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn không chút do dự mà điểm tiến vào. Cái này chính là ngày hôm qua Cung Phàm ở quán ba biểu diễn video, hắn còn chú ý tới video phía dưới cư dân mạng số lượng bình luận lượng dĩ nhiên lên đến 10 vạn. Bài hát này cũng quá êm hay. Cung Phàm âm thanh quả thực là thiên sứ thanh âm. Bài hát này nhất định sẽ hỏa. Nhìn những ngày bình luận, Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, bài hát này thật sự phát hỏa. Không thẹn là kiếp trước có thể đánh bại từ bản ca khúc. Hắn hưng phấn đối với bên cạnh hai người hô, Lâm Thị, Cung Phàm, các ngươi nhanh lên mạng nhìn, ngày hôm qua Cung Phàm ở trong quán rượu biểu diễn video bị người đập xuống đến truyền đến trên mạng, hiện tại đã hỏa đến rối tinh rối mù rồi. Chương 249, lại trở về quen thuộc thành thị chương 249, lại trở về quen thuộc thành thị nghe được Lý Tinh Văn lời nói, Chu Lâm cùng Cung Phàm lập tức dừng lại trong tay sự tình, cầm lấy điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, chính như Lý Tinh Văn từng nói, Cung Phàm biểu diễn video đã leo lên hot search ở người thứ ba, hơn nữa nhiệt độ còn đang không ngừng kéo lên. Chu Lâm có chút lo âu nói rằng, xong xuôi, lần này Trương quản lý nhất định sẽ biết chuyện này. Lý Tinh Văn nhưng không phản đối địa cười cợt, an ủi, này có cái gì tốt lo lắng. Chúng ta có thể không tốn một phân tiền liền lên hot search, Trương quản lý không chắc còn mừng chúng đây. Lại nói, có ta ở, ta sẽ cho các ngươi giải thích rõ ràng, không cần lo lắng. Chu Lâm nghe xong trong lòng an tâm một chút, tiếp tục nhìn trên mạng đánh giá, nàng cười nói, ngươi xem có chút cư dân mạng đánh giá vẫn thật buồn cười. Một ly kính vẽ sổ số, một ly kính ảo tưởng, đào rỗng ví tiền của ta, sỉ nhục ta thông minh, một ly kính tư bản, một ly kính giấc mơ, phí thời gian ta 5 tháng, lưu lại một thân thương. Lý Tinh Văn cũng lưu ý đến những này gây cười bình luận, không khỏi cười ra tiếng, sau đó đem chính mình nhìn thấy khác một cái bình luận cũng nói ra, một ly kính lao bà, một ly kính lao vương, vì tiếp tục sinh hoạt, lựa chọn tha thứ. Vị này nam sĩ bao dung tâm thật là lớn. Ba người chính nói tới hứng khởi, đột nhiên Chu Lâm chung điện thoại di động không đúng lúc mà vang lên lên. Nàng cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, trên màn ảnh biểu hiện chính là Trương Hiểu Hiểu điện báo, liền mau mau ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Chu Lâm, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Đầu bên kia điện thoại, Trương Hiểu Hiểu âm thanh rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Chu Lâm trong lòng hồi hộp một hồi, liền vội vàng nói, Trương quản lý, ta sai rồi, ta không nên để Cung Phàm lên đài biểu diễn. Nhưng mà, Trương Hiểu Hiểu tựa hồ cũng không hề để ý Chu Lâm xin lỗi, mà là tiếp tục nói rằng, ta quan tâm chính là cái này sao? Tinh thần lão sư bệnh còn chưa hết, các ngươi liền đi quán bar. Lý Tinh Văn ngồi ngay ngắn ở Chu Lâm bên cạnh, Trương Hiểu Hiểu âm thanh cao vút mà vang dội, cho dù không có hết sức đi nghe, hai người đối thoại nội dung cũng như sấm bên tai giống như truyền vào trong tai của hắn. Dù sao, những lời nói này đều cùng hắn cùng một nhịp thở, đồng thời trong đó đề nghị đều là xuất từ hắn khẩu, hắn không làm cho Chu Lâm thay hắn gánh oan. Lý Tinh Văn không chút do dự mà mở miệng nói, "Lâm tỷ, đưa điện thoại cho ta, ta đến cùng Trương quản lý giải thích rõ ràng." Lúc này Chu Lâm đang bị Trương Hiểu Hiểu ngôn từ đối đến á khẩu không trả lời được, đầy mặt oan ức cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, khi nàng nghe được Lý Tinh Văn lời nói lúc, trong lòng nhất thời dâng lên một dòng nước ấm, cảm kích nhìn về phía Lý Tinh Văn, cũng cấp tốc đem điện thoại di động đưa tới hắn trong tay. Lý Tinh Văn vững vàng mà tiếp nhận điện thoại di động, khoe miệng mang theo nụ cười nhạt, quay về đầu bên kia điện thoại nói rằng, "Trương tỷ, ngươi được, ta là Lý Tinh Văn. Ngươi đừng tức giận như vậy, tức chết rồi thân thể có thể không tốt." Đầu bên kia điện thoại Trương Hiểu Hiểu, vừa nghe đến Lý Tinh Văn âm thanh, nguyên bản sắc bén ngữ khí trong nháy mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, nói rằng, "Ta để Chu Lâm đi chăm sóc ngươi, có thể nàng dĩ nhiên dẫn ngươi đi quán bar, này xem nói sao?" Lý Tinh Văn vội vã giải thích, "Trương tỷ, ngươi thật đúng là hiểu lầm Lâm tỷ. Đi quán bar hoàn toàn là ta chủ ý hơn nữa, ta thân thể đã khôi phục đến gần đủ rồi, ở trong quán rượu cũng không uống rượu. Ngươi mới vừa nên cũng nghe được bài hát kia, ngươi cảm thấy đến thế nào đây?" Trương Hiểu Hiểu mặt mỉm cười mà nói rằng, "Bài hát kia ta nghe, thật sự rất tốt, ta còn cố ý nhìn một chút video, hẳn là Cung Phàm biểu diễn đi, không nghĩ đến hắn còn có thực lực như vậy, thật sự khiến người ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa." Lý Tinh Văn khỏe miệng khẽ nhếch, cười đáp lại nói, "Ngươi xem, chúng ta chính là đi quán bar tìm kiếm ca khúc biểu diễn cảm giác, như vậy hắn mới có thể đem bài hát này sướng đến giỏi như vậy." Trương Hiểu Hiểu nghe Lý Tinh Văn lời nói, tựa hồ cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, liền liền không còn đề cập đi quán bar bị phạt sự tình. Dù sao, này vốn là Lý Tinh Văn chủ ý, hơn nữa ở trong công ty thì có ai dám dễ dàng xử phạt hắn. Trương Hiểu Hiểu ngược lại quan tâm tới Lý Tinh Văn hành trình đến, nàng hỏi, "Ngươi còn muốn ở bên ngoài du ngoạn sao? Dự định lúc nào về công ty?" Lý Tinh Văn hồi đáp, Lâm tỷ đã giúp ta mua xong ngày mai về công ty phiếu, ngày mai chúng ta liền đồng thời trở lại. Trương Hiểu Hiểu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nàng nói rằng, cái kia quá tốt rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp người đi đón ngươi, hiện tại liền không quấy rầy các ngươi. Cúp điện thoại sau, Chu Lâm vội vã từ Lý Tinh Văn trong tay tiếp nhận điện thoại di động, có chút vội vàng hỏi, Tinh Thần lão sư, Trương quản lý nói thế nào? Nàng còn có thể sẽ không lại trừng phạt chúng ta. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng địa trấn an nàng nói, đừng lo lắng, đã không sao rồi, kỳ thực Trương quản lý người rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, ngày mai Trương quản lý còn có thể cố ý sắp xếp người đi phi trường đón chúng ta. Chu Lâm nghe lời này, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, nàng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, tự lẩm bẩm, vậy thì tốt, vậy thì tốt, thật đúng là đem ta cho hụ chết. Trương quản lý thật sự dễ nói chuyện như vậy. Đứng ở một bên cung phàm thấy thế, cũng mau mau tập hợp lại đây, cảm kích nói rằng, lần này thật sự nhờ có Tinh Thần lão sư ngài hỗ trợ nói chuyện, nếu không thì chuyện này còn không biết nên kết thúc như thế nào đây. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, khoát tay áo một cái, khiêm tốn mà nói rằng, được rồi, các ngươi cũng đừng lại khen ta rồi. Có điều, các ngươi trở lại công ty sau khi, nhớ tới tìm cái thời gian đem bài hát này thu lại đi ra, như vậy là có thể tham dự tháng sau đánh bảng. Chu Lâm vừa nghe nói là chuyện công tác, lập tức thu hồi vừa nãy ung dung dáng dấp, trở nên nghiêm túc chăm chú lên. Nàng liên vội vàng gật đầu đáp, Tinh Thần lão sư, ngươi yên tâm, chuyện kế tiếp ta nhất định sẽ an bài xong. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Lý Tinh Văn đối với Chu Lâm năng lực làm việc cũng hiểu chút đỉnh, đồng thời đối với nàng biểu hiện tương đương tán thành. Hắn cảm thấy phải cùng Chu Lâm làm việc với nhau phi thường vui vẻ, Chu Lâm xử sự phương thức khiến người ta cảm giác thật thoải mái, làm lên sự tình đến vừa đúng. Lý Tinh Văn khỏe miệng mỉm cười, hài lòng nói rằng, "Ừm, ta tin tưởng Lâm tỷ nhất định có thể đem chuyện này xử lý rất khá. Tô Châu thành phố này cũng không có mình sân bay, vì lẽ đó Chu Lâm đặt trước vé máy bay cần ở vô tích khả năng chuyển biến tốt." Sáng sớm, bọn họ điều khiển thuê đến ô tô, một đường bay nhanh, rốt cục đến vô tích sân bay. Đến sân bay sau, Chu Lâm trước đem thuê đến xe cộ trả đến sân bay phụ cận taxi điểm. Tất cả thủ tục giải quyết thỏa đáng sau, ba người cùng bước vào sân bay phòng khách, bắt đầu rồi dài lâu hậu cơ thời gian. Chu Lâm ở Trương Hiểu Hiểu trao quyền dưới, vì là ba người đều mua khoang hạng nhất vé máy bay. Không phải vậy, lấy nàng cùng cung phàm thân phận, là không có tư cách mua khoang hạng nhất. Lần này có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế, hoàn toàn là lấy Lý Tinh Văn phúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một tiếng, phát thanh bên trong truyền đến đăng ký thông báo. Ba người thuận lợi thông qua cửa xếp vé, leo lên máy bay. Theo tiếng động cơ nổ thành, máy bay như một con to lớn bạc điểu, bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Trải qua mấy tiếng phi hành, 3 giờ chiều, máy bay vững vàng địa hạ xuống ở đế đô sân bay. Lý Tinh Văn lại lần nữa trở lại tòa này hắn quen thuộc thành thị. Ba người đi ra sân bay, liếc mắt liền thấy đến đây đón máy bay công nhân viên. Bọn họ bước nhanh về phía trước, ngồi lên xe. Dựa theo thông lệ, tự nhiên là trước tiên đưa Lý Tinh Văn về nhà. Xe cộ ở thành thị trên đường qua lại, cuối cùng đứng ở Lý Tinh Văn tòa nhà chung cư dưới. Lý Tinh Văn kéo về bãi thân thể, chậm rãi đi vào căn hộ. Đơn giản rửa mặt sau, hắn xem một bãi bùn nhão như thế, trực tiếp đánh gục ở trên giường, tiến vào mộng đẹp. Chương 250, kịch bản đột phát biến cố chương 250, kịch bản đột phát biến cố Lý Tinh Văn này ngủ một giấc ngủ đến dị thường an ổn, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Khi hắn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra lúc, ngoài cửa sổ bầu trời đã bị màn đêm nhuộm thành đen kịt một màu. Điện thoại di động đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Lý Tinh Văn lười biếng cầm lấy điện thoại di động, trên màn ảnh biểu hiện Chu Lâm phát tới tin tức. Hắn mở ra vừa nhìn, hóa ra là liên quan với ca khúc thu lại tiền kỳ chuẩn bị công tác đã toàn bộ hoàn thành, hiện tại chỉ chờ hắn xác định cụ thể thu lại thời gian. Lý Tinh Văn đánh cái đại đại ngáp, chậm rãi xoay người, sau đó ở trên điện thoại di động trả lời, các ngươi trực tiếp bắt đầu thu lại là tốt rồi, hợp đồng thiết lập sẵn lời nói trực tiếp đưa cho ta ký tên là được. Bây giờ, Lý Tinh Văn tác phẩm chia làm hợp đồng đều theo chiếu ngành nghề bên trong cao nhất chia làm tiêu chuẩn đến chấp hành, không người nào dám ở trên hợp đồng dở trò. Vì lẽ đó, hắn đã rất ít giống như trước kia như vậy tiêu tốn rất nhiều thời gian đi xử lý hợp đồng tương quan sự vụ. Nếu như không phải là bởi vì ở nhà thực sự quá tẻ nhạt, Lý Tinh Văn thậm chí đều không muốn đi làm. Có điều coi như hắn thật sự đi tới công ty, cũng trên căn bản là thích làm gì thì làm, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, hoàn toàn không có ai gặp hạn chế hành động của hắn. Sau khi tỉnh lại, Lý Tinh Văn cảm thấy đến cái bụng có chút đói bụng, liền tiện tay điểm một phần giao đồ ăn. Ngoại hạng bán đưa đến, hắn ăn như hùm như sói địa ăn xong, sau đó hài lòng địa nằm trên ghế salon, tiếp tục thao túng điện thoại di động. Đang lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Tinh Văn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là Trần Hạo đánh tới. Hắn ấn xuống nút nhận cuộc gọi, chỉ nghe Trần Hạo ở đầu bên kia điện thoại lo lắng nói, "Lão bản, không tốt, điện ảnh kịch bản xét duyệt công ty bên kia không thông qua." Lý Tinh Văn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, dù sao hắn đối với mình kịch bản vô cùng tin tưởng, bất kể là từ nội dung vẫn là từ tình tiết nhìn lên, cũng không trả lời nên xuất hiện vấn đề như vậy. Hơn nữa hắn ở sáng tác trong quá trình cũng đặc biệt chú ý phòng ngừa liên quan đến mẫn cảm đề tài, vì lẽ đó hắn thực sự không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện trạng huống như vậy. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Lý Tinh Văn vẫn là tận lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Hắn an ủi có chút nóng nảy Trần Đạo nói, "Trần Đạo, ngươi trước tiên đừng quá sốt ruột, chờ ta ngày mai đến công ty sau, ngươi trực tiếp đến phòng làm việc của ta, chúng ta lại cặn kẽ nói một chút tình huống cụ thể." Nghe được Lý Tinh Văn lời nói, Trần Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn biểu thị đồng ý, cũng nói mình sẽ ở sáng mai liền đi qua tìm hắn. Sáng ngày thứ hai, Lý Tinh Văn rất sớm mà đi đến văn phòng, rót một chén trà nóng, chờ đợi Trần Hạo đến. Chỉ chốc lát sau, Trần Hạo liền đúng hẹn mà tới. Lý Tinh Văn nhiệt tình đứng dậy lên tiếp, sau đó cho Trần Hạo rót một chén trà, mỉm cười nói, "Trần đại ca, đến, uống trước hớp trà." Thấm giọng nói, "Ngươi mau cùng ta nói một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Trần Hạo tiếp nhận ly trà, uống một hớp, sau đó chậm rãi nói rằng, "Tinh Văn, là như vậy. Lần trước ngươi đem kịch bản giao cho ta sau khi, ta liền lập tức bắt tay bắt đầu làm kế hoạch quay phim cùng dự toán. Chờ ta chuẩn bị xong sau khi, liền đem những tài liệu này phân phát công ty điện ảnh bộ đi xét duyệt. Kết quả, đến điện ảnh bộ bộ trưởng Vương Chí Lớn nơi đó, xét duyệt dĩ nhiên không có thông qua." Lý Tinh Văn nhíu mày, hỏi tới, "Vậy bọn họ có hay không nói nguyên nhân cụ thể, là những địa phương nào không hợp lý sao?" Trần Hạo nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói rằng, "Ta thực sự không nghĩ ra, vì sao lại không thông qua. Bộ phim này vì theo đuổi quay chụp cảm giác chân thực, ta nhưng là kế hoạch ra nước ngoài lấy cảnh a. Cân nhắc đến yếu tố này, quay chụp tiền vốn dự toán mới sẽ đạt tới 40 triệu. Lẽ nào cũng là bởi vì cái này dự toán quá cao sao?" Lý Tinh Văn nhìn hệ thống đưa ra kịch bản giới thiệu, cẩn thận đối chiếu một hồi Trần Hạo làm dự toán, phát hiện xác thực phi thường hợp lý, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng siêu chi hoặc không hợp lý địa phương. Hắn suy nghĩ một lát sau, nói với Trần Hạo, "Ta nhìn một chút, dự toán phương diện hẳn là không có vấn đề. Vậy ngươi đối với điện ảnh bộ bộ trưởng Vương Chí Lớn hiểu rõ bao nhiêu? Có thể hay không là những phương diện khác nguyên nhân dẫn đến?" Trần Hạo nghĩ một hồi, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nói rằng, "Hả? Đúng rồi. Mấy ngày trước có người tìm tới ta, nói muốn đầu tư chúng ta quay chụp, hắn đồng ý ra 500 vạn, nhưng yêu cầu chiếm cổ 20. Ta cảm thấy đến cái điều kiện này không quá thích hợp, sẽ không có đồng ý, hắn lúc đó rất không cao hứng, còn buông lời nói để ta chờ xem. Lẽ nào là bởi vì nguyên nhân này?" Lý Tinh Văn liền vội vàng hỏi, "Người này tên gọi là gì? Người còn nhớ sao?" "Lưu Hữu Tài." Trần Hạo hồi đáp. "Được rồi, ta biết rồi." Lý Tinh Văn gật gù, "Ta sẽ tìm người đi điều tra một hồi cái này Lưu Hữu Tài bối cảnh cùng tình huống, nhìn có hay không cùng lần này không thông qua có quan hệ. Tiếp đó, ngươi liền tiếp tục an tâm chuẩn bị quay chụp sự tình, kịch bản bản thân là không có vấn đề, điểm này ta có thể bảo đảm." Hắn mỉm cười trấn an Trần Hạo nói, "Được, vậy ta trước tiên đi làm." Trần Hạo nói mà không có biểu cảm gì xong câu nói này sau, xoay người bước nhanh đi ra Lý Tinh Văn văn phòng, thậm chí đều không quay đầu nhìn một ánh mắt. Nhìn Trần Hạo rời đi bóng lưng, Lý Tinh Văn đăm chiêu địa ngồi ở trên ghế, trầm mặc chốc lát. Một lát sau, Lý Tinh Văn tựa hồ hạ quyết tâm, hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu dãy số. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Trương Hiểu Hiểu âm thanh, "Này, Tinh Văn, tìm ta có chuyện gì?" Lý Tinh Văn trực tiếp hỏi, "Trương tỷ, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi có biết hay không Lưu Hữu Tài người này?" Trương Hiểu Hiểu thoáng chần chờ một chút, hồi đáp, "Hả, ngươi nói chính là Vương Chí Lớn em vợ Lưu Hữu Tài, ta biết hắn. Chính hắn ở bên ngoài mở ra một nhà đầu tư công ty, dựa vào Vương Chí Lớn quan hệ, chuyện làm ăn làm được còn rất náo nhiệt." Lý Tinh Văn không khỏi thở dài nói, "Thì ra là như vậy, ta còn thực sự không nghĩ đến hắn cùng điện ảnh bộ bộ trưởng còn có tầng này quan hệ." Trương Hiểu Hiểu cười nói, "Đúng đấy, thế giới này chính là nhỏ như vậy, khắp nơi đều có các loại mạng lưới liên lạc. Làm sao, Tinh Văn, ngươi cùng Lưu Hữu Tài có cái gì gặp nhau, vẫn là hắn đắc tội ngươi?" Lý Tinh Văn vội vã giải thích, "Không thể nào, Trương tỷ, ta chính là tùy tiện hỏi thăm một chút. Cảm tạ ngươi nói cho ta những tình huống này, vậy chúng ta rảnh rỗi sẽ liên lạc lại." Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc vừa nãy được tin tức. Nhưng vào lúc này, Lý Tinh Văn chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cấp tốc cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện chính là Trần Hạo điện báo. "Tinh Văn, mới vừa Lưu Hữu Tài lại gọi điện thoại cho ta." Trần Hạo âm thanh có chút lo lắng. "Ồ, hắn nói cái gì?" Lý Tinh Văn ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh. "Hắn hỏi ta có phải hay không kịch bản không xét duyệt thông qua, còn nói nếu như ta đồng ý hắn đầu tư, hắn có thể hỗ trợ để kịch bản xét duyệt thông qua." Trần Hạo đem Lưu Hữu Tài lời nói nguyên nguyên bản bản địa chuyển đạt cho Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn sau khi nghe xong, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, quả nhiên là người này đang giở trò. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, Lưu Hữu Tài thành tựu điện ảnh bộ bộ trưởng em vợ, ỷ vào tầng này quan hệ, khẳng định không ít ở sau lưng giở trò. "Trần Hạo, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ngươi đi xử lý không tiện lắm. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý." Lý Tinh Văn quả đoán mà nói rằng. "Được rồi, Tinh Văn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Ta chờ ngươi điện thoại." Trần Hạo đối với Lý Tinh Văn tràn ngập tín nhiệm. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn ngồi ở trên ghế, trầm tư chốc lát. Hắn ý thức được vấn đề này đã liên lụy đến điện ảnh bộ bộ trưởng, phổ thông phương pháp khả năng không thể thực hiện được. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn quyết định trực tiếp đi tìm sang Vũ Giải Trí chủ tịch Dương Vũ, dù sao Dương Vũ ở trong công ty có tuyệt đối quyền lên tiếng. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình thoáng bình phục lại, sau đó cầm lấy điện thoại di động bấm Dương Vũ điện thoại. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng sau, bị đối phương cấp tốc tiếp lên. "Này, Tinh Văn, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện gì hay không?" Dương Vũ âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, vẫn như cũng là như vậy sáng sảng. Lý Tinh Văn tổ chức một hồi ngôn ngữ, chậm rãi nói rằng, "Dương chủ tịch, là như vậy, ta gần nhất viết một cái kịch bản, cảm thấy đến vô cùng tốt, sẽ đưa đi cho công ty chúng ta điện ảnh bộ bộ trưởng xét duyệt, nhưng là không nghĩ đến, bộ trưởng lại chưa cho thông qua." Dương Vũ ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, tựa hồ có hơi bất ngờ, sau đó hỏi, "Ồ, đây là tại sao? Là kịch bản bản thân có vấn đề gì không?" Lý Tinh Văn vội vã giải thích, "Không phải, Dương chủ tịch, kịch bản bản thân tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta cũng nhiều lần đã kiểm tra rất nhiều lần, bất kể là tình tiết, nhân vật vẫn là lời kịch, đều xử lý đến mức rất đúng chỗ. Chỉ là..." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là ta sau đó mới biết, nguyên lai bộ trưởng em vợ muốn giá rẻ đầu tư chúng ta cái này kịch bản, bị ta từ chối. Vì lẽ đó ta phòng trừng, đây mới là kịch bản không thông qua xét duyệt nguyên nhân thực sự. Dương Vũ nghe xong, nhất thời giận không nhịn nổi, hắn không nghĩ đến ở công ty của chính mình bên trong, vẫn còn có người dám ủy vào chức vụ chi tiện làm loại này mở ám. Lẽ nào có lý đó? Dương Vũ tức giận nói rằng, ở trong công ty lại còn có chuyện như vậy phát sinh, thực sự là quá không ra gì. Tinh Văn, ngươi được quan ước. Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một cái bàn giao. Đón lấy liền giao cho ta xử lý đi, ngươi yên tâm được rồi. Chương 251, Dương Vũ tiến hành nội bộ công ty điều tra. Chương 251, Dương Vũ tiến hành nội bộ công ty điều tra. Cúp điện thoại sau, Dương Vũ trong đầu như cũ vang vọng Lý Tinh Văn nói tới những câu nói kia, hắn cảm thấy 10 điểm khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở chính mình không còn quản lý công ty sau khi, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, hơn nữa hắn vẫn là phụ trách một cái bộ ngành người phụ trách chủ yếu. Dương Vũ biết rõ Lý Tinh Văn tầm quan trọng, hắn không chỉ là công ty vương bài nhà soạn nhạc, càng là nắm giữ công ty 10 cổ phần, càng quan trọng chính là, hắn vẫn là Diệu Thế tập đoàn Thái Tử gia. Chuyện này ý nghĩa là Lý Tinh Văn sức ảnh hưởng không chỉ hạn chế về công ty nội bộ, còn dính đến toàn bộ ngành nghề. Nếu như chuyện này không thể được đến thích đáng giải quyết, để Lý Tinh Văn sinh ra khúc mắc trong lòng, như vậy đối với công ty phát triển không thể nghi ngờ đem sản sinh cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Dù sao, Diệu Thế tập đoàn tuy rằng không thế nào đặt chân giải trí ngành nghề, nhưng lấy nó quy mô cùng địa vị, nó lời nói ở mỗi cái ngành nghề đều có to lớn sức ảnh hưởng. Dương Vũ ở đắn đo suy nghĩ sau, quyết định tự mình đi đến công ty xử lý cái này vướng tay chân vấn đề. Hắn bước nhanh đi vào chính mình chủ tịch văn phòng, đặt mông ngồi ở rộng lớn trên ghế làm việc, sau đó bấm thư ký lục quân điện thoại. Tiểu Hồ, ta cần ngươi mau chóng sưu tập một hồi liên quan với điện ảnh bộ một ít tin tức, đặc biệt mấy năm gần đây công ty quay chụp phim ảnh đầu tư tình huống. Dương Vũ ngữ khí nghiêm túc mà quả đoán. Hồ Quân ở đầu bên kia điện thoại cấp tốc đáp lại nói, được rồi, Dương tổng, ta lập tức liền đi làm. 30 phút thoáng qua liền qua, Hồ Quân đứng ở Dương Vũ trước bàn làm việc, sắc mặt ngưng trọng hướng về hắn báo cáo công ty gần đây tình huống. Chủ tịch, ta đã cẩn thận sưu tập gần nhất 3 năm công ty quay chụp phim ảnh đầu tư tình huống. Trải qua tỉ mỉ thống kê, 3 năm qua công ty chúng ta tổng cộng quay chụp 13 bộ phim cùng 10 bộ phim truyền hình, mà lưu hữu tại công ty dĩ nhiên tham dự trong đó 16 bộ. Hồ Quân trong thanh âm để lộ ra một tia kinh ngạc. Dương Vũ khẽ nhíu mày, truy hỏi, cái kia đầu tư tài chính cùng chiếm cổ tỷ lệ phương diện đây? Hồ Quân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta so sánh một hồi đầu tư tài chính cùng chiếm cổ tỷ lệ, phát hiện lưu hữu tại công ty ở phương diện này đều chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Tài chính tập trung vào cùng chiếm đoạt cổ phần tỷ lệ nghiêm trọng không xứng đôi, điều này hiển nhiên tồn tại vấn đề. Dương Vũ sắc mặt càng âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Hồ Quân, hỏi tới, Lưu Hữu Tài cùng Vương Đại Chí quan hệ xác định chưa? Hồ Quân vội vã trả lời, trải qua điều tra, Lưu Hữu Tài đúng là Vương Đại Chí em vợ. Ta nghĩ những hạng mục này hẳn là Vương Đại Chí ở sau lưng có ám chỉ, bằng không Lưu Hữu Tài công ty không thể dựa theo như vậy đầu tư tỷ lệ tiến hành thao tác. Dương Vũ lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, giận không nhịn nổi mà quát, tốt, tốt. Trong công ty dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy sâu mọt, ta dĩ nhiên không biết gì cả, cũng không có ai nói cho ta. Còn có những người khác cùng chuyện này có quan hệ sao? Hồ Quân tỉ mỉ mà lật xem trong tay điều tra tư liệu, khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu lên, quay về Dương Vũ nói rằng, chủ tịch, căn cứ ta hiện nay nắm giữ tình huống đến xem, pháp vụ bộ phó bộ trưởng Thái Thật cùng công ty giám đốc điều hành đều cùng những chuyện này có liên lụy, hơn nữa bọn họ còn từ bên trong giành tư lợi. Dương Vũ sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói rằng, làm tốt lắm à, không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên cấu kết đến cùng một chỗ. Lập tức từ ngoại bộ liên hệ chuyên nghiệp thẩm tra tổ, để bọn họ vào ở công ty, toàn diện tra rõ điện ảnh bộ sở hữu làm trái quy tắc hành vi. Đồng thời, tạm thời đình chỉ điện ảnh bộ tất cả công tác, lấy phòng ngừa tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Có điều, có một việc cần đặc biệt chú ý, Lý Tinh Văn đệ chỉnh cái kia hạng mục ngoại trừ, muốn bảo đảm nó có thể thuận lợi tiến hành. Mặt khác, lập tức đem hắn kịch bản xét duyệt thông qua, chuyện này liền do ngươi tự mình đi xử lý. Hồ Quân vội vã đáp, được rồi, chủ tịch, ta rõ ràng. Dương Vũ tiếp theo lại dặn dò, lần này thẩm tra công tác phi thường trọng yếu, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy định chấp hành, tuyệt không có thể có chút qua loa. Đối với những người liên quan đến làm trái quy tắc nhân viên, nhất định phải nghiêm trị không tha, nên xử phạt liền xử phạt, nên chuyển giao cơ quan tư pháp tuyệt không có thể nương tay. Hồ Quân trịnh trọng gật gù, biểu thị nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo chủ tịch yêu cầu đi làm. Bàn giao xong tất cả mọi chuyện sau, Hồ Quân mang theo Dương Vũ mệnh lệnh đội vã rời đi, chuẩn bị bắt tay chấp hành những nhiệm vụ này. Dương Vũ ngồi ngay ngắn ở rộng rãi sáng sủa trong phòng làm việc, trên bàn làm việc của hắn chỉnh tề địa bày ra các loại văn kiện cùng tư liệu. Hắn cầm lấy điện thoại di động, bấm Lý Tinh Văn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Lý Tinh Văn âm thanh, "Này, Dương chủ tịch, chào ngài." Dương Vũ ngữ khí nghiêm túc nói rằng, "Tinh Văn, liên quan với ngươi phản ứng sự tình, ta đã ở bắt tay điều tra. Ngươi yên tâm, đối với Vương Đại Chí loại hành vi này, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều nhân lượng, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Mặt khác, ngươi để Trần Hạo đạo diễn đệ trình tới kịch bản ta đã cẩn thận xét duyệt quá, không có vấn đề gì, có thể trực tiếp tập trung vào quay chụp. Lần này là nội bộ công ty một vài vấn đề dẫn đến ngươi hạng mục chịu đến trở ngại, công ty sẽ ở tuyên truyền phương diện dành cho ngươi một ít tương ứng bồi thường." Lý Tinh Văn nghe được Dương Vũ lời nói, trong lòng hơi cảm trấn an, hắn liền vội vàng nói, "Dương chủ tịch, ngươi nhanh như vậy liền xử lý tốt, thực sự là rất cảm tạ ngài. Cho tới cái khác có liên quan nhân viên xử trí, liền do ngươi đến quyết định, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra công chính phán quyết." Dương Vũ mỉm cười hồi đáp, "Được rồi, Tinh Văn, ngươi liền yên tâm, ta sẽ thích đáng xử lý chuyện này." cúp điện thoại sau, Dương Vũ như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, cũng còn tốt Lý Tinh Văn không có bởi vì chuyện này mà tức giận, bằng không cùng công ty sản sinh bất đồng lời nói, hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Dương Vũ một lần nữa ngồi trở lại trước bàn làm việc, tiếp tục lật xem thư ký Hồ Quân thu thập đến tin tức. Những tài liệu này để hắn đối với công ty trạng thái trước mắt có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng làm cho hắn rõ ràng tại sao những năm gần đây điện ảnh bộ phát triển đều là không như ý muốn. Nguyên lai, chính là bởi vì có một ít người ở trong đó phá rối, mới dẫn đến loại cục diện này. Dương Vũ không khỏi thở dài nói, nếu không là Lý Tinh Văn đúng lúc phát hiện đều phát triển báo những vấn đề này, e sợ hậu quả gặp càng ngày càng nghiêm trọng a. Xem ra sau này ta còn phải quan tâm kỹ càng một hồi sự vụ của công ty mới được. Chương 252, điện ảnh âm nhạc tiểu thuyết đồng bộ phát triển chương 252, điện ảnh âm nhạc tiểu thuyết đồng bộ phát triển Thái Quýnh kịch bản thông qua xét duyệt sau, Lý Tinh Văn hưng phấn không thôi, hắn không thể chờ đợi được nữa mà bấm Trần Hạo điện thoại, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Đầu bên kia điện thoại Trần Hạo đồng dạng kích động và phần, hắn đối với Lý Tinh Văn đầu tư biểu thị tự đáy lòng cảm tạ, cũng hứa hẹn nhất định sẽ đánh ra một bộ ưu tú tác phẩm. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn không chút do dự mà đem chính mình đầu tư quay chụp tài chính đánh tới đoàn kịch tài khoản trên, này món tiền vốn đối với Thái Quýnh quay chụp tới nói cực kỳ trọng yếu. Trần Hạo thu được tài chính sau, lập tức quá chú tâm vùi đầu vào đoàn kịch thành lập trong công việc. Hắn dựa vào chính mình làm việc bên trong giao thiệp cùng kinh nghiệm, cấp tốc triệu tập một nhóm ưu tú diễn viên cùng công nhân viên, bao quát nhiếp ảnh gia, ánh đèn sư, chuyên gia trang điểm vân vân. Cùng lúc đó, một vị khác diễn viên chính cũng rất nhanh xác định được, điều này làm cho Trần Hạo đối với Thái Quýnh quay chụp tràn ngập tự tin. Đến đây, Thái Quýnh quay chụp công tác chính thức đi vào quỹ đạo. Nhưng mà, ngay ở đoàn kịch khua chung gõ mõ địa chủ bị quay chụp thời điểm, Hồ Quân bên kia nhưng cấp tốc hành động lên. Hắn liên hệ được rồi chuyên nghiệp thẩm tra tổ, cũng sắp xếp bọn họ ngày thứ hai liền vào ở công ty. Điện ảnh bộ mọi người biết được cũng bị thẩm tra, nhất thời như chim sợ cảnh cong, lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là Vương Chí Lớn mọi người, bọn họ biết rõ chính mình đang làm việc bên trong tồn tại một ít làm trái quy tắc hành vi, lúc này càng là như trên chảo nóng con kiến, lo lắng bất phần. Vì che lấp tội ác của chính mình, Vương Chí Lớn mọi người chung quanh hỏi thăm tin tức, nỗ lực hiểu rõ thẩm tra tổ điều tra trọng điểm cùng phương thức. Bọn họ còn lẫn nhau thông cùng, ý đồ thống nhất đường kính, ứng đối thẩm tra tổ dò hỏi. Nhưng mà, bọn họ những này mờ ám ở chuyên nghiệp thẩm tra tổ trước mặt căn bản không chỗ che thân. Thẩm tra tổ các thành viên kinh nghiệm phong phú, bọn họ thông qua cẩn thận tìm đọc công ty khoản và văn kiện, rất nhanh sẽ phát hiện một chút manh mối. Theo điều tra thâm nhập, càng nhiều làm trái quy tắc chi tiết bị khai quật ra, liên quan đến số tiền cũng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Đối mặt nghiêm trọng như vậy tình huống, Dương Vũ không chút nào nương tay, hắn quyết định như thế xử lý thiệp án nhân viên, tuyệt không nung chiều nhân lượng. Lưu Hữu Tài đầu tư công ty cũng liên lụy tới tin trong giao dịch loại này hành động trái luật, sự kiện này bị ban ngành liên quan phát hiện sau, cấp tốc lấy hành động đem niêm phong. Này đột ngột như đến đả kích đối với Lưu Hữu Tài công ty tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng, bởi vì đối mặt lượng lớn phạt tiền trực tiếp dẫn đến công ty phá sản. Càng biết bát chính là, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, Lưu Hữu Tài cùng công ty của hắn danh tiếng quét rác, xú danh chuyển xa. Từ nay về sau, e sợ cũng sẽ không bao giờ có người đồng ý cùng bọn họ hợp tác rồi, này không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Làm Trần Hạo biết được tin tức này lúc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Hắn đối với Lý Tinh Văn năng lực cảm thấy khiếp sợ không thôi, nguyên bản chỉ là xử lý một cái đơn giản kịch bản xét duyệt vấn đề, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên có thể gợi ra khổng lồ như thế phản ứng dây chuyền, trực tiếp dẫn đến Sang Vũ giải trí thay máu. Lần này thay máu dính đến Sang Vũ giải trí cao tầng, bao quát giám đốc điều hành, bộ trưởng, phó bộ trưởng cùng với cái khác một ít có liên quan nhân viên. Sang Vũ giải trí thông qua lần hành động này, không chỉ có thanh trừ một chút nội bộ sâu mọt, còn hướng về cái khác công nhân vang lên cảnh báo, đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Cùng lúc đó, Cung Phàm Ca Khúc Thu Lại bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Trải qua một quãng thời gian nỗ lực, tiêu sầu bài hát này rốt cục thu lại hoàn thành. Chu Lâm cùng Cung Phàm đem thu lại tốt thành phẩm đưa cho Lý Tinh Văn nghe thử sau, được độ cao của hắn tán thành cùng tán dương. Lý Tinh Văn tán thưởng Cung Phàm thành công hát ra tiêu sầu ẩn chứa tình cảm, làm cho bài hát này càng thêm cảm động. Theo chuỗi này sự tình bụi bặm lắng xuống, Lý Tinh Văn rốt cục có thể thở ra một hơi, khôi phục hắn cái kia nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Lý Tinh Văn từ khi biết được chính mình không cần mỗi ngày đi đến công ty đánh thẻ đi làm sao, hắn thời gian làm việc liền trở nên cực kỳ linh hoạt. Có lúc hắn sẽ chọn ở lại căn hộ bên trong, thưởng thụ yên tĩnh thời gian, mà có lúc cho dù đi làm, đến thời gian cũng không giới hạn nữa với sáng sớm 9 giờ, mà là hoàn toàn quyết định bởi cho hắn cá nhân sắp xếp. Loại công việc này trạng thái chuyển biến để Triệu Văn Quyên không khỏi trêu nói, đều là ta đem ngươi mang hỏng rồi, nguyên bản ngươi nhưng là mỗi ngày đúng hạn đi làm mô phạm công nhân, hiện tại nhưng biến thành không cố định thời gian làm việc người tự do. Nhưng mà, Triệu Văn Quyên trong lòng cũng rõ ràng, này kỳ thực là Lý Tinh Văn nên được quyền lợi. Dù sao, vương bài nhạc sĩ đối với công ty mà nói, nhưng là có chiến lược ý nghĩa nhân vật trọng yếu, nó giá trị không thể đo đếm, tự nhiên không thể xem phổ thông công nhân như vậy tùy ý sai phái. Nghĩ đến bên trong, Triệu Văn Quyên quyết định không còn đối với Lý Tinh Văn thời gian làm việc hơn nữa ràng buộc, mà là dành cho hắn tuyệt đối tự do. Cứ như vậy, Lý Tinh Văn có thể càng thêm tự chủ sắp xếp chính mình công tác cùng sinh hoạt, phát huy đầy đủ hắn tài hoa cùng sức sáng tạo. Cùng lúc đó, ở công ty một bên khác, Trương Một cùng Tần Thi Thi ở lắng nghe tháng này Trương Linh Lung tuyên bố ca khúc sau tương tự cảm thấy thán phục không ngớt. Bọn họ khắc sâu biết được mình cùng các tiền bối sự chênh lệch, quyết tâm phải tăng gấp bội nỗ lực luyện tập, tăng lên chính mình ngón giọng kỹ xảo, để có thể ở âm nhạc trên đường đạt được càng to lớn hơn tiến bộ. Lý Tinh Văn ở cả chua trang web tuyên bố tiểu thuyết võ hiệp xạ điêu anh hùng chuyện một khi đẩy ra liền gây nên sóng lớn mênh mông, nó được hoan nên trình độ vượt xa trước hắn tác phẩm Chu Tiên. Bất kể là cỡ lệch suất, thu gom lượng vẫn là số lượng bình luận đều sáng lập kỷ lục kinh người. Bộ này tiểu thuyết không chỉ có rất được quảng đại cư dân mạng yêu thích, càng là ở văn học giới gây nên náo động. Đông đảo văn học nhà bình luận đối với hắn khen không dứt miệng, cho rằng nó là một bộ có sâu sắc nội hàm cùng cao siêu nghệ thuật trình độ võ hiệp tác phẩm đồ sộ. Trong tiểu thuyết tôi dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, tình tiết một trong chính là Hoa Sơn Luật Kiếm. Ở trận này võ lâm thịnh hội bên trong, ngũ đại cao thủ phân biệt đại biểu một trong ngũ hành, bọn họ võ công cùng tính cách mỗi người đều mang đặc sắc, lẫn nhau chiếu rọi, lại lẫn nhau hạn chế. Vương Trùng Dương, hào bên trong thần thông, tượng trưng kim hắn võ công như kim loại bình thường sắc bén mà cứng cỏi. Hoàng Dược Sư, hào đông tả, tượng trưng một hắn võ công tràn ngập sinh cơ cùng linh động. Âu Dương Phong, hào tây độc, tượng trưng thủy hắn võ công như là nước chảy biến hóa vô thường. Đoàn Chí Hưng, hào nam đế, tượng trưng hỏa hắn võ công ẩn chứa vô tận nhiệt tình cùng sức mạnh. Hồng Đất Công, hào bắc cái, tượng trưng thổ hắn võ công thì lại làm cho người ta cảm thấy ổn định cùng thâm hậu cảm giác. Loại này ngũ hành đặc điểm ở tiểu thuyết trong kịch bản phim được đầy đủ bày ra. Đại biểu Kim Vương Trùng Dương không chỉ có là ngũ hành đứng đầu, càng là lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm đệ nhất thiên hạ. Hắn võ công cao cường, không người có thể địch, chính như kim loại cứng rắn cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng. Giáo sư chuyên gia đối với tiểu thuyết tiến hành thâm nhập giải thích sau khi, các cư dân mạng dồn dập đem cùng tiểu thuyết nguyên văn đối lập chiếu, kết quả làm người kinh ngạc phát hiện, Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần công lại có thể khắc chế Âu Dương Phong cấp mô công. Này một tình tiết liền dường như một cái nguyên bản phồng lên đến dường như khí cầu bình thường có vẻ, trong lúc bất chợt bị người dùng ngón tay đâm thủng một cái lỗ thủng, bên trong khí trong nháy mắt lại như quả cầu da xì hơi như thế xẹp xuống. Mà ở tiểu thuyết nội dung vở kịch giả thiết bên trong, Âu Dương Phong đại biểu chính là nước, mà Hồng Thất Công đại biểu nhưng là hỏa. Như nước với lửa, thủy khắc hỏa, này một giả thiết làm cho Hồng Thất Công đang cùng Âu Dương Phong giao chiến bên trong nằm ở rõ ràng thế yếu, thậm chí thân chúng kịch độc, chỉ có thể chạy trối chết. Như vậy xảo diệu tình tiết thiết kế ở trong tiểu thuyết còn có rất nhiều, chúng nó để các cư dân mạng từ một cái hoàn toàn mới góc độ đi giải thích quyển tiểu thuyết này, phát hiện rất nhiều trước đây chưa từng chú ý tới chi tiết cùng điểm sáng. Loại này đặc biệt giải thích phương thức không chỉ có để độc giả đối với tiểu thuyết có càng khắc sâu lý giải, cũng làm cho quyển tiểu thuyết này ở trên internet nhiệt độ càng tăng vọt, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người quan tâm. Mà tiểu thuyết Tên Phồn Tinh cũng bởi vì nó đặc sắc tình tiết cùng đặc biệt giải thích phương thức, thành công tiến vào văn học giới tầm nhìn, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chương 253, trò chơi cải biên mới dĩ nhiên là cậu trẻ. Chương 253, trò chơi cải biên mới dĩ nhiên là cậu trẻ. Ở Lý Tinh Văn các hạng tác phẩm đều ở bước phát triển tình huống, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt tháng 3 cũng đã lặng yên trôi qua. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, Cung Phàm ca khúc mới Tiêu Sầu chính thức tuyên bố. Bài hát này một khi đẩy ra, liền như tên lửa cấp tốc leo lên ca khúc mới bảng người thứ 5, đồng thời lực ép đông đảo một đường cùng hạng 2 ca sĩ tác phẩm. Làm mọi người nhìn thấy bài hát này nhạc sĩ là Tinh Thần lúc, nghi ngờ trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Dù sao, Tinh Thần nhưng là nghiệp bên trong công nhận vương bài nhạc sĩ, tác phẩm của hắn từ trước đến giờ đều bị được thị trường hoan nghênh, như vậy ưu dị thành tích tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Theo càng ngày càng nhiều người hiểu rõ đến Tiêu Sầu soạn nhạc người là Tinh Thần lão sư, bài hát này nhiệt độ càng là một đường tăng vọt, dường như một luồng không thể ngăn cản dòng lũ, hướng về càng cao hơn thứ tự anh dũng xung kích. Ở công ty phòng nghỉ bên trong, Chu Lâm hưng phấn nói với Cung Phạm, "Cung Phạm, lần này ngươi ca khúc thật đúng là đại hỏa. Chiếu hiện nay cái này xu thế đến xem, rất có khả năng gặp vọt tới người thứ nhất." Cung Phạm nhìn như vậy thành tích tốt, trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ và phần, hắn mỉm cười hồi đáp, "Này đều phải thuộc về công với Tinh Thần lão sư, tác phẩm của hắn thật sự quá được thị trường hoan nghênh, ta chỉ là may mắn biểu diễn bài này hảo ca mà thôi." Chu Lâm gật đầu liên tục, phụ họa nói, "Đúng đấy, Tinh Thần lão sư tác phẩm xác thực mỗi một bài đều có thể gây nên náo động, thực sự là quá lợi hại." Chu Lâm cùng Cung Phạm nội tâm 10 điểm xoắn xuýt, bọn họ vừa muốn cho Lý Tinh Văn biết ca khúc nóng này tình huống, lại lo lắng trực tiếp gọi điện thoại sẽ quấy rối đến hắn. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, bọn họ cuối cùng quyết định cho Lý Tinh Văn phát một cái tin tức, đơn giản báo cho ca khúc nóng này trình độ, cũng hướng về hắn biểu đạt sâu sắc cảm kích tình. Lý Tinh Văn ở nhận được tin tức sau, cũng không có lập tức trả lời. Hắn mở máy vi tính ra, đăng nhập tương quan trang web âm nhạc, bắt đầu xem lướt qua các thính giả đối với bài hát này đánh giá. Trên internet, những người trước xem qua Cung Phạm ở quán ba biểu diễn bài hát này video các thính giả dồn dập nhắn lại biểu đạt chính mình cảm thụ. Trong đó một cái bình luận gây nên đại gia cộng hưởng, phán Tinh Tinh phán mặt trăng, rốt cục đợi đến bài hát này ghi âm bản, nguyên lai bài hát này gọi Tiêu Sầu. Một vị khác người nghe cũng phụ hòa nói, đúng đấy, chờ thật lâu mới đợi đến chính thức phiên bản. Lúc trước cái kia video hiệu ứng âm thanh sắc thực trên lệch một ít, cái này chính thức phiên bản nghe tới mới càng có ý nhị. Còn có người bình luận nói, bài hát này gọi Tiêu Sầu nhưng những câu không rời nhân sinh tám chén đến rượu, thực sự là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Vẹn vẹn một ngày thời gian, bài hát này phía dưới cũng đã có hơn 1 vạn điều bình luận. Lý Tinh Văn cẩn thận xem những ngày bình luận, phát hiện rất nhiều đều là trước xem qua video người nghe lưu lại. Lý Tinh Văn không khỏi lại một lần cảm thán, chính mình lúc trước mang Cung Phạm đi quán ba tìm kiếm linh cảm quyết định thực sự là quá sáng suốt. Này không chỉ có để Cung Phạm hoàn mỹ giải thích ra bài hát này ẩn chứa tình cảm, càng là sớm vì là bài hát này làm vô cùng tốt tuyên truyền, thành công hấp dẫn một nhóm trung thực fan. Ở cẩn thận nghiên cứu trên mạng một ít đánh giá sau khi, Lý Tinh Văn quyết định tự mình nghe thử một hồi hiện nay xếp hạng cao mấy ca khúc. Trải qua một phen khá là, hắn phát hiện những này ca khúc cùng Tiêu Sầu lẫn nhau so sánh, quả thực là như gặp sư phụ, hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Đã như thế, Lý Tinh Văn trong lòng liền có để Tiêu Sầu đang đỉnh đầu bảng, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Đóng lại trong máy vi tính trang web âm nhạc, Lý Tinh Văn đứng dậy cho mình rót một chén mùi hương phân tán trà, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, tiếp tục vùi đầu gõ chữ. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ trong phòng làm việc đều đầy dây Lý Tinh Văn đánh bàn phím lênh lênh tiếng vang, thanh âm này kéo dài dòng dã một canh giờ, phảng phất không có phần cuối. Nhưng mà, ngay ở này yên tĩnh trong không khí, một trận đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lý Tinh Văn ngừng tay bên trong động tác, nhận điện thoại, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại chuyển tới một quen thuộc mà lại lễ phép âm thanh, "Phồn Tinh lão sư chào ngài, ta là cả chua trang web tiền chủ biên. Có một nhà công ty game đối với ngài tiểu thuyết Chu Tiên trò chơi cải biên quyền cảm thấy rất hứng thú, hy vọng có thể ước cái thời gian cùng ngài ngay mặt thương thảo một hồi tương quan công việc." Dĩ nhiên là tiểu thuyết trang web tiền chủ biên tự mình liên hệ hắn, quả nhiên không ra Lý Tinh Văn dự liệu, theo Chu Tiên bộ này tiểu thuyết bạo hỏa, trò chơi cải biên cũng một cách tự nhiên mà tiến vào công ty game tầm nhìn. Lý Tinh Văn với cái thế giới này công ty game tràn ngập tò mò, liền không chút do dự mà đáp ứng rồi tiền chủ biên mời. Trải qua một phen thương thảo, hai người cuối cùng đem gặp mặt thời gian định ở ngày mai 10 giờ sáng, địa điểm thì lại tuyển ở Sang Vũ giải trí phụ cận một nhà quán cà phê. Đến ước định một ngày kia, Lý Tinh Văn cũng không giống như ngày thường đi làm, mà là sáng sớm liền từ trong nhà trực tiếp xuất phát, trực tiếp đi đến quán cà phê. Khi hắn đi vào phòng khách lúc, phát hiện tiền chủ biên cùng vẫn phụ trách cùng hắn kết nối Vương Thiến Thiến cũng đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Nhưng mà, để Lý Tinh Văn hoàn toàn không có dự liệu được chính là, trò chơi mới đại biểu dĩ nhiên sẽ là chính mình cậu trẻ. Lý Tinh Văn cậu trẻ tên là Vương Chí Cường, hắn từ trước đến giờ không thích tham dự gia tộc sản nghiệp, mà là lựa chọn chính mình xây dựng một nhà công ty game, tận tình ở trong thế giới game chơi đùa. Khi thấy Lý Tinh Văn đi vào phòng khách lúc, Vương Chí Cường đồng dạng có vẻ hơi kinh ngạc, hắn bật thốt lên, "Tinh Văn, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ nói, Chu Tiên bộ này tiểu thuyết là ngươi viết hay sao?" Lý Tinh Văn khi tìm thấy một cái thích hợp chỗ ngồi sau, chậm rãi ngồi xuống, sau đó mặt mỉm cười điệu nói với Vương Chí Cường, "Cậu trẻ, ngài khả năng không biết, cái kia bản bị ngài vừa ý muốn đổi biên thành trò chơi tiểu thuyết, kỳ thực là ta biết. Nói đến cũng thật là trùng hợp à, chúng ta đều không nghĩ đến gặp có như vậy duyên phận, muốn đổi biên trò chơi công ty dĩ nhiên là ngươi." Một bên tiền chủ biên thấy cảnh này, vui mừng trong lòng tình càng khó có thể ức chế. Hắn không khỏi thở dài nói, "Thực sự là quá khéo. Không nghĩ đến hai người các ngươi lại nhận thức, hơn nữa còn là thân thích quan hệ. Cứ như vậy, đón lấy hợp tác trao đổi nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Đã như vậy, chúng ta trang web bên này liền không nhiều lắm can thiệp, hai người các ngươi chính mình thương lượng đi là tốt rồi." Vương Chí Cường nghe tiền chủ biên lời nói, hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, liền vội vàng nói, "Như vậy sao được đây? Tiền chủ biên ngài vì chuyện này cũng trả giá không ít tâm huyết, nếu như chúng ta liền như vậy trực tiếp nhảy qua ngươi, cái kia chẳng phải là để ngài làm không công một hồi. Vẫn là dựa theo trang web hợp đồng đến hợp tác, như vậy đối với mọi người đều công bằng một ít." Nhưng mà, tiền chủ biên nhưng khoát tay háo một cái, cười nói, "Không cần không cần, các ngươi đều là thân thích quan hệ, chúng ta lại từ bên trong thu lấy chi phí, cái kia không phải là mình đánh mặt của mình sao? Sau đó còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, lần này coi như là cho các ngươi tạo thuận lợi." Nói xong những câu nói này sau, tiền chủ biên đứng dậy, hướng về Lý Tinh Văn cùng Vương Chí Cường biểu thị mình còn có những chuyện khác phải xử lý, liền đưa ra cáo tử. Lý Tinh Văn cùng Vương Chí Cường cũng không tốt giữ lại, chỉ được đứng dậy đưa tiễn. Chờ tiền chủ biên cùng phụ tá của hắn rời đi phòng khách sau, phòng khách bên trong nhất thời trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Lý Tinh Văn, Vương Chí Cường cùng với Vương Chí Cường trợ lý ba người. Vương Chí Cường cùng Lý Tinh Văn trong lúc đó cậu cùng cháu ngoại quan hệ, để bọn họ đón lấy hợp tác trở nên ung dung vui vẻ. Lý Tinh Văn không chút do dự mà nói cho cậu trẻ Vương Chí Cường, trực tiếp đem trò chơi cải biên quyền cầm sử dụng liền có thể, dù sao bọn họ là người một nhà, không cần thanh toán trao quyền chi phí. Nhưng mà, Vương Chí Cường nhưng tiên quyết biểu thị, "Tinh Văn, cứ việc chúng ta có thân thuộc quan hệ, nhưng ta tuyệt đối không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Hơn nữa, nếu như chuyện này bị lão gia tử biết được, hắn nhất định sẽ đánh gãy ta chân. Như vậy đi, ngươi lấy tiểu thuyết của ngươi vào cỗ ta chính đang khai phá trò chơi mới, chờ trò chơi lợi nhuận sau, chúng ta cùng nhau nữa chia hoa hồng." Đối mặt cậu trẻ kiên trì, Lý Tinh Văn ý thức được không cách nào thay đổi quyết định của hắn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, trải qua một phen ngươi đẩy ta để thảo luận, cuối cùng đặt thành thỏa thuận, Chu Tiên tiểu thuyết trò chơi cải biên quyền miễn phí cung cấp cho Vương Chí Cường công ty sử dụng, Lý Tinh Văn thì lại giữ lấy trò chơi 20 cổ phần. Mà đến tiếp sau khai phá chi phí thì lại toàn bộ do Vương Chí Cường gánh chịu. Ký kết xong hợp đồng sau, Vương Chí Cường hài lòng địa điểm gật đầu, sau đó cùng Lý Tinh Văn cùng đi ra quán cà phê. Ở cửa, hai người lẫn nhau nói lời từ biệt, từng người bước lên đường về. Chương 254, căng tin gặp phải Trương Lực. Chương 254, căng tin gặp phải Trương Lực. Lý Tinh Văn cùng cậu trẻ nói lời từ biệt sau, tâm tình có chút phức tạp hướng đi công ty. Hắn vừa đi, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói, cũng đã đạt thành hợp tác rồi, cậu trẻ thậm chí ngay cả bữa cơm đều không mời ta ăn, thực sự là quá hẹp hòi. Nhưng mà, khi hắn hồi tưởng lại vừa nãy cậu trẻ sau khi ký hợp đồng xong đội vàng rời đi bóng người lúc, Lý Tinh Văn không khỏi nở nụ cười. Hắn nghĩ thầm, cậu trẻ khẳng định là đối với cái trò chơi này tràn ngập tự tin cùng chờ mong, cho nên mới phải không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi bắt tay khai phá nó. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn đối với cậu trẻ tâm tình bất mãn nhất thời giảm bớt không ít. Đi vào Sang Vũ giải trí căng tin, bên trong vẫn như cũng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Cứ việc Lý Tinh Văn hiện tại đã nắm giữ đi phòng khách dùng cơm đặc quyền, nhưng hắn nhưng không có ý định này. Hắn cũng không muốn chờ, cũng không muốn nhọc lòng đi chọn món ăn, chẳng bằng xem cái khác phổ thông công nhân như thế, trực tiếp đi lấy món ăn làm đến thuận tiện cấp tốc. Hơn nữa, Sang Vũ giải trí công nhân món ăn mùi vị tương đối khá, phi thường phù hợp Lý Tinh Văn khẩu vị. Nếu như không phải là bởi vì nơi này căng tin cơm nước mỹ vị như vậy, chỉ sợ hắn cũng không quá đồng ý thường xuyên đến công ty đi làm. Đánh cơm ngon món ăn sau khi, Lý Tinh Văn bưng bàn ăn, ở rộn rộn ràng ràng trong phòng ăn nhìn chung quanh, rốt cuộc tìm được một cái trống rỗng vị trí. Hắn bước nhanh đi tới, thả xuống bàn ăn, sau đó không nhanh không chậm địa ngồi xuống. Giữa lúc Lý Tinh Văn chuẩn bị sung sướng ăn lúc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tinh Văn, ngươi cũng tự mình đến căng tin ăn cơm à?" Lý Tinh Văn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trương Lực Chính cười híp mắt đứng ở trước mặt hắn. Hắn vội vã cười đáp lại nói, "Trương ca, lẽ nào ăn cơm còn có thể để cho người khác đến thay thế sao?" Trương Lực tựa hồ ý thức được chính mình nói sai lời, hắn vỗ đầu một cái, lộ ra lúng túng nụ cười, "Ai nha, nhìn ta này miệng, ta kỳ thực là muốn nói, ngươi làm sao sẽ đến công nhân phòng ăn cơm, bên kia không phải có phòng khách, bên trong còn có xảo." Lý Tinh Văn cười cợt, giải thích, "Ta cảm thấy đến thức ăn nơi này mùi vị cũng rất tốt, hơn nữa ở chỗ này ăn cơm càng thuận tiện một ít." "Đúng rồi, Trương ca, ta nghe nói ngươi hiện tại đã lên cấp đến cao cấp nhạc sĩ." Trương Lực nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hắn đáp ý nói, "Ha ha, này còn chưa là bị ngươi cho kích thích. Tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, ta muốn là không nữa nỗ lực, chẳng phải là muốn bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Vì lẽ đó ta liền quyết chí tự cường, viết hai thủ coi như không tệ ca khúc, kết quả may mắn liền đến cao cấp nhạc sĩ." Lý Tinh Văn nghe, cũng tự đáy lòng mà vì là Trương Lực cảm thấy cao hứng, hắn cười nói, "Vậy cũng thực sự là quá tốt rồi, Trương ca, chúc mừng ngươi đạt được như vậy vĩ đại thành tựu." Trương Lực mặt mỉm cười mà nói rằng, "Người khác tán thưởng ta cũng là tôi, ngươi làm sao cũng như vậy khích lệ ta đây? Ngươi mới ngăn ngắn thời gian mấy tháng cũng đã trở thành vương bài nhạc sĩ, cùng ngươi lẫn nhau so sánh, ta còn kém xa lắm." Lý Tinh Văn nhếch miệng lên, lộ ra một tia trêu chọc đủ cười, nói rằng, "Đó là đương nhiên không giống nhau, theo ta so với ngươi này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại dễ dàng cùng tự tin. Trương Lực lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ mà nói, "Được được được, coi như ta miệng túi, ta thì không nên cùng ngươi làm so sánh, như thế rất tốt, ta đột nhiên cảm thấy cao cấp nhạc sĩ cũng không như vậy thơm." Lý Tinh Văn thấy thế, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, tiếng cười của hắn ở trong phòng ăn vang vọng, dẫn tới người chung quanh dồn dập liếc mắt. Trương Lực nhìn Lý Tinh Văn như vậy thoải mái dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thán, người bạn này thực sự là đáng giá kết giao hướng về. Cứ việc hắn đã đạt được lớn như vậy thành tựu, nhưng như cũng duy trì khiêm tốn cùng hài hước, không có một chút nào tự tiêu. Hai người vừa ăn cơm, một bên vui vẻ địa nói chuyện tiếng. Đột nhiên, Trương Lực như là nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu, vội vàng hướng Lý Tinh Văn nói, "Tinh Văn, ta nghe nói có cái do Hoa Hạ TV chế tạo tốt nhất sáng tác người cái này tiết mục, ngươi có nghe hay không đã nói?" Lý Tinh Văn đối với giới giải trí cùng công ty tin tức hiểu rõ có hạn, hắn lắc lắc đầu, hồi đáp, "Ta không quá rõ ràng, thật giống chưa từng nghe nói cái này tiết mục." Trương Lực nắm nhìn một phía, phản phất ở xác nhận chu vi có hay không có người nghe trộm, sau đó nhẹ giọng nói, "Ta nghe nói quốc gia vì thúc đẩy văn hóa phồn vinh phát triển, cố ý tổ chức cấp bậc game show tiết mục. Này đương tiết mục xin mời đông đảo nổi danh nhạc sĩ tham dự trong đó, hơn nữa yêu cầu bọn họ ở hiện trường căn cứ quy định sẵn đề mục tiến hành soạn nhạc, cũng tiến hành thẩm định, cuối cùng quyết ra ưu tú nhất tác phẩm. Thắng lợi nhạc sĩ vị trí công ty sẽ thu được chính thức đại lực chống đỡ, đây chính là một cái cơ hội hiếm có." Lý Tinh Văn kinh ngạc hỏi, "Quốc gia lần này dĩ nhiên lớn như vậy tác phẩm? Cái kia tham gia tiết mục nhạc sĩ khẳng định đều là âm nhạc giới nhân vật đứng đầu." Trương Lực gật gù, tiếp tục nói, "Không sai, theo ta được biết, tham gia cái này tiết mục nhạc sĩ thấp nhất đều là vương bài cấp bậc. Hơn nữa ban giám khảo đội hình càng là mạnh mẽ, không chỉ có quốc gia nổi danh nghệ thuật ra, còn có mấy vị âm nhạc giới nhân vật huyền thoại, Khúc Thần tự mình đảm nhiệm ban giám khảo." Lý Tinh Văn không khỏi thở dài nói, "Chuyện này quả thật chính là một hồi âm nhạc giới thịnh yến. Cao như thế quy cách tiết mục, nhất định sẽ hấp dẫn vô số khán giả quan tâm." Trương Lực phụ hòa nói, "Đúng đấy, cái này tiết mục tuyệt đối không có tấm màn đen, toàn bộ hành trình đều sẽ tiến hành trực tiếp, khán giả có thể tận mắt chứng kiến mỗi một cái đặc sắc trong nháy mắt." Lý Tinh Văn đăm chiêu điệu nói, "Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên nghĩ đến gia gia trước đã nói với ta liên quan với văn hóa truyền thừa sự tình, cái này tiết mục nói không chắc cùng phương diện này có nhất định liên quan." Lý Tinh Văn dừng một chút, nói tiếp, "Có điều, chuyện lớn như vậy vẫn là giao cho công ty đi xử lý, chúng ta liền không cần quá nhiều bận tâm. Dù sao công ty ở phương diện này có kinh nghiệm hơn cùng tài nguyên." Trương Lực mặt mỉm cười điệu nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn, ngươi hiện tại nhưng là công ty chúng ta hợp nhất vương bài nhạc sĩ. Công ty rất có khả năng sẽ phái ngươi đi tham dự cái kia hạng mục, vì lẽ đó ngươi đến sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lý Tinh Văn nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng khoát tay nói, "Không thể nào, trong công ty có nhiều như vậy tài hoa hơn người người, không nhất định cần phải tuyển ta đi." Trương Lực thấy thế, vội vã cười giải thích, "Tinh Văn, ngươi đừng nhà quá khiêm tốn. Những người khác cùng ngươi so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Ngươi hiện tại nhưng là công ty chúng ta thái tử gia, thực lực siêu quần, tài hoa hơn người, công ty không chọn ngươi còn có thể tuyển ai đó." Lý Tinh Văn nghe Trương Lực lần này khen, trong lòng mặc dù có chút cao hứng, nhưng vẫn cảm thấy không quá chân thật. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Công ty đến cùng sẽ là sắp xếp như thế nào? Đối với Trương Lực lời nói, hắn cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, dù sao hiện tại còn không cách nào xác định tình huống cụ thể, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tùy cơ ứng biến. Chương 255, quyết định tham gia tốt nhất sáng tác người. Chương 255, quyết định tham gia tốt nhất sáng tác người. Hai người ăn được cơm sau khi, liền hài lòng địa trở lại từng người khu vực làm việc. Lý Tinh Văn chậm rãi đi vào văn phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế, trong đầu nhưng còn ở dư vị vừa nãy Trương Lực nói cái kia lời nói. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên, nếu như công ty thật sự sắp xếp chính mình đi tham gia cái này tiết mục, như vậy mình rốt cuộc nên có đi hay là không đây? Nay thật đúng là cái khiến người ta đau đầu vấn đề. Theo lý thuyết, tối bất việc phương pháp đương nhiên chính là trực tiếp từ chối tham gia. Dù sao, tham gia tiết mục cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, hơn nữa còn có thể sẽ đối mặt các loại không tưởng tượng nổi phiền phức. Thế nhưng, Lý Tinh Văn trong lòng cũng rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại vương bài nhạc sĩ thân phận, xem trọng đã không chỉ là cá nhân vinh quang, càng quan trọng chính là hắn còn gánh vác nhất định xã hội trách nhiệm. Âm nhạc là một loại không quốc giới nghệ thuật hình thức, là tốt nhất giao lưu nền tảng một trong. Thông qua tham gia cái này tiết mục, hắn không chỉ có thể biểu diễn chính mình tài hoa, càng có khả năng vì là hoa hạ văn hóa truyền bá làm ra công hiến. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ trái đất hoàn chỉnh kho nhạc người a. Tốt như vậy tài nguyên, nếu như không đầy đủ lợi dụng, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nhưng mà, Lý Tinh Văn sâu trong nội tâm rồi lại thực sự không muốn bại lộ ở trước đài. Hắn càng yêu thích ở hậu trường yên lặng mà sáng tác, thưởng thụ loại kia không tranh với đời yên tĩnh. Cứ như vậy, hắn liền rơi vào tình cảnh lưỡng nan, thật là khiến người ta xoắn xuýt không ngớt. Giữa lúc Lý Tinh Văn ở trong lòng nhiều lần cân nhắc hơn thiệt thời điểm, hắn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì tự đủ, ai nha, ta đây là đang làm gì thế đây? Sự tình đều vẫn không có xác định được, ta liền chính mình ở đây mù buồn phiền, thực sự là không nên. Có câu nói đến được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng, đợi đến công ty chính thức tuyên bố thông báo sau khi, lại căn cứ tình huống cụ thể làm quyết định cũng không muộn. Không có để Lý Tinh Văn chờ quá lâu, Triệu Văn Quyên điện thoại liền như mong muốn giống như địa đánh tới, để Lý Tinh Văn đi đến phòng làm việc của nàng. Đi vào Triệu Văn Quyên văn phòng, Lý Tinh Văn lễ phép ở trên ghế sofa ngồi xuống. Triệu Văn Quyên không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào đề tài chính. Tinh Văn, liên quan với Hoa Hạ Đài muốn tổ chức tốt nhất sáng tác người cái này tiết mục, ngươi có nghe hay không đã nói? Nghe được Triệu Văn Quyên vấn đề, Lý Tinh Văn trong lòng căng thẳng. Hắn nguyên bản liền đối với cái này tiết mục có nghe thấy, nhưng không nghĩ đến Triệu quản lý gặp chuyên môn tìm hắn đàm luận chuyện này. Xem ra, Trương Lực trước nói cho tin tức về hắn cũng không phải là không có lượng mà lại có gói. Lý Tinh Văn lấy lại bình tĩnh, hồi đáp, Triệu tỷ, ta quả thật có nghe thấy, cũng nghe nói một chút tương quan tin tức. Đón lấy, hắn đem chính mình hiểu biết đến liên quan với tốt nhất sáng tác người tiết mục tình huống, rõ ràng mười mươi địa hướng về Triệu Văn Quyên giảng giải đi ra. Triệu Văn Quyên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, biểu thị Lý Tinh Văn nói tới cùng nàng nắm giữ tin tức đại thể tương đồng. Nhưng mà, nàng chuyển đề tài, nói rằng, có điều, có một chút ngươi khả năng còn chưa quá rõ ràng. Cái này tiết mục thật không đơn giản, nó xin mời sở hữu vương bài nhạc sĩ tham gia, hơn nữa là trải qua chục vòng đào thải, cuối cùng tuyển ra tốt nhất người. Mà vị này quán quân, đem trực tiếp thu được lên cấp khúc thần cơ hội. Lý Tinh Văn không khỏi trợn to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc hỏi, lần này quốc gia chơi đến lớn như vậy sao? Hắn hiển nhiên không có dự liệu được cái này tiết mục gặp có như thế cao quy cách cùng khen thưởng. Triệu Văn Quyên vẻ mặt thành thật địa điểm gật đầu, biểu thị khẳng định mà nói, không sai, lần này quy mô sắc thực to lớn như thế, hiện nay chúng ta bản thân biết thì có 67 vị vương bài nhạc sĩ sẽ tham dự trong đó. Nhưng mà, nay còn vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu, càng làm cho người ta chú ý chính là, ban giám khảo đội hình càng là có thể gọi xa hoa, hiện hữu 19 vị khúc thần cùng 10 vị thiên vương thiên hậu đều sẽ tất cả dự họp. Có điều cần thiết phải chú ý chính là, chức trách của bọn họ giới hạn với đối với dự thi tác phẩm tiến hành lời bình, cũng không có quyền bỏ phiếu. Nghe nói lời ấy, Lý Tinh Văn không khỏi tò mò hỏi tới, như vậy đến tột cùng nên làm gì tiến hành bình chọn. Triệu Văn Quyên hơi ngưng lại, sau đó cặn kẽ giải thích, cái này tiết mục sẽ chọn dùng toàn dân trực tiếp hình thức, khán giả có thể thông qua quan sát trực tiếp, lựa chọn chính mình thích nhất ca khúc, cũng vì nó bỏ phiếu. Cuối cùng bình chọn kết quả, đem hoàn toàn quyết định bởi với khán giả bỏ phiếu mấy. Lý Tinh Văn sau khi nghe xong, lại lần nữa đối với cái này tiết mục mạnh mẽ đội hình cảm thấy thán phục không ngớt. Hắn âm thầm suy nghĩ, như vậy đông đảo âm nhạc giới nhân vật đứng đầu tụ hội một đường, như vậy rầm rộ e sợ chỉ có ở quốc gia đại lực hiệu Triệu bên dưới mới có thể thực hiện đi. Nhưng mà, mặc dù đối với cái này tiết mục tràn ngập chờ mong, Lý Tinh Văn trong lòng vẫn cứ còn có một tia lo lắng. Hắn do dự nói với Triệu Văn Quyên, nhưng là Triệu tỷ, ta kỳ thực cũng không muốn đi tới trước đài, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Một khi lộ ra ánh sáng, e sợ gặp đối với ta cá nhân sinh hoạt sản sinh không nhỏ ảnh hưởng, này cũng không phải ta kỳ vọng. Triệu Văn Quyên thấy thế, khẽ mỉm cười, trấn an nói, Tinh Văn, ngươi cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Còn có rất nhiều người giống như ngươi, bọn họ chỉ thích ở hậu trường yên lặng mà tiến hành sáng tác, không thích xuất đầu lộ diện. Mà cái này tiết mục vừa vặn cho phép sáng tác người che mặt tham gia, này không thể nghi ngờ cho các ngươi loại người này cung cấp một cái cơ hội tuyệt hảo, giải quyết các ngươi sau cố chi ưu. Lý Tinh Văn nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn cười nói, đã như vậy, vậy ta đồng ý tham gia cái này tiết mục. Đến thời điểm, ta cũng mang theo một cái mặt nạ, như vậy là có thể tận tình biểu diễn ta tài hoa. Triệu Văn Quyên nhìn thấy Lý Tinh Văn thoải mái như vậy địa đồng ý, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, nàng như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, cái này tiết mục định ở ngày 25 tháng 4 bắt đầu thu lại. Ngươi muốn sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đến thời điểm, ngươi cùng công ty có liên quan nhân viên cùng đi là được. Đang xác định hảo tiết mục cụ thể công việc sau khi, Lý Tinh Văn liền đứng dậy cáo tử, rời đi Triệu Văn Quyên văn phòng. Chương 256, thương thảo ở tiết mục bên trong hợp tác. Chương 256, thương thảo ở tiết mục bên trong hợp tác. Ngày gần đây giới giải trí nóng nảy nhất đề tài không thể nghi ngờ là Hoa Hạ Đài sắp tổ chức tốt nhất sáng tác người. Bất kể là TV quảng cáo vẫn là mạng lưới truyền thông, đều đối với cái này tiết mục tiến hành rồi che ngập bầu trời tuyên truyền, mọi người đối với nó chờ mong chỉ cũng bị đẩy lên đỉnh điểm. Cái này tiết mục sở dĩ như vậy lôi kéo người ta chú ý, không chỉ có bởi vì nó hội tụ đông đảo trong ngày thường khó gặp vương bài nhạc sĩ cùng quốc thần, càng bởi vì nó nắm giữ làm người chú ý 10 đại thiên vương thiên hậu minh tinh đội hình. Như vậy xa hoa bố trí, không thể nghi ngờ để cái này tiết mục trở thành một hồi âm nhạc giới thịnh yến. Tài liệu quảng cáo bên trong giới thiệu nói, ở đây, ngươi đem tận mắt nhìn một ca khúc là làm sao từ không đến có địa sinh ra, mang ngươi thâm nhập lãnh hội âm nhạc người sáng tác thế giới. Này một bán điểm không thể nghi ngờ hấp dẫn đông đảo âm nhạc người đam mê ánh mắt, bọn họ khát vọng hiểu rõ âm nhạc sau lưng cố sự, cảm thụ sáng tác mị lực. Các công ty giải trí lớn, minh tinh, các nghệ nhân cũng đều vì đó điên cuồng. Dù sao, nhiều như vậy vương bài nhạc sĩ dự thi, mỗi một kỳ bọn họ sáng tác ca khúc đều cần có người đến biểu diễn, đây đối với các nghệ nhân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể cùng những này đỉnh cấp người sáng tác hợp tác, không chỉ có thể tăng lên chính mình nổi tiếng, còn có khả năng hát ra một bài kinh điển tác phẩm. Mà đối với khán giả tới nói, cái này tiết mục càng là một hồi nghe nhìn thị yến. Mỗi kỳ tiết mục đều sẽ sinh ra hơn 60 bài ca khúc, những này ca khúc còn đều là trong ngày thường hiếm thấy vừa nghe vương bài soạn nhạc. Như vậy âm nhạc thị yến, khiến người ta có thể nào không chờ mong đây. Lý Tinh Văn nhìn trên mạng liên quan với cái này tiết mục nhiệt độ, không khỏi thán phục không ngớt. Hắn cảm khái nói, chính thức ra tay, quả nhiên không giống người thường. Lý Tinh Văn trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ, nguyên bản hắn kế hoạch ở tháng 4 xin mời Trương Mục tìm đến hắn, chuyên môn vì là Trương Mục sáng tác một bài hát, để cho Trương Mục ở tháng 5 thuận lợi tuyên bố, vì đó thăng cấp thành Thiên Vương ca sĩ làm đầy đủ chuẩn bị. Nhưng mà, không như mong muốn, bây giờ phát sinh chuyện như vậy, cảnh này khiến Lý Tinh Văn không thể không một lần nữa xem kỹ để Trương Mục ở tháng 5 phát biểu ca khúc kế hoạch. Dù sao, lấy cái này tiết mục hiện nay nhiệt độ đến xem, nếu như hiện tại lại đi phát biểu ca khúc, e sợ kết quả gặp tương đương khốc liệt, thậm chí có thể nói là chết không có chỗ chôn. Lý Tinh Văn trong lòng rất rõ ràng, hắn vẫn không có đầy đủ tự tin có thể một thân một mình khiêu chiến toàn bộ Hoa Hạ quốc âm nhạc giới. Đang lúc này, một cái ý nghĩ mới dâng lên Lý Tinh Văn trong đầu, nếu chính ta cũng tham gia cái này tiết mục, thế vì sao không đem ta ở tiết mục bên trong sáng tác tác phẩm giao cho Trương Mục đến biểu diễn? Cứ như vậy, mượn tiết mục sức ảnh hưởng, bài hát này nói không chắc gặp càng thêm nóng nảy. Lý Tinh Văn không khỏi tự đủ, càng nghĩ càng cảm thấy đến ý đồ này không sai, Lý Tinh Văn quyết định thật nhanh, lập tức bấm Trương Mục có môi giới tào lượng điện thoại, chuẩn bị cùng hắn cùng thương thảo chuyện này tính khả thi. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Lý Tinh Văn lời ít mà ý nhiều địa hướng về Tào Lượng trình bày ý nghĩ của chính mình, cũng hy vọng hắn có thể cùng Trương Mục đồng thời cẩn thận cân nhắc một chút đề nghị này tính khả thi. Tào Lượng vừa nghe, Lý Tinh Văn nói chuyện này đúng là cái không sai ý nghĩ, hắn trong lòng không khỏi hơi động, liền vội vàng nói, Tinh Thần lão sư, ngươi hôm nay tới công ty đi làm sao? Ta cùng Trương Mục vừa lúc ở công ty, nếu không chúng ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi, đồng thời tỉ mỉ thương thảo một hồi cái kế hoạch này. Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, cảm thấy phải ngay mặt câu thông xác thực gặp so với trong điện thoại nói tới càng rõ ràng một ít, liền hồi đáp, có thể, ta hiện tại ngay ở văn phòng. Tào Lượng cúp điện thoại sau, lập tức đem chuyện này đơn giản cùng Trương Mục cùng nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu nói rồi một hồi. Trương Mục cùng Trương Hiểu Hiểu đều đối với cái kế hoạch này biểu thị tán thành, cho rằng ngay mặt câu thông gặp càng có lợi với sự tình đẩy mạnh. Liền, Tào Lượng, Trương Mục cùng Trương Hiểu Hiểu ba người đồng thời đi đến Lý Tinh Văn văn phòng. Đến Lý Tinh Văn văn phòng, bốn người dồn dập vào chỗ. Tào Lượng phi thường có ánh mắt địa vì mọi người rót nước trà. Chờ mọi người đều ngồi vào chỗ của mình sau, Trương Hiểu Hiểu đầu tiên mở miệng nói rằng, liên quan với cái này tốt nhất sáng tác người tiết mục, công ty ở gặp trên cũng đặc biệt cường điệu quá, nó nhưng là tập kết chúng ta Hoa Hạ quốc hiện nay đứng đầu nhất nhạc sĩ môn. Hơn nữa này vẫn là quốc gia giải trí bộ đại lực thúc đẩy tiết mục, nó sức ảnh hưởng cùng tài nguyên đều là phi thường mạnh mẽ, cá nhân sức mạnh e sợ rất khó cùng với chống lại A Tinh Văn, ý nghĩ của ngươi rất chính xác, tháng năm lại để Trương Mục phát biểu ca khúc xác thực không quá thích hợp. Tào Lượng vừa nghe, trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên, hắn liền vội vàng nói, tấm kia quản lý, Tinh Thần lão sư trước đã nói, hắn tại đây cái tiết mục trên viết đến ca khúc, sau đó để Trương Mục đến biểu diễn. Ta cảm thấy đến cái phương án này rất tốt, ngươi xem như vậy có được hay không đây? Trương Hiểu Hiểu nghe xong, cũng không có trả lời ngay, mà là cúi đầu trầm tư chốc lát. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói rằng, cái phương án này từ trên lý thuyết tới nói, đúng là không có vấn đề gì. Lại như Tinh Thần lão sư nói như vậy, có cái này tiết mục nền tảng cùng tuyên truyền, bài hát này nhất định sẽ càng được hoan nghênh, cũng sẽ để Trương Mục nổi tiếng càng cao hơn. Nhưng mà, Trương Hiểu Hiểu chuyển đề tài, tiếp tục nói, có điều, lần này tiết mục là có chỉ định mệnh đề, yêu cầu người sáng tác căn cứ cái này mệnh đề đến sáng tác ca khúc. Vì lẽ đó đến thời điểm Tinh Thần lão sư viết ra ca, không nhất định liền hoàn toàn thích hợp Trương Mục phong cách cùng giọng nói đặc điểm. Dù sao mỗi người biểu diễn phong cách đều không giống nhau, không phải sở hữu ca khúc đều có thể hoàn mỹ thích ứng mỗi một cái ca sĩ. Trương Mục ở một bên nghe Trương Hiểu Hiểu phân tích, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Hắn cũng ý thức được, xác thực không phải sở hữu ca khúc đều có thể thích hợp bản thân đi biểu diễn, điều này làm cho hắn đối với cái phương án này tính khả thi sản sinh một chút hoài nghi. Đang lúc này, vẫn không nói gì Lý Tinh Văn đột nhiên nở nụ cười, hắn an ủi mọi người nói, mọi người trước tiên đừng bi quan như thế, tiết mục đều còn chưa có bắt đầu, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Ta sẽ tận ta cố gắng hết sức, đi sáng tác một bài vừa phù hợp tiết mục mệnh đề, lại thích hợp Trương Mục biểu diễn ca khúc. Hơn nữa, lần này tiết mục bên trong lại không phải chỉ có một ca khúc, nhất định sẽ có cái khác ca khúc cũng thích hợp Trương Mục, đại gia phải có tự tin. Trương Hiểu Hiểu nghe xong Lý Tinh Văn giải thích, nghi ngờ trong lòng nhất thời tiêu tan, nàng cảm khái nói, đúng, chúng ta thường thường sẽ đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, kết quả cho mình tăng thêm rất nhiều không cần thiết buồn phiền. Tinh Thần lão sư sáng tác trình độ rõ như ban ngày, ta trước lo lắng quả thật có chút dư thừa. Một bên Tào Lượng cũng liền gật đầu liên tục, phụ họa nói, không sai, chúng ta nên đối với Tinh Thần lão sư tràn ngập tự tin. Trương Hiểu Hiểu nói tiếp, đã như vậy, đón lấy một quãng thời gian bên trong, ta sẽ đẩy đi Trương Mục sở hữu hoạt động sắp xếp, để hắn có thể đủ tất cả tâm toàn ý địa phối hợp Tinh Thần lão sư tham dự tiết mục. Trương Mục nghe vậy, vội vã đáp, được rồi, Trương quản lý, ta nhất định sẽ lấy trạng thái tốt nhất đến phối hợp Tinh Thần lão sư. Lý Tinh Văn thấy thế, mỉm cười nói, cái kia quá tốt rồi, hy vọng chúng ta lần này hợp tác có thể thuận lợi vui vẻ. Theo vấn đề giải quyết, nguyên bản có chút nghiêm nghị bầu không khí lập tức trở nên ung dung lên. mọi người bắt đầu vui vẻ điệu tán gẫu nổi lên tiết mục bên trong các loại chi tiết, bao quát tiết mục quy trình, biểu diễn nội dung vân vân. Cuối cùng, Lý Tinh Văn lại lần nữa cường điệu nói, lần này ta tham gia tiết mục gặp mang mặt nạ, bởi vì ta hiện nay còn chưa muốn lộ ra ánh sáng thân phận chân thật của mình. Vì lẽ đó, ở tiết mục bên trong đại gia nhớ tới xưng hô ta nghệ danh. Chương 257, 61 vị vương bài nhạc sĩ lóe sáng ra trận. Chương 257, 61 vị vương bài nhạc sĩ lóe sáng ra trận. Ở mọi người tha thiết chờ mong bên trong, thời gian qua nhanh như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa giống như thoáng qua liền qua, ngày 25 tháng 4 một ngày này rốt cục đúng hạn mà tới. Cùng bình thường tiết mục không giống chính là, lần này tiết mục vừa không có chuyện gì trước tiên diễn tập, cũng không có cố định kịch bản, mà là hoàn toàn lấy trực tiếp hình thức bày ra chân thật nhất một mặt, này không thể nghi ngờ cho toàn bộ thu lại quá trình tăng thêm rất nhiều không biết cùng tiêu chiến. Bởi vì Sang Vũ công ty giải trí vừa vặn ở vào Đế Đô, vị trí địa lý ưu thế làm cho công ty một ít nhân viên tham dự không cần xem cái khác đường xa mà đến khách quý như vậy vội vàng chạy đi. Lần này tham gia tiết mục thu lại vương bài nhạc sĩ môn, ngoại trừ Lý Tinh Văn ở ngoài, còn có cái khác 6 vị đồng dạng thanh danh hiển hách nghiệp giới tinh anh. Kim đồng hồ chỉ về 6 giờ, đại gia mới không nhanh không chậm địa leo lên công ty chuyên môn sắp xếp xe đặc trùng, hướng về thu lại hiện trường từ từ xuất phát. Để bảo đảm lần này thu lại có thể thuận lợi tiến hành, tiết mục tổ có thể nói là nhọc lòng. Bọn họ không chỉ có tỉ mỉ chọn rộng rãi sáng sủa sân bãi, còn từ hoa hạ đài truyền hình mỗi cái bộ ngành đều đi lượng lớn nhân lực, lấy bảo đảm mỗi cái phân đoạn đều có thể đều đâu vào đấy địa lợi mạnh. Lý Tinh Văn cùng với những cái khác đồng hành người cùng đến hiện trường sau, trực tiếp đi vào thuộc về Sang Vũ giải trí phòng nghỉ. Vừa vào cửa, liền có chuyên nghiệp chuyên gia trang điểm tiến lên đón đến, vì hắn tiến hành cuối cùng tạo hình tân trang. Lý Tinh Văn đối với hình tượng của bản thân yêu cầu cũng không cao, chỉ là dặn dò chuyên gia trang điểm hơi làm thu dọn liền có thể, không cần quá mức quyết đại hóa trang. Ngay ở Lý Tinh Văn ở phòng nghỉ hơi làm nghỉ ngơi thời điểm, cái khác mấy công ty giải trí lớn cùng với một ít một đường công ty giải trí có liên quan nhân viên cũng như thủy triều lục tục đến hiện trường. Có chút khoảng cách khá xa các khách quý, thậm chí từ lúc ngày hôm qua cũng đã đến Đế Đô, cũng thuận lợi vào ở tiết mục tổ tỉ mỉ sắp xếp khách sạn. Mà lần này phụ trách tiết mục thu lại đạo diễn chính là Hoa Hạ Đài truyền hình tiếng tăm lừng lẫy từ mới vừa đạo diễn. Hắn làm việc giới nắm giữ danh dự cực cao, lấy nó chắc việc tổ chức năng lực cùng phong phú loại cỡ lớn hoạt động kinh nghiệm mà bị được tán dương. Ở toàn bộ thu lại trong quá trình, hắn thành thạo điêu luyện địa phối hợp mỗi cái bộ ngành trong lúc đó chặt chẽ hợp tác, bảo đảm mỗi cái phân đoạn đều có thể thuận lợi tiến hành. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền tới đến buổi tối 8 giờ. Lúc này từ mới vừa đạo diễn chính một cách hết sức chăm chú mà làm cuối cùng sắp xếp, thông qua máy bộ đàm cùng mỗi cái bộ ngành tiến hành câu thông, xác nhận hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Cùng lúc đó, khán giả cùng ban giám khảo cũng đều từ lâu tiến vào hội trường, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi tiết mục chính thức bắt đầu. 10, 9, 8, 2, một theo kích động lòng người đếm ngược kết thúc, tốt nhất sáng tác người tiết mục thu lại rốt cục chính thức kéo dài màn che. Hiện trường trong nháy mắt vang lên sục sôi âm nhạc, khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm nổ vang lên, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Đài truyền hình nền tảng trực tiếp cũng trong cùng một lúc mở ra, vì là những người không thể cướp được vé tiến vào thu lại hiện trường đám người cung cấp quan sát tiết mục cơ hội. Mọi người dồn dập tràn vào phòng trực tiếp, nhân số cấp tốc kéo lên, 10 vạn, 500,000, 2 triệu. Vẹn vẹn phát sóng 3 phút, quan sát nhân số cũng đã đột phá 500 vạn. Đang lúc này, một nam một nữ hai vị người dẫn chương trình mặt mỉm cười địa đi tới trước võ đài mới, trong tay bọn họ nắm chặt microphone, dùng rõ ràng mà âm thanh ban rội nói rằng, thân ái các vị soạn nhạc các lao sư, hoan nên các ngươi tới đến tốt nhất sáng tác người thu lại hiện trường. Ta là ngày hôm nay người dẫn chương trình Lý Minh. Ngay lập tức, một vị khác người dẫn chương trình Đồng Phương cũng mỉm cười tiếp nhận câu chuyện, chào mọi người, ta là Đồng Phương. Chúng ta tiết mục tổ phi thường vinh hạnh địa hướng về Hoa Quốc 67 vị vương bài nhạc sĩ phát sinh tiết mục xin mời, nhưng mà, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, có 6 vị nhạc sĩ không cách nào tham gia lần này tiết mục. Có điều, chúng ta vẫn cứ cao hứng vô cùng điểm nên đón 61 vị vương bài nhạc sĩ đến. Hiện tại, xin hãy cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh những này tài hoa hơn người nhạc sĩ môn ra trận. Theo người dẫn chương trình dứt tiếng, nguyên bản ở phía sau đài lặng lặng chờ đợi vương bài nhạc sĩ môn, dường như một đám long lánh tinh tinh giống như, cùng đi tới sân khấu. Ngăn ngắn mấy phút, 61 kiệt tác khúc nhà liền toàn bộ chỉnh tề địa đứng ở trên sân khấu. Bởi vì nhân số đông đảo, tình cảnh có chút đồ sộ, người dẫn chương trình cũng chưa từng cái giới thiệu mỗi một vị nhạc sĩ. Dù sao, cho dù người dẫn chương trình tỉ mỉ giới thiệu, nhiều như vậy người có tên mỉ chuột không, khán giả e sợ cũng khó có thể toàn bộ nhớ kỹ. Tại đây trong đám người, Lý Tinh Văn đang cùng công ty cái khác 6 vị nhạc sĩ đứng song vai. Trên mặt của hắn mang một cái phim hoạt hình mặt nạ, có vẻ hơi thần bí. Mà lúc này giờ khắc này, ở trên sân khấu, giống như hắn mang mặt nạ người còn có mười mấy vị. Đang lúc này, người dẫn chương trình ngắm nhìn một phía, nhìn thấy tất cả mọi người cũng đã ai vào chỗ đấy, liền Lý Minh cất bước đi lên trước, mặt mỉm cười địa hướng về đại gia tuyên bố thi đấu quy tắc. Các vị tôn kính nhạc sĩ môn, lần này thi đấu vòng thứ nhất đem chọn dùng 22 cặp chiến hình thức. Chúng ta sẽ thông qua rút thăm phương thức đến quyết định mỗi vị nhạc sĩ đối chiến đối thủ, cụ thể tới nói, số 1 đem cùng số 2 đối chiến, số 3 cùng số 4 đối chiến. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, do Vu tổng cộng có 61 vị nhạc sĩ dự thi, vì lẽ đó số 61 đem trực tiếp vào không, tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Lý Minh tiếng nói vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên một trận xì xào bàn tán. Đại gia hiển nhiên đều đối với cái này quy tắc cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao vòng thứ nhất liền muốn đào thải dòng dã 30 vị vương bài nhạc sĩ, này không phải là một chuyện nhỏ. Một lát sau, thấy đại gia đã từ từ tiêu hóa tin tức này, người nữ chủ trì Đồng Phương ngay lập tức tiếp tục giới thiệu, ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, ca khúc đề tài cũng không có hạn chế, thế nhưng nhất định phải là chưa tuyên bố nguyên sang ca khúc. Các vị nhạc sĩ có thể chính căn cứ yêu thích cùng phong cách, tự do lựa chọn thích hợp ca sĩ đến biểu diễn các ngươi tác phẩm. Mặt khác, vòng thứ nhất thi đấu đem tổng cộng chia làm 3 ngày tiến hành, mỗi ngày gặp có 20 vị tuyển thủ lên đài biểu diễn. Còn ra trận trình tự, nhưng là căn cứ các ngươi đánh vào dãy số đến quyết định. Đồng Phương giới thiệu để không khí của hiện trường trở nên hơi sốt sáng lên đến, nhạc sĩ Môn cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, thảo luận chính mình khả năng đánh vào dãy số cùng với đối ứng ra trận trình tự. Sau đó, ở người chủ trì dưới sự dẫn đường, mọi người dựa theo chạm đến đội ngũ trình tự bắt đầu lần lượt lấy ra dãy số. Chỉ thấy một tên trợ thủ ôm một cái tương tự nhận thưởng cái dương đi lên phía trước, trong dương bày đặt từ 1 đến 61 dãy số bóng, mỗi cái dãy số bóng đều bị phong kín ở một cái trong túi nhỏ, lấy bảo đảm công bằng công chính. Chương 258, tiết mục vòng thứ nhất sáng tác. Chương 258, tiết mục vòng thứ nhất sáng tác. Người thứ nhất lấy ra dãy số là số 36, khi hắn từ nhận thưởng trong dương lấy ra cái số này lúc, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ngay lập tức, một tên công nhân viên cấp tốc đi tới bên cạnh hắn, bị gọi đối với hắn tiến hành đăng ký, cũng đưa cho hắn một cái tinh xảo bảng dãy số, mặt trên rõ ràng ấn 36 con số này. Theo người thứ nhất lấy ra hoàn thành, người thứ hai người tham dự đi lên phía trước, không chút do dự mà từ nhận thưởng trong dương rút ra một tờ giấy. Hắn triển khai tờ giấy vừa nhìn, mặt trên con số là số 43. Công nhân viên đồng dạng nhanh chóng vì hắn đăng ký đồng phát thả đối ứng bảng dãy số. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục đến phiên Lý Tinh Văn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đưa tay chậm rãi luồn vào nhận thưởng dương. Khi hắn tay đụng tới tờ giấy trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà rút ra tờ giấy, triển khai vừa nhìn, mặt trên con số là số 29. Chuyện này ý nghĩa là hắn đem ở ngày thứ 2 tham gia đối chiến. Sang Vũ giải trí cái khác 6 vị thành viên cũng lần lượt lấy ra dãy số, may mắn chính là giữa bọn họ cũng không có đánh vào lẫn nhau thành tiểu đối thủ. Làm 61 vị nhạc sĩ đều lấy ra thật dãy số sau, người dẫn chương trình Lý Binh đứng ở chính giữa sân khấu, cao giọng tuyên bố, hiện tại, sở hữu nhạc sĩ cũng đã lấy ra được rồi mã số của chính mình. Sau đó, chính là bọn họ bày ra tài hoa thời khắc. Xin mời các vị nhạc sĩ đi đến chúng ta bố trí tỉ mỉ sáng tác phòng khách, nơi đó chính là các ngươi tùy ý sáng tạo sân khấu. Các ngươi sẽ có 3 ngày thời gian để hoàn thành sáng tác, cũng tìm kiếm thích hợp biểu diễn ca sĩ. Sau 3 ngày, cũng trong lúc đó, chúng ta đem lại lần nữa ở đây bắt đầu thu lại. Đồng Phương ngay lập tức nói bổ sung, vì để cho đại gia càng tốt mà hiểu rõ các vị nhạc sĩ sáng tác quá trình, chúng ta ở sáng tác trong đại sảnh bố trí nhiều cái quay chụp màn ảnh. Đại gia có thể thông qua phòng trực tiếp, tức thì quan sát các vị nhạc sĩ sáng tác quá trình, cảm thụ bọn họ linh cảm cùng cảm xúc mãnh liệt. Mà coi như khúc nhà môn hoàn thành rồi chính mình tác phẩm sau khi, bọn họ liền có thể đem đệ trình cho ban giám khảo tiến hành xét duyệt. Một khi xét duyệt thông qua, bọn họ liền có thể rời đi sáng tác phòng khách, đi tìm thích hợp ca sĩ đến hợp tác biểu diễn bài này tác phẩm. Đang làm việc nhân viên dưới sự dẫn đường, này 61 vị nhạc sĩ cùng đi đến Hoa Hạ Đài truyền hình cao ốc 31 lầu. Này một chỉnh tầng lầu đều trải qua một lần nữa bố trí, bị cải tạo thành một cái độc lập khu làm việc vực, chuyên môn cung nhạc sĩ môn sử dụng. Mỗi cái trên bàn làm việc đều phân phối tương ứng máy vi tính, giấy bút, khung nhạc chờ soạn nhạc công cụ, đồng thời mỗi cái bàn trên đều thiếp có đối ứng số bàn, để với nhạc sĩ môn tìm tới vị trí của chính mình. Lý Tinh Văn rất nhanh sẽ tìm tới chính mình số 29 bàn, hắn chậm rãi ngồi xuống, sau đó bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ lên bốn phía tình huống. Hắn chú ý tới có chút nhạc sĩ vừa đến chỗ ngồi liền không thể chờ đợi được nữa mà mở máy vi tính ra, bắt đầu vùi đầu sáng tác, mà còn có một chút người thì lại tựa hồ còn ở thích ứng cái này hoàn cảnh mới, có vẻ hơi câu nệ. Đối với vòng thứ nhất thi đấu, Lý Tinh Văn trong lòng cũng không có quá nhiều áp lực. Dù sao, lần tranh tài này cũng không có hạn định đề tài, mà chính hắn lại có hệ thống thành tựu hậu thuẫn, tùy tiện sáng tác một bài hát nên đều có thể thuận lợi thông qua xét duyệt. Càng xảo chính là, hắn vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, đem trước đáp ứng cho Trương Mục viết ca khúc ở đây hoàn thành sáng tác cứ như vậy, cũng coi như là thực hiện chính mình đối với Trương Mục hứa hẹn. Lý Tinh Văn mở máy vi tính ra, đối mặt trống không màn hình, bắt đầu suy nghĩ nên cho Trương Mục sáng tác ra sao ca khúc. Quyết định này đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng, bởi vì có thể cùng lựa chọn ca khúc loại hình thực sự quá nhiều rồi, mỗi một loại đều có nó đặc biệt mị lực cùng phong cách. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên lần tranh tài này tính chất, đây là một hồi kịch liệt cạnh tranh, khán giả thường thường gặp đối với có lực xung kích cùng sức cuốn hút âm nhạc càng cảm thấy hứng thú. Rock and roll âm nhạc không thể nghi ngờ là một cái rất tốt lựa chọn, nó tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng sức sống, có thể cấp tốc nắm lấy mọi người sự chú ý, nhưng mà, vẻn vẹn là phổ thông rock and roll khả năng còn chưa đủ, Lý Tinh Văn hy vọng có thể ở trong đó hòa vào một ít nghệ thuật nguyên tố, để ca khúc càng có chiều sâu cùng nội hàm. Như vậy ca khúc không chỉ có thể trong trận đấu bộc lộ tài năng, còn có thể cho người nghe lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Lý Tinh Văn rốt cục làm ra quyết định. Hắn bay về máy vi tính nói, "Tiểu Ái, giúp ta hối đoái một bài ta của ngày xưa." Theo chỉ lệnh truyền đạt, ca khúc toàn bộ tin tức như thủy triều tràn vào Lý Tinh Văn đầu óc. Cái kia quen thuộc giai điệu cùng ca từ ở trong trí nhớ của hắn vang vọng, chính là cái kia thủ kinh điển di li 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 di li 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 ra. Lý Tinh Văn không kìm lòng được theo sát ngâm nga lên, phản phất trở lại quá khứ thời gian. Hắn chìm đắm ở ca khúc tình cảm trong thế giới, cảm thụ trong đó sướng vui đau buồn. Tuy rằng ca khúc đã có, nhưng Lý Tinh Văn cũng không có lập tức đưa nó biết ra. Hắn biết, mình không thể biểu hiện quá nhanh, như vậy có chút quá yêu nghiệt, sẽ bị cắt miếng nghiên cứu. Liền, hắn ngồi ở công vị trên, bày ra một bộ chăm chú dáng dấp suy tư. Ngón tay của hắn ở khung nhạc trên nhẹ nhàng trượt, khi thì dừng lại suy nghĩ, khi thì lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, sau đó cấp tốc hợp lý tử trên viết xuống vài câu. Toàn bộ quá trình nhìn như tùy ý, kỳ thực tràn ngập Lý Tinh Văn đối với âm nhạc yêu quý cùng chấp nhất. Hắn dùng chính mình phương thức giải thích bài hát này, để nó ở dưới ngòi bút từ từ thành hình. Trải qua một phen gian nan sáng tác diễn ra 3 tiếng, Lý Tinh Văn cuối cùng đem Ta Của Ngày Xưa hoàn chỉnh ca khúc viết đi ra. Hắn không chút do dự mà gọi tới công nhân viên biểu thị chính mình muốn đệ trình ca khúc. Cũng không lâu lắm, công nhân viên vội vã chạy tới Lý Tinh Văn công vị trước. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, chấn định mà nói, ca khúc của ta đã hoàn thành rồi, các ngươi có thể cầm xét duyệt. Công nhân viên nửa tin nửa ngờ địa cầm lấy các gạo, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có sai sót sau, liền cấp tốc đem sao chép vài phần, bước nhanh hướng đi ban giám khảo vị trí. Bởi vì ai cũng không cách nào dự đoán sáng tác cần tiêu tốn thời gian bao lâu, vì lẽ đó tham dự tiết mục thu lại ban giám khảo bị chia làm 6 tiểu tổ, thay phiên ở hiện trường chờ đợi tác phẩm xét duyệt. Cứ như vậy, bất cứ lúc nào có tác phẩm đệ trình, đều có thể bảo đảm có ban giám khảo đúng lúc tiến hành giám khảo. Làm công nhân viên tay nâng ca khảo xuất hiện ở tổ thứ nhất ban giám khảo trước mặt lúc, bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao, dựa theo kinh nghiệm, sáng tác cần nhiều lần cân nhắc, thông thường phải cần một khoảng thời gian mới có thể thu được người sáng tác đệ trình tác phẩm, mà bây giờ lại nhanh như vậy, thực sự có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, kinh ngạc quy kinh ngạc, ban giám khảo vẫn là đầy cõi lòng chờ mong địa tiếp nhận ca khảo, bắt đầu cẩn thận thẩm duyệt lên. 10 phút thời gian thoáng qua liền qua, ban giám khảo lục tục thả tay xuống bên trong ca khảo, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thực sự là làm người thán phục a. Không thẹn là tinh thần xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Một vị ban giám khảo thở dài nói, đúng đấy, bài hát này đem dân giao cùng dốc ẻn dồn xảo rượu địa dung hợp lại cùng nhau, loại này đổi mới phong cách khiến người ta cảm giác mới mẻ, hơn nữa soạn nhạc trình độ không kém chút nào cho chúng ta những này nhân sĩ chuyên nghiệp. Một vị khác ban giám khảo phụ hòa nói, ca tử cũng biết đến phi thường xuất sắc, tràn ngập thanh xuân sức sống cùng đối với giấc mơ theo đuổi, thực sự là một bài hiếm có hảo ca. Người thứ ba ban giám khảo bình luận. Cuối cùng, trải qua ban giám khảo nhất trí phán định, bài hát này thuận lợi thông qua xét duyệt, có thể tiến vào bước kế tiếp thu lại phân đoạn.